12 đạo lực lượng pháp tắc giáng lâm, cái kia hủy diệt thiên địa lực lượng đủ để đem chuẩn thánh chí tôn đánh giết. Ầm ầm. Hỏa linh đồng nữ đứng núi chịu sào, nhục thể của nàng trực tiếp vỡ nát, liền nguyên thần đều triệt để mẫn diệt, tại chuẩn thánh cường giả trước mặt, nàng căn bản không chịu nổi một kích. Nữ hoa nhìn thấy đồng nữ bị giết, nàng lúc này lại vô kế khả thi, chỉ có thể vận lên thần thông, cái kia Sơn Hà xã tắc đồ cùng Hồng Tú cầu song song bay lên. Sơn Hà xã tắc đồ đống nhiên vừa rơi xuống, một mảnh núi sông hiện hiện, đem 12 tổ vu toàn bộ thu nạp trong đó, sau đó Hồng Tú cầu hóa thành như núi cao lớn nhỏ, hướng về các tổ vu đỉnh đầu đập tới. Nhưng mà 12 tổ vu liên thủ, uy lực cường đại dường nào, bọn họ cho dù không cần thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cái kia nữ hoa nương nương cũng căn bản khốn không được bọn họ. 12 tổ vu một lần phát lực, núi sông thế giới nháy mắt vỡ nát, cái kia 12 đạo to lớn thân ảnh lần nữa giáng lâm hồng hoang. Sơn Hà xã tắc đồ bên trên vết rách dày đặc, núi sông lực lượng ẩn độn, cái này bảo đồ bay ngược mà quay về, lại không một tia thần dị. 12 tổ vu liên hợp một kích, căn bản cũng không phải là nữ hoa nương nương có khả năng chống lại. Lúc này cái kia Hồng Tú cầu đồng dạng bị các tổ vu liên thủ ngăn trở, cho dù là một tòa thần sơn, cũng bị tổ vu thần lực nháy mắt đánh bay. Liên tục hai kiện linh bảo bị đánh bại, nữ hoa nương nương nháy mắt gặp phản vệ, sắc mặt nàng một mảnh ửng hồng, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Chiến! Các tổ vu gầm dữ dội, Đế Giang đi đầu một bước, hắn phá toái hư không, thi triển không gian pháp tắc lực lượng, giáng lâm sau lưng nữ hoa. Ầm ầm. Nữ hoa còn chưa tới kịp chống đỡ, Đế Giang tổ vu đã một kích đánh ra, nháy mắt đem nữ hoa nương nương đánh rất bụi bặm bên trong. Hỏa linh đồng nữ thi cốt lúc đầu rơi lả tả trên đất, lúc này những cái kia máu đen lại nhiễm đến nữ hoa nương nương trên thân. Giết! Trúc Cửu Âm, Trúc Dung, Sa Bỉ Thi, ba vị tổ vu theo sát mà biết, bọn họ ra tay ác độc hành động, ba loại pháp tắc đều xuất hiện, rất nhiều che trời xu thế, hướng nữ hoa nương nương đánh tới. Đông! Thiên địa lắc lư, núi sông vỡ tan. Nữ hoa nương nương tại cái này bước ngoặt nguy hiểm bộc phát. Nhưng mà nàng cuối cùng không phải là đối thủ của các tổ vu, nháy mắt bị đánh hộp máu bay ngược, hiển nhiên đã bị trọng thương. Mắt thấy nữ hoa lung lay sắp đổ, một thân khí thế đều trở nên uể oải suy sụp, 12 tổ vu trong mắt sát cơ càng đậm. Chỉ cần chạm nữ hoa, đây đối với vu tộc thế nhưng là một cái cực lớn chuyện tốt. Hống! Nữ hoa nương nương gào thét một tiếng, nàng hóa thành nửa yêu thân thể, cái kia 1 triệu trượng xà nữ thân hiện hiện, đôi rắn khổng lồ bất an quất lấy chung quanh dãy núi. Lúc này nữ hoa nương nương đã bị ép vào tuyệt cảnh, nàng không thể không triển lộ ra chính mình yêu thân. Mắt thấy 12 tổ vu lần nữa liên thủ mà đến, nữ hoa nương nương không còn dám chiến, nàng đã bị trọng thương, bởi vậy nhìn thấy tổ vu phát động thế công, nàng quay người xé rách hư không, cái này phải thoát đi nơi đây. Nhưng mà 12 tổ vu liên thủ vây quanh núi Phượng Tê, vì chính là chém giết nữ hoa, há lại sẽ nhường nàng dễ dàng đào tẩu. Cái kia Đế Giang tổ vu triển khai không gian lĩnh vực, vô biên không gian toàn bộ bị đông cứng. Cái kia bị nữ hoa nương nương xé rách thời không thông đạo, lúc này cũng chậm rãi khép kín. Hiện tại còn nghĩ trốn, đã muộn. Thời gian tổ vu Trúc Cửu Âm giết tới, toàn thân hắn thời gian chi lực lưu chuyển, hết thảy đều trở nên chậm chạp, giống như thời gian lưu động tốc độ bị đè thấp đến cực hạn. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ có nữ hoa bị ảnh hưởng, các tổ vu lại như cũ mau lẹ vô cùng. Như vậy chí mạng liên hợp công kích, nhường nữ hoa nương nương cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Bành! Các tổ vu liên hợp hành động. Nữ hoa nương nương cực lớn thân rắn bị đánh nổ. Một đời yêu hoàng nữ hoa, nhục thân bị hủy. Lại cường han yêu tộc, bị 12 tổ vu vây quanh lời nói, cũng căn bản không có một tia phần thắng có thể nói. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất, lấy hắn vô địch chi tư, bị 12 tổ vu liên thủ đối phó lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có chạy chối chết con đường này. Rầm rầm. Hoa hoàng máu tràn ngập 9 tầng trời, trong lúc nhất thời thiên địa đồng bi, vạn linh khắp huyết, một bộ lớn buồn bã vẻ. 12 tổ vu cùng nhau biến sắc. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ không có khả năng như vậy thu tay lại. Đánh nát nữ hoa nguyên thần. Đế Giang tổ vu trong mắt sắc bén bắn ra 4 phía, bọn họ lần nữa bay đến, muốn đem nữ hoa nguyên thần đánh nổ, triệt để diệt vị này yêu hoàng. Lão sư cứu ta. Nữ hoa nương nương nhận tử vong uy hiếp, nàng rốt cuộc không để ý tới chính mình cao ngạo tư thái, mắt thấy tử vong sắp giáng lâm, nàng thôi động nguyên thần liều mạng chạy trốn, cùng lúc hướng về trên 9 tầng trời kêu gọi. Cái này nữ hoa dù sao cũng là có đại cơ duyên hạng người. Nàng tuân theo thiên mệnh mà sinh, lúc này nữ hoa một tiếng hô, trên 9 tầng trời lập tức hạ xuống 13 đạo ánh sáng vàng. Trong đó 12 đạo đem các tổ vu toàn bộ bao phủ, cuối cùng một đạo lại đem nữ hoa nương nương bao lại. Cái kia nữ hoa nương nương được thần quang thoải mái, huyết nhục của nàng nháy mắt sống lại, mặc dù cái này tân sinh nhục thân y nguyên suy yếu vô cùng, nhưng chung quy là tái tạo nhục thân. Nữ hoa nương nương vội vàng hướng lên trời thi lễ, xoay người bỏ chạy lộ ra. Cùng lúc đó, 12 tổ vu lại bị cái kia 12 đạo ánh sáng vàng định trụ, bọn họ làm sao dễ rủa cũng vô pháp tránh thoát trói buộc. Mắt thấy nữ hoa nhục thể sống lại, đã chuẩn bị phi độn, 12 tổ vu từng cái muốn rách cả mí mắt. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lên. Đế giang tổ vu gầm thét, bọn họ lúc đầu chém giết nữ hoa căn bản không cần thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thế nhưng hiện tại loại cục diện này, bọn họ không thể không lần nữa bộc phát. Ầm ầm. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận lần nữa vận chuyển, vô tận thần sát chi khí khuấy động trời cao. Cái kia 12 đạo ánh sáng vàng bị ép hợp làm một thể, sau đó tiếp tục cùng các tổ vu chống lại. Vậy mà lúc này các tổ vu thi triển đại trận về sau, bọn hắn lực lượng đã cực kỳ khủng bố, cho dù là cái kia một vệt kim quang, cũng vô pháp hoàn toàn hạn chế lại bọn họ. Chảm! Bàn cổ hư ảnh gầm thét, lúc này Bất Chu Sơn bên trong vậy mà như là có một đạo ý chí giáng lâm, gia nhập vào bàn cổ hư ảnh ở trong. Đạo này ý chí giáng lâm, nhường bàn cổ thân ảnh uy lực nháy mắt tăng nhiều. Khai thiên thần phủ hướng lên trời giơ lên, hướng về kia một vệ thần quang vị trí ầm ầm đánh xuống. Ầm ầm. Thần quang nháy mắt vỡ nát, 12 tổ vu lần nữa thoát khốn. Vậy mà lúc này nữ hoa nương nương đã xé rách hư không, bỏ chạy mà đi. Truy. Bàn cổ đại thần thân ảnh lần nữa một búa bổ ra, không gian chung quanh hàng rào nháy mắt sụp đổ, một đạo hư không thông đạo nổi lên, bàn cổ đại thần cất bước mà vào, tiến vào lối đi kia bên trong. Xung quanh cuồng bạo không gian chảy loạn tứ ngược, nhưng lại cũng không dám đụng chạm bàn cổ đại thần thân ảnh, giống như đó chính là bọn họ khắc tinh. Nữ hoa nương nương mượn nhờ không gian độn thuật thoát đi, bàn cổ thân ảnh một bữa oai, nhường vô tận không gian dung chuyển, nữ hoa nương nương cũng đồng dạng nhận cực lớn ảnh hưởng. Lúc này trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ mở ra hai con ngươi, lúc trước hắn đúng là giấu tư tâm, tại mấu chốt cuối cùng thời khắc xuất thủ viện trợ nữ hoa. Bất quá đây hết thể cũng không tính làm trái thiên ý. Dù sao Vu yêu hai tộc cuối cùng là muốn lẫn nhau ma diệt, nếu như lúc này nữ hoa bị chém giết, như vậy yêu tộc khí vận nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vậy vì giữ gìn Vu yêu hai tộc cân bằng, thiên đạo cũng là ngầm đồng ý Hồng Quân đạo tổ xuất thủ. Mà đây đối với Vu tộc đến nói, lại hết sức không công bằng. 12 tổ Vu trăm phương ngàn kế, vì chính là chém giết nữ hoa, mà bây giờ lại bị Hồng Quân đạo tổ từ đó ngăn cản, có thể nghĩ, các tổ Vu trong lòng oán niệm sâu nặng. Chương 198 Tổ vu tiến về trước Tử Tiêu Cung. Bàn cổ đại thần thân ảnh nhảy vào không gian thông đạo bên trong, nhưng mà cái này bốn phía đều là một mảnh hỗn độn, nơi nào còn có nữ hoa nương nương thân ảnh. Mắt thấy nữ hoa cứ như vậy đào tẩu, 12 tổ vu từng cái nộ khí trung thiên. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận nháy mắt tản ra, các tổ vu từng cái tức giận vô cùng. Đại ca, đều là cái kia Hồng Quân đạo tổ từ đó cản trở, mới khiến cho nữ hoa thành công đào thoát, chúng ta cái này đi Tử Tiêu Cung, cùng đạo tổ lý luận một phen. Trúc Dung tổ vu gầm thét liên tục, bọn họ lúc đầu đã đem nữ hoa nhục thân hủy diệt, liền nguyên thần cũng chỉ kém một kích liền có thể triệt để bị đánh giết. Nhưng mà đạo tổ lại tại cuối cùng này trước mắt xuất thủ, cứu vớt nữ hoa nương nương. Đạo tổ từng tại trong Tử Tiêu Cung nói muốn hợp thân thiên đạo, mà thiên đạo vô tư vô dục, bây giờ đạo tổ lại giúp nữ hoa, chẳng lẽ đây chính là hắn nói tới vô tư sao? Hậu thổ tổ vu cũng là lòng đầy căm phẫn, lần thứ ba giảng đạo hậu thổ tổ vu một mình tiến về trước trong Tử Tiêu Cung nghe đạo. Bởi vậy nàng đối với đạo tổ hợp thân thiên đạo sự tình rõ rõ ràng ràng. Đế giang tổ vu trong lòng biết đạo tổ cường đại, cho dù hắn thiên vị nữ hoa, vu tộc cũng không làm gì được đối phương. Thế nhưng hiện tại đông đảo tổ vu từng cái không buông tha, đế giang tổ vu cũng quả không có cách nào. Huống hồ lần này Hồng Quân đạo tổ xác thực quá mức, như thế công khai viện trợ nữ hoa nương nương, đế giang tổ vu trong lòng cũng là một mảnh lời oán giận. Mắt thấy quần tình xúc động phẫn nộ, đế giang tổ vu đồng dạng là lên cơn giận dữ. Chư vị huynh đệ, chúng ta cái này đi Tử Tiêu Cung, tìm đạo tổ đòi một lời giải thích. Đế giang tổ vu dẫn đầu, các vị tổ vu cùng một chỗ hướng hỗn độn trong Tử Tiêu Cung tiến đến. Cùng lúc đó, cái kia yêu tộc ở trong thiên đình, Phục Hy đại thần một trận hãi hùng khiếp vía, hắn khó mà an tâm. Hy hoàng, chuyện gì tâm thần có chút không tập trung? Yêu hoàng đế Tuấn cười nhìn lấy Phục Hy, không khỏi mở miệng hỏi thăm về tới. Hoàng huynh, vừa rồi ta cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, tựa hồ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Nhường ta tinh tế tính ra. Phục Hy nói xong, hắn đem chính mình Phục Hy thiên diễn chi thuật thi triển ra, suy tính từ bản thân vận mệnh. Nhưng mà Phục Hy cái này tính toán, trên mặt kinh sợ càng đậm, liền một bên đế tuấn thấy, cũng không khỏi khẩn trương lên. Phục Hy huyền tính chi thuật vô song, toàn bộ yêu tộc có thể nói không có có thể siêu việt Phục Hy toán thuật. Không được. Nhà ta muội muội sợ có bỏ mình hai ách. Phục Hy nháy mắt đứng lên, hắn mặt mũi bối rối thần sắc. Cái gì? Hoa hoàng vừa mới rời đi thiên đình. Làm sao liền có bỏ mình ách? Chẳng lẽ là vu tộc? Đế Tuấn đồng dạng trên mặt kinh hoàng, hắn nháy mắt nghĩ đến vu tộc phía trên. Nhưng là bây giờ nữ hoa rời đi thiên đình sự tình mới vừa vặn phát sinh, Vu tộc không có khả năng nhanh như vậy liền đạt được tin tức. Như thế một suy nghĩ sâu xa, Đế Tuấn trong lòng càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ yêu tộc ra nội ứng? Hy Hoàng, người ta mau đi xem một chút. Lúc này chẳng những là Phục Hy cùng Đế Tuấn kinh hãi, một bên Thái Nhất đồng dạng là tâm thần rung mạnh. Thái Nhất mặc dù đối với nữ hoa bất mãn, thế nhưng nếu như nữ hoa bỏ mình, đây đối với yêu tộc đến nói, cũng là cực lớn một lần đả kích. Bởi vậy tại Thái Nhất xem ra, nữ hoa khẳng định không phải là đối thủ của 12 tổ vu, nếu như nàng bị vu tộc vây quanh, vậy liền vô cùng có khả năng vẫn lạc. Thái Nhất lập tức đứng dậy, cùng hai vị yêu hoàng trực tiếp rời đi thiên đình, muốn đi Bất Chu Sơn tìm kiếm nữ hoa nương nương rơi xuống. Cái kia ở trong thiên đình, Minh Hà lão tổ nhìn thấy Tam Hoàng rời đi, trong mắt của hắn huyết sắc quang mang lưu chuyển, một thân áo bào đen phình lên đung đưa, không biết vị lão tổ này trong lòng lại tại làm gì dự định. Tam Hoàng rời đi thiên đình, bọn họ đang muốn hạ giới, đối diện liền đụng vào một thân ảnh, chính là cái kia đầy người chật vật nữ hoa nương nương. Muội muội. Phục Hy nhìn thấy nữ hoa, hắn lập tức kinh hô một thân, trong mắt tràn đầy ân cần. Ca ca. Nữ hoa nương nương nhìn thấy Phục Hy bọn họ tư thế, đã biết bọn họ tất nhiên là đi tìm chính mình, trong lòng nàng ấm áp, sắc mặt tái nhợt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Hoa hoàng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đế Tuấn cũng là một mặt lo lắng, bất quá nhìn thấy nữ hoa trở về, cho dù sắc mặt nàng trắng xanh suy yếu, nhưng chung quy là trở về, cái này khiến Đế Tuấn an tâm không ít. Đa tạ bệ hạ quan tâm, trước đó ta bị 12 tổ vu đánh nát nhục thân, nguyên thần cơ hồ bị hủy, may mắn lao sư xuất thủ cứu ta chạy thoát, lúc này mới có mệnh gặp mặt đại gia. Nữ hoa nương nương đơn giản dăm ba câu, đã để Đế Tuấn cùng Thái Nhất nghĩ đến trong đó vạn phần hung hiểm. Nữ hoa nương nương nhục thân bị đánh nổ, nếu như không phải là Hồng Quân đạo tổ kịp thời xuất thủ, chỉ sợ nữ hoa nương nương cũng đã vất lạc. 12 tổ vu sức chiến đấu cường đại dường nào, cho dù là Đế Tuấn Thái Nhất bọn họ cũng không dám đối đầu, chỉ có tại toàn bộ cường giả yêu tộc cùng một chỗ bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận lúc, mới miễn cưỡng có thể ngăn trở 12 tổ vu. Hừ, muội muội vừa mới rời đi thiên đình không lâu, các tổ vu lại nghe tin tức mà đến, chuyện này làm sao lại kỳ hoặc như thế? Phục Hy yêu hoàng tức giận hừ một tiếng, hiển nhiên trong lòng tức giận khó bình, hắn ngày bình thường liền nhất là bảo vệ bản thân muội muội, bây giờ nữ hoa kém chút vẫn lạc, chuyện này Phục Hy tất nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Yêu tộc bên trong, chỉ sợ có vu tộc nhãn tuyến, chuyện này nhất định phải triệt để tra rõ ràng, cho hoa hoàng một cái công đạo. Đế Tuấn cũng là chém đinh chặt sắt, cái này tìm ra vu tộc nhãn tuyến sự tình, đối bọn hắn yêu tộc đến nói cũng là phi thường trọng yếu. Nếu không về sau yêu tộc có cái gì đại động tác, chỉ sợ vu tộc ngay lập tức sẽ biết. Mấy vị yêu hoàng án binh bất động, bọn họ giả vờ như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, bất quá nữ hoa nương nương lại lần nữa trở về ở trong thiên đình. Hết thể nhìn như không có chút nào gợn sóng, kỳ thực thiên đình bên trong ám lưu khuấy động. Mà lúc này 12 tổ vu, bọn họ cũng tìm được Tử Tiêu cung trước cửa. Chỉ bất quá lúc này Tử Tiêu cung cửa lớn cấm đoán, ngoài cung hoàn toàn tĩnh mịch. Sớm đã không có đã từng náo nhiệt cùng rực rỡ, hết thảy đều lộ ra vô cùng an tĩnh. 12 tổ vu đến đây thăm viếng, còn mời đạo tổ mở cửa gặp nhau. Đế Giang tổ vu tiến lên, hắn trực tiếp kêu cửa. 12 tổ vu đến, Hồng Quân đạo tổ không có khả năng không biết, bởi vậy các tổ vu cũng trong lòng rõ ràng, đạo tổ khẳng định là không muốn gặp bọn họ. Mắt thấy Tử Tiêu cung bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, 12 tổ vu hai mặt nhìn nhau. Lúc này Đế Giang tổ vu lại mở miệng nói ra. Đạo tổ xuất thủ cứu nữ hoa, như là đã làm, chẳng lẽ còn sợ chúng ta vu tộc sao? Lấy đạo tổ chi tôn, hẳn là cho chúng ta một cái thuyết pháp. Hồng Quân đạo tổ tại trong Tử Tiêu cung, hắn nghe được Đế Giang tổ vu lời nói, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Chính mình đường đường đạo tổ, nếu như đem 12 tổ vu cự tuyệt ở ngoài cửa, liền cửa cũng không dám mở, chẳng phải là lộ ra sợ bọn họ vu tộc. Kích 4. Tử Tiêu cung cửa lớn từ từ mở ra, cái kia đã thật lâu không có mở ra cửa cung. Vậy mà bởi vì 12 tổ vu giáng lâm, lại một lần nữa mở ra. Hạo Thiên đồng tử thân ảnh xuất hiện tại trong cửa lớn, mà lúc này Hạo Thiên, đã là một người thanh niên bộ dáng, xem ra nhiều hơn mấy phần thành thục cùng ổn trọng, ít lúc trước non nớt thân sắc. Chư vị tổ vu, mời. Hạo Thiên một mặt bình tĩnh, hắn mặc dù không biết những thứ này tổ vu vì sao đến đây Tử Tiêu cung, thế nhưng Hạo Thiên trong lòng rõ ràng, cho dù là 12 tổ vu đều tới, bọn họ cũng tại không dám ở trong Tử Tiêu cung làm loạn. Hạo Thiên đưa mắt nhìn 12 tổ vu vào Tử Tiêu cung, hắn thì canh giữ ở cửa ra vào. Trước đó đạo tổ từng dưới khẩu dụ, để hắn tại cửa ra vào trông coi, bởi vậy Hạo Thiên mặc dù hiếu kỳ, hắn nhưng không có đi vào xem xét một phen ý tứ. 12 tổ vu tiến vào Tử Tiêu cung về sau, bọn họ cùng đạo tổ ở giữa không biết xảy ra chuyện gì. Rất lâu sau đó, tại Hạo Thiên chờ có chút tâm tư lưu động thời khắc, 12 tổ vu xuất hiện lần nữa. Bất quá lúc này 12 tổ vu mặt mũi hưng phấn thần sắc, bọn họ từng cái lòng đầy căm phẫn mà đến, lại cao hứng bừng bừng rời đi Tử Tiêu Cung. Đối với trước đó đạo tổ thiên vị nữ hoa sự tình, 12 tổ vu tựa hồ đã hoàn toàn không so đo. Mà 12 tổ vu đối bọn hắn cùng đạo tổ ở giữa sự tình, cũng là không nói tới một chữ. Đưa mắt nhìn 12 tổ vu rời đi, Hạo Thiên không hiểu ra sao lần nữa quan bế Tử Tiêu Cung cửa. Đế Giang mang theo các vị tổ vu, trở lại Bất Chu Sơn dưới chân. Cộng công, trước đó tin tức, đến tuột cùng là ai đưa cho ngươi? Đế Giang tổ vu lần nữa hỏi thăm về đến, lần này bọn họ mặc dù không thể đánh giết nữ hoa, thế nhưng bọn họ theo đạo tổ nơi đó đạt được chỗ tốt, lại đủ để cho các vị tổ vu yên tĩnh trở lại. Bất quá đối với cái kia truyền lại tin tức tu sĩ, Đế Giang tổ vu hiển nhiên hết sức tò mò. Cộng công tổ vu cười nói, đại ca, vị kia tu sĩ một thân áo bào đen, tựa hồ rất là thần bí, ta đã đem Tương Liếu gọi tới, chúng ta hỏi một chút liền biết. Chín đầu Tương Liếu lúc cộng công trong bộ lạc đại vu, thực lực của hắn cực kỳ cường hãn, lần này nữ hoa tin tức chính là chín đầu Tương Liếu đạt được. Lúc này chín đầu Tương Liếu đạt được gọi đến, hắn rất nhanh liền đi vào thần điện ở trong. Tương Liếu tham kiến các vị tổ vu. Chín đầu Tương Liếu đối với các vị tổ vu 10 phần sùng bái, bởi vậy hắn lúc này trong mắt tràn đầy cung kính thần sắc. Tương Liếu, không cần đa lễ, ngươi nói một chút, lúc ấy cho ngươi tin tức tu sĩ, đến tuột cùng ra sao bộ dáng? Đế Giang tổ vu vung tay lên, nhường chín đầu Tương Liếu nhớ lại. Tương Liếu thân là đại vu, thực lực của hắn bất phàm, tự nhiên cũng từng có mắt không quên năng lực. Hồi bẩm tổ vu, lúc ấy tu sĩ kia một thân áo bào đen, hắn dù kiệt lực che giấu, nhưng trên thân vẫn có một cỗ huyết sát chi khí. Cái này tại chúng ta vu tộc trong mắt không cách nào đột giấu, mặt mũi của hắn giấu ở trong hát vụ, nhìn không rõ ràng, nhưng ta có thể khẳng định, hắn nhất định tu có huyết sát loại hình thuật pháp. Đối phương có ý che giấu tung tích, cho dù là Tương Liếu cùng đối phương có từng thấy mặt, nhưng cũng không biết đối phương nội tình. Tu vi của hắn như thế nào? Trúc Dung Tổ vu sầm mặt lại, hỏi thăm về tới. Đối phương hẳn là Đại La Kim Tiên, chí ít ta nhìn thấy chính là Đại La Kim Tiên. Tương Liếu cố gắng nghĩ lại. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, đối phương để hắn nhìn thấy hết thảy, cũng đều là đối phương muốn để hắn nhìn thấy, cũng không nhất định liền đại biểu là chân thật. Tốt, vất vả ngươi, nhớ kỹ cố gắng tu hành. Đế Giang tổ vu động viên một phen, này mới khiến Tương Liếu xuống dưới. Mà lúc này Tương Liếu vô cùng kích động, tại tất cả vu tộc tâm mộ bên trong, 12 tổ vu chẳng những là đầu lĩnh của bọn hắn, càng là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Có thể được đến Đế Giang tổ vu đơn giản cổ vũ, đã để Tương Liếu đại vu máu nóng sôi trào. Đế Giang tổ vu không tiếp tục truy cứu chuyện này, dù sao bọn họ nắm giữ tin tức quá ít. Các tổ vu lần này cũng không có rời đi, bọn họ vậy mà tập thể tại bản cổ thần điện ở trong tu hành. Không lâu sau đó, vu tộc một phương, mấy vị tổ vu cùng nhau đột phá, toàn bộ đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Tin tức này, lại một lần nữa chấn kinh toàn bộ hồng hoang. Chương 199, Hồng Quân chấn kinh, côn bằng được phúc duyên. 12 tổ vu không biết tại trong Tử Tiêu Cung được cơ duyên gì. Bọn họ tất cả tổ vu vậy mà toàn bộ tu vi đột phá, trực tiếp tăng lên tới chuẩn thánh cấp bậc. Liên Đế Giang tổ vu, lúc trước hắn sớm đã đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ, hiện tại ẩn ẩn đã đạt tới chuẩn thánh trung kỳ thực lực. Cái này thế nhưng là nhục thân thực lực đạt tới chuẩn thánh trung kỳ, có thể nói hiện tại Đế Giang tổ vu, thậm chí có thể một mình chống lại Đông Hoàng Thái Nhất. Nhục thân đạt tới chuẩn thánh trung kỳ về sau, cái kia sức chiến đấu cũng không phải chạm thi chuẩn thánh trung kỳ có thể chống lại. Vu tộc có thể có như thế lớn tăng lên. Trách không được bọn họ không tiếp tục đi dây dưa Hồng Quân Đạo Tổ. Hồng Quân Đạo Tổ cũng là trong lòng bất đắc dĩ, hắn đúng là công và tư rõ ràng, nhưng cũng có thiên vị nữ hoa chi tâm. Lần này âm thầm ra tay giúp nữ hoa, tuy nói là thiên mệnh mang theo, nhưng phần này đại nhân quả Hồng Quân Đạo Tổ nhưng lại không thể không trả lại. Bởi vậy mới có 12 tổ vu cùng nhau đột phá đáng sợ sự tình phát sinh, mà cái này tất sẽ ảnh hưởng đến vu tộc tương lai thực lực, cùng với vu yêu hai tộc đại chiến. Nhưng vô luận như thế nào, cái này đều không có nữ hoa bị chém giết hậu quả nghiêm trọng, bởi vậy Hồng Quân Đạo Tổ cũng không thể không ra hạ sách này. Hồng Quân Đạo Tổ sở dĩ lựa chọn đền bù vu tộc, thì là bởi vì đây hết thể không sai tại tổ vu trên thân, hắn thân là thiên đạo người phát ngôn, cần công chính vô tư, chỉ có thể đền bù vu tộc. Thiên đạo quy tích, từ lúc nào bị khiêu động rồi? Đến mức liền nữ hoa đều kém chút vẫn lạc, như thế lớn biến động, tại sao lại không có dấu hiệu nào đâu? Hồng Quân Đạo Tổ đau cả đầu, hắn thân là thiên đạo một bộ phận. Nếu như thiên đạo quỹ tích phát sinh biến hóa, như vậy hắn nhất định sẽ có phát giác. Thế nhưng hiện tại xem ra, thiên đạo căn bản không có chút nào gợn sóng, hết thể tựa hồ cũng tại bình thường tiến hành. Nữ hoa thân là thiên mệnh hạng người, nàng tu hành không nói một đường không có chút nào gợn sóng, chí ít cũng hẳn là hữu kinh vô hiểm. Thẳng đến nữ hoa tạo ra con người, chứng đạo thành thánh, hoàn thành sứ mạng của mình trước đó, đều hẳn là một đường thẳng. Nhưng bây giờ nữ hoa kém chút bị giết, thậm chí đã bị đánh nổ nhục thân, chỉ còn lại có nguyên thần chạy trốn, nếu như không phải là Hồng Quân đạo tổ thời khắc cuối cùng xuất thủ, chỉ sợ nữ hoa thập tử vô sinh. Mà ở Hồng Quân đạo tổ một phen xem xét phía dưới, hắn phát hiện vu tộc vận mệnh quỹ tích không có chệ hướng quá nhiều, nói cách khác vấn đề không phải là xuất hiện ở 12 tổ vu trên thân, bọn họ vẫn tại dựa theo cố định lộ tuyến phát triển. 12 tổ vu vận mệnh không có bị cải biến, nhưng bọn hắn lại kém chút đánh giết nữ hoa, cái này tại nguyên bản vận mệnh quỹ tích bên trong là không thể nào xuất hiện. Bởi vậy tại thiên đạo ngầm đồng ý phía dưới, Hồng Quân đạo tổ xuất thủ. Đây hết thể vấn đề không tại 12 tổ vu trên thân, bởi vậy đạo tổ chỉ có thể đền bù 12 tổ vu, hoặc là nói, là thiên đạo không thể không đền bù vu tộc. Vu yêu hai tộc vốn là tử địch, đợi cơ hội khẳng định phải đem đối phương đánh cho đến chết, cái này không sai, cứ như vậy, tại toàn bộ sự kiện bên trong, vu tộc chính là nhất ủy khuất. Lúc này Hồng Quân đạo tổ đem toàn bộ sự tình vuốt một lần, hắn phát hiện cái này vận mệnh quỹ tích cải biến, cũng không phải là một lát hình thành, càng giống là thay đổi một cách vô tri vô giác, tựa như nước gấm nấu hết xanh. Chẳng lẽ là hắn? Hồng Quân đạo tổ ánh mắt biến đổi, trước mặt hắn cảnh tượng biến hóa, chính là Côn Bằng thân ảnh xuất hiện. Tại hình ảnh kia bên trong, Côn Bằng ngồi ngay ngắn ở kiến mộc bên trong, hắn cùng kiến mộc hòa thành một thể, toàn thân ánh sáng vàng sáng lạ, mây tía huyền chuyển, đỉnh đầu càng là tường vân bao phủ, kia là khôn cùng công đức cùng số mệnh ra chỉ dấu hiệu. Côn Bằng khi nào lại có cường đại như thế công đức cùng số mệnh, hơn nữa còn có thiên mệnh mang theo. Hồng Quân đạo tổ một trận chấn kinh, hắn phát hiện chính mình tựa hồ hay là xem nhẹ Côn Bằng. Hồng Quân đạo tổ trước đó liền từng phát giác được Côn Bằng bất phàm, bất quá khi đó Côn Bằng vận mệnh mặc dù phát sinh cải biến, cũng không có ảnh hưởng đến Vu Yêu lượng kiếp, bởi vậy Hồng Quân đạo tổ cũng không có cỡ nào để ý. Nói thẳng thắn hơn, Côn Bằng ở trong mắt đạo tổ chính là hồng hoang thế giới một con kiến, đạo tổ không có tâm tư đi quản cái này một con kiến có phải là cái đầu lớn một chút, vượt qua hắn nguyên bản thiết lập. Dù sao hiện tại Côn Bằng còn không có chứng đạo, lại tăng thêm hắn tại Vu Yêu lượng kiếp bên trong cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Nhất là hắn thành công thoát ly yêu tộc về sau, cùng Vu Yêu lượng kiếp càng là bỏ qua một bên nhân quả. Nhưng bây giờ Hồng Quân đạo tổ xem xét, hắn lập tức trong lòng khiếp sợ. Hiện tại Côn Bằng đã trưởng thành đến trình độ nhất định, tam thi chém hết, lại là thiên định thánh nhân, mà trọng yếu nhất chính là, hiện tại hắn trên thân lại còn gánh vác lấy chống trời sứ mệnh. Cứ như vậy, liền xem như Hồng Quân đạo tổ, cũng không muốn đi động Côn Bằng. Côn Bằng có đại công đức, có đại khí vận, hiện tại lại có thiên mệnh, xem ra ta đối với hắn chú ý quá ít. Đạo tổ trong mắt lóe lên một thân thần mang, hắn nhìn thật sâu vài lần, lúc này mới lần nữa khởi động bế quan. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Hết thể mặc dù nhìn như sắp mất khống chế, nhưng chung quy là bị kịp thời bổ cứu trở về. Vu Yêu lượng kiếp, hai tộc ở giữa lẫn nhau tiêu hao vẫn tại tiếp tục, bọn họ cuối cùng chỉ cần đồng quy vu tận, liền xem như lượng kiếp hoàn thành. Mà trong lúc này, nhân tộc xuất thế, cũng sẽ một cái lớn kiếp nạn. Côn Bằng đối với Vu Yêu lượng kiếp mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng cuối cùng không phải là nhân vật chính, bởi vậy đạo tổ cũng chưa từng có tại lo lắng. Vu Yêu ở giữa cân bằng còn tại duy trì, bất quá tại nữ hoa nương nương trong lòng, nàng đối với Vu tộc hận ý lại làm sâu sắc rất nhiều. Thậm chí hiện tại nữ hoa nương nương đều đang nghĩ, đem đến từ mình chứng đạo về sau, tất nhiên muốn tại trước tiên chém giết Vu tộc. Bất quá thân là thiên đạo thánh nhân nữ hoa, nàng đến lúc đó mới có thể biết trong đó một chút kiềm chế. Trong thời gian rất ngắn, nữ hoa nương nương kèm chút bị đánh giết sự tình tại hồng hoang thế giới ở trong truyền gia, đây là Vu tộc cố ý thả ra tin tức. Trong lúc nhất thời vạn tộc sinh linh nghị luận ầm ĩ, yêu tộc sĩ khí giảm lớn, Vu tộc các huynh đệ cũng đều là cao hứng bừng bừng, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Lại tăng thêm bây giờ 12 tổ Vu cùng nhau đột phá, cái này khiến Vu tộc một phương danh vọng, khi thế, đều đạt tới đỉnh điểm. Dưới tình huống như vậy, yêu tộc cố thủ không ra, không muốn ở thời điểm này cùng Vu tộc khai chiến. Nam vực nơi, Côn Bằng lão tổ nhận được tin tức về sau, trên mặt hắn cũng là một mảnh kinh hỉ thần sắc. Nữ hoa kém chút bị đánh giết, cuối cùng đạo tổ xuất thủ cứu nàng. Côn Bằng cẩn thận phân tích tin tức này, bởi như vậy, nữ hoa chữa thương cũng biết phải cần một khoảng thời gian, như vậy nàng tạo người thành thánh, liền sẽ muộn rất nhiều, mà ta gần nhất chữa thương tiêu hao thời gian, ngay tại nữ hoa nơi này bù lại. Côn Bằng trong lúc chữa thương tiêu hao một bộ phận thời gian, cái này vốn là đối với nóng lòng chứng đạo Côn Bằng đến nói cũng không phải một tin tức tốt. Thế nhưng hiện tại nữ hoa cũng thụ thương, như vậy nàng tạo ra con người sự tình khẳng định sẽ bị kéo dài thêm, cứ như vậy, nữ hoa không thể chứng đạo thành thánh, bốn vị khác thánh nhân cũng liền rất không có khả năng sớm chứng đạo. Lưu cho Côn Bằng thời gian, tựa hồ lại dư giả rất nhiều. Bây giờ Côn Bằng nguyên thần tu vi cùng nhục thân tu vi đều đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, hắn không cần nói tại bất luận cái gì một phương diện có đột phá, liền rất có thể triệt để thoát khỏi Hồng Mông tử khí, tương lai trực tiếp dựa vào năng lực của mình chứng đạo. Mà đây cũng là Côn Bằng ranh giới cuối cùng. Côn Bằng ngẩng đầu nhìn, cái này kiến mộc hôm nay đã sớm là tươi tốt vô cùng, hắn tại thân cây bên trong tu hành khoảng thời gian này, cũng đã triệt để cùng kiến mộc hòa thành một thể. Cái kia chống trời số mệnh, giữa bất chi bất giác, đã chậm rãi bắt đầu chuyển rời đến kiến mộc bên trên. Dù sao tương đối Côn Bằng đến nói, kiến mộc hiển nhiên càng thích hợp chống trời. Mà kiến mộc cùng Côn Bằng lại tương đương với một thể, bởi vậy làm Côn Bằng theo kiến mộc bên trong đi ra ngoài lúc, cái kia chống trời số mệnh không có chút nào di động, vững vàng rơi vào kiến mộc phía trên. Kiến mộc xác thực thích hợp chống trời, thiên đạo lựa chọn không có sai. Côn Bằng trong lòng vui vẻ, có thể đem cái này số mệnh thành công tái giá, đây đối với hắn đến nói là một chuyện thật tốt. Bây giờ chống trời số mệnh thành công chuyển di về sau, Côn Bằng lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, cái kia trước đó gắt gao đặt ở trên người hắn cảm giác áp bách, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, kiến mộc bên trên lại thần quang đại phóng, cái kia vốn là mạnh mẽ sinh trưởng tán cây, vậy mà ngạnh sinh sinh đè xuống tới đếm vạn trượng. Nhân quả tái giá, đối với kiến mộc đến nói, hiển nhiên không phải là không hề ảnh hưởng. Cái kia cực lớn thân cây bị ép chi chi rung động, cùng Côn Bằng gần như một thể kiến mộc, giờ phút này tiếp nhận áp lực cực lớn. Đây là Côn Bằng hoàn toàn không nghĩ tới, trước đó hắn tiếp nhận cái kia cố áp lực, mặc dù đồng dạng để cho mình không thở nổi, thế nhưng khẳng định không có kiến mộc tiếp nhận như thế cực lớn. Chẳng lẽ là bởi vì kiến mộc hình thể quá lớn, bởi vậy mới có thể bị tái giá lớn như thế áp bách lực lượng. Côn Bằng phỏng đoán, bất quá hắn trực tiếp phủ định cái này không có chút nào logic lý do. Có lẽ, hiện tại Bất Chu Sơn đã không thể thừa nhận thiên địa oai, dù sao Hồng Hoang thiên địa đang không ngừng trưởng thành, mà Bất Chu Sơn lại tại chậm rãi mục nát. Cứ như vậy, Bất Chu Sơn rất có thể đã là nỏ mạnh hết đà, bây giờ kiến mộc xuất hiện, ngược lại là giải thiên đạo khẩn cấp. Bất Chu Sơn bên trong các loại cơ duyên, linh bảo, đều bị hậu thế sinh linh từng cái lấy đi, lại tăng thêm Vu Yêu đại chiến, các loại tranh sát, Bất Chu Sơn bên trong khí vận, tinh hoa, thậm chí công đức đều đang từ từ trôi qua. Mà cái này Hồng Hoang thế giới lại tại vững bước lớn mạnh, cứ như vậy, Bất Chu Sơn hiển nhiên liền lở, thậm chí là kéo Hồng Hoang thế giới chân sau. Cứ như vậy, Bất Chu Sơn sụp đổ, liền thành chuyện tất nhiên. Chỉ là Côn Bằng lão tổ xuất hiện, nhường kiến mộc nhanh chóng sinh trưởng lên, thậm chí sớm đi đến trèo chống thiên địa vị trí. Như vậy, Hồng Hoang thế giới chẳng khác nào là có hai cây trụ trời, đây đối với Hồng Hoang thế giới, đối với Bất Chu Sơn, đều là một chuyện tốt. Nếu như về sau Hồng Hoang thế giới không ngừng trưởng thành xuống dưới, mà kiến mộc cũng đi theo Hồng Hoang thế giới sinh trưởng, như vậy tương lai thế giới trung tâm, rất có thể sẽ chậm rãi từ Bất Chu Sơn, chuyển rời đến kiến mộc vị trí. Dù sao Hồng Hoang thế giới thế nhưng là đang không ngừng mở rộng, hiện tại đâu nghiễm chi dã, chưa hẳn liền không thể trưởng thành là Hồng Hoang thế giới hạch tâm. Ngay tại Côn Bằng tâm tư chuyển động thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác được một tia khí vận, công đức, vậy mà tại chậm rãi hướng mình trên thân tụ đến. Đây là có chuyện gì? Côn Bằng trong lòng giật mình, hắn vội vàng xem xét. Công đức cùng số mệnh, đây đều là đối với tu sĩ vạn phần trọng yếu đồ vật, mà bây giờ, cái này công đức cùng số mệnh vậy mà chủ động hướng Côn Bằng thân bên trên hội tụ. Cái này khiến Côn Bằng trước kinh sau vui. Hắn nhìn kỹ, những chỗ tốt này, vậy mà đều là theo thông thiên kiến mộc bên trên chia lại tới. Kiến mộc chống trời, cái này vốn là có công cùng thiên địa, huống chi bây giờ hai cây trụ trời đều xuất hiện, này bằng với là có lợi ích rất lớn tại Hồng Hoang thế giới phát triển. Mà Côn Bằng làm chuyện này chủ đạo người, hắn tự nhiên là đạt được thiên đạo ngợi khen. Trong đó cái kia công đức khí, càng là sẽ liên tục không ngừng tụ đến, chỉ cần kiến mộc chống trời một ngày, Côn Bằng liền có thể đạt được một ngày công đức khí. Nay bằng với là một cái công đức rút ra máy A. Chương 200, Tam Thi Hợp Nhất, Côn Bằng Đạo. Côn Bằng nhìn xem cái kia to lớn vô cùng kiến mục, cái này tu sĩ khắc thèm nhỏ dại như khắc công đức cùng số mệnh, bây giờ lại chủ động hội tụ đến bản thân trên thân. Cái này nếu để cho tu sĩ khắc biết, khẳng định phải ao ước hai mắt đỏ bừng. Kiến mục treo chống thiên địa, đây đối với kiến mục đến nói thế nhưng là tiếp nhận toàn bộ thiên địa trọng lượng, bởi vậy nó tại trả giá đồng thời liền thu hoạch liên tục không ngừng công đức khí cùng Hồng Hoang khí vận. Mà Côn Bằng làm kiến mộc người sở hữu, kiến mộc càng là Côn Bằng một bộ phận, cái này kiến mộc đạt được chỗ tốt, trừ một bộ phận công đức khí tiếp tục cường hóa kiến mộc bản thân, còn lại công đức khí vận toàn bộ bị Côn Bằng lão tổ cho hút đi. Bây giờ hiểu rõ ở trong đó môn đạo về sau, Côn Bằng triệt để nở nụ cười. Trước đó ta bồi dưỡng kiến mộc tiêu hao đại lượng công đức, vốn là còn chút thì đau, hiện tại là được kiến mộc trả lại, mà lại là về sau liên tục không ngừng trả lại, cái này thế nhưng là kiếm lớn. Côn Bằng theo Kiến Mộc bên trên đạt được công đức khí nhìn như không nhiều, nhưng đây là chưa từng gián đoạn, cả ngày lẫn đêm đều đang không ngừng hội tụ, tính như vậy, đó chính là một cái cực kỳ khủng bố tổng lượng. Côn Bằng tâm tình thật tốt, hắn lúc này dứt khoát mở ra hồ lô đen, đem bên trong sinh mệnh tinh hoa toàn bộ khuynh đảo mà ra, dùng để lần nữa bồi dưỡng Kiến Mộc. Bây giờ Kiến Mộc đã bị Côn Bằng tiêu hao công đức khí tẩm bổ qua, nó phát sinh triệt để thuế biến, sớm đã có tiếp tục tiến giai tư bản. Hiện tại những sinh mạng này tinh hoa quán trú về sau, Kiến Mộc lần nữa bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Bất Chu Sơn chưa sụp đổ, bởi vậy hiện tại Kiến Mộc tiếp nhận thiên địa áp lực cũng không phải là toàn bộ, nhưng dù vậy, vừa rồi Kiến Mộc cũng truyền tới phi thường cảm giác cố hết sức. Bởi vậy có thể thấy được Kiến Mộc hiện tại vẫn không đủ để một mình trèo chống thiên địa, tiếp tục bồi dưỡng nó mới là lựa chọn chính xác. Theo Côn Bằng lại một lần nữa đổ vào, Kiến Mộc chậm rãi khôi phục lại, loại kia áp bách cũng bị từ từ triệt tiêu. Trong hắc hồ lô lượng lớn sinh mệnh tinh hoa toàn bộ dùng hết, Côn Bằng lúc này không có một chút đáng tiếc tâm tư, hắn ngược lại hết sức hài lòng. Có bỏ mới có được, huống chi Kiến Mộc năng lực cũng không chỉ là trèo chống thiên địa đơn giản như vậy, cấu kết tam giới, thậm chí là ngàn vạn thế giới khác, đây cũng là Kiến Mộc một chỗ đại dụng, mà tịnh hóa hồng hoang, thôn phệ các loại độc chứng, sát khí cũng là phi thường trọng yếu một điểm. Côn Bằng đối với Kiến Mộc kỳ vọng rất lớn, hắn cũng không chỉ là coi Kiến Mộc là thành diêu tiễn thụ, càng là có thật nhiều mưu đồ cần Kiến Mộc viện trợ hoàn thành. Hiện tại đầu tư đều là phi thường cần thiết. Bây giờ Côn Bằng chống trời số mệnh triệt để chuyển rời đến Kiến Mộc trên thân, lúc này Côn Bằng lao tổ cảm thấy ý niệm thông suốt, tinh thần nhanh nhẹn. Lại bị cái kia khí vận lực lượng xông lên, Côn Bằng ẩn ẩn cảm thấy trong Nghê Hoàn cung tam thi nhảy lên, một bộ tâm huyết dâng trào hình dạng. Côn Bằng cái kia phong lôi hỏa đồng nháy mắt sáng lên, từng đạo thần quang tứ xạ mà ra. Côn Bằng mừng lớn nói, phong lôi tuôn, vạn vật sinh, tứ tự chuyển, tam thi tan. Theo Côn Bằng trong miệng kệ ngữ, trên người hắn một cỗ khí tức cường đại lập tức tràn ngập ra. Cùng lúc đó, tứ tượng lực lượng chậm rãi ngưng tụ đến, cái này địa, thủy, hỏa, phong lực lượng, như là một cái bàn quay, vây quanh Côn Bằng xoay tròn không ngớt, mà lại là càng chuyển càng nhanh. Bốn đạo lực lượng pháp tắc hiện, tại cái này Kiến Mộc phía dưới, vô tận đạo vận sinh sôi. Trung quanh sinh linh bị kinh động, bọn họ đều ào ào ma bái không thôi, xa xa bắt đầu tìm hiểu cái này bốn loại pháp tắc tới. Lúc này Côn Bằng lão tổ thì một lòng đắm chìm trong cái kia đạo vận bên trong, bây giờ tứ tượng viên mãn, chúng lẫn nhau ở giữa lại hỗ trợ lẫn nhau, hút nhau tương hộ. Đây đối với Côn Bằng đến nói, đối với hắn dung hợp tam thi đưa đến cực lớn viện trợ tác dụng. Nếu không phải tứ tượng hút nhau, chỉ sợ ta bây giờ căn bản không có cơ hội dung hợp tam thi. Côn Bằng trong lòng một mảnh vui mừng, hắn đã rõ ràng ý thức được, chính mình tam thi sắp hợp nhất. Cái kia thiên bằng chân thân hóa thành phong chi bản nguyên, nó đang hấp dẫn cái khác tam tượng. Tứ tượng vốn là một thể, bởi vậy bọn họ không chút nào bài xích, thậm chí tại lẫn nhau xúc tiến dung hợp. Theo tứ tượng lực lượng chậm rãi dung hợp, Côn Bằng thân bên trên khí thế cường đại cũng triệt để bạo phát. Ầm ầm. Trên 9 tầng trời, mưa gió phừng lên, lôi đình, thần hỏa, gió lớn, các loại thần năng gào thét bát phương. Mà tại Kiến Mộc phía dưới, Côn Bằng thân bên cạnh, lúc này thì mây tía lượn lờ, tường vân đoá đoá, đạo vận oanh minh không ngớt, một mảnh tường hòa ngộ đạo cảnh sắc giống như. Tứ tượng dung hợp, Côn Bằng muốn đem tam thi lần nữa dung hợp đến nhục thân bên trong. Tam thi hợp nhất, chính là đạo chi môn hộ. Côn Bằng vất vả mưu đồ vạn vạn năm, rốt cục đi vào đạo cửa trước đó, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đẩy cửa vào, đăng đường nhập thất. Rầm rầm. Thiên địa linh khí tuôn ra, lan chi cỏ ngọc thơm ngát. Toàn bộ hồng hoang thế giới linh khí đều tại hướng về Côn Bằng vị trí điên cuồng vọt tới. Hấp. Côn Bằng trong tiếng hít thở, trong âm thanh của hắn tựa hồ ẩn chứa đại đạo, phong lôi lăn, thiên địa kinh. Theo Côn Bằng thanh âm chấn động, lục hợp bát hoang bên trong, rất nhiều chí tôn đều cùng nhau sinh ra cảm ứng. Đông. 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 Thiên cổ chấn, kim tiếng chiên vang, một phái hỉ khí tràn ngập trời cao, cái kia Côn Bằng lao tổ tam thi càng là bỗng nhiên hợp lại, lần nữa cùng Côn Bằng hòa thành một thể. Trong khoảnh khắc, Côn Bằng tu vi nước lên thì thuyền lên, không ngừng kéo lên. Nguyên thần tu vi, chuẩn thánh đỉnh phong. Côn Bằng trong mắt thần quang lấp lánh, trên mặt hắn một mảnh vui mừng, không khỏi cười lên ha hả. Cùng nhau đi tới, Côn Bằng trả giá bao nhiêu gian khổ và cố gắng, bây giờ rốt cục đi vào đạo cửa trước đó. Chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng, tiến lên một bước, liền có thể nhập đạo. Côn Bằng đột phá, tam thi hợp nhất, lần nữa chấn kinh toàn bộ hồng hoang thế giới. Theo Hồng Quân đạo tổ mở ra tam thi diệu pháp đến nay, trừ đạo tổ bên ngoài, ai cũng không có thể đem tam thi hợp nhất. Thậm chí tại Côn Bằng trí nhớ của kiếp trước bên trong, thiên định sáu thánh, không có một cái có thể đem con đường này đi thông. Đối với ở trong đó tệ nạn, Côn Bằng biết, Hồng Quân đạo tổ càng là rõ rõ ràng ràng. Cũng chính là bởi vậy, lúc này nhìn thấy Côn Bằng tam thi hợp nhất, Hồng Quân đạo tổ cũng lần nữa lộ ra kinh sợ. Côn bằng chi tư, quả nhiên là không thể đo lường, lúc trước Tử Tiêu cung mở giảng, ta liền hẳn phải biết. Đạo tổ thì thào nói nhỏ, bất quá trong lòng hắn nhưng cũng không phải là đặc biệt lo lắng, thậm chí một vòng ý cười hiện lên ở hắn khỏe miệng. Tam thi diệu pháp vô cùng cường đại, thế nhưng muốn chứng đạo, cho dù là tam thi hợp nhất, cũng nhất định phải mượn nhờ Hồng Ngông tử khí. Hồng Quân đạo tổ tâm tư cỡ nào lung linh, hắn mới là thật tính toán không bỏ sót. Mặc cho ngươi côn bằng thiên tư tung hành, chỉ cần đi đến tam thi chi đạo, cuối cùng nhất định phải sử dụng Hồng Ngông tử khí chứng đạo. Mà dùng Hồng Ngông tử khí, đó chính là thiên đạo thánh nhân, nhất định phải gửi thân thiên đạo bên dưới, vì Hồng Hoang thiên đạo sử dụng. Đây hết thảy, vòng vòng đan sen, giọt nước không lọt, cho dù là thiên định sáu thánh cuối cùng tới mức độ này, phát hiện những bí mật này, bọn họ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể cắn răng rừng, đem phần này quả đắng nuốt vào. Dù sao bọn họ không có cơ hội lần nữa tới qua, mà lại tu cách khác, đối với sáu thánh đến nói, cũng là không thực tế. Bọn họ tam thi đã chạm, nếu không hợp nhất, không coi là mượt mà, cứ như vậy, cho dù là muốn tu hành cái khác pháp môn, cũng biết làm nhiều công ít. Bất quá lúc này đạo tổ mặc dù trong lòng vui vẻ, nhưng lại tính sót côn bằng. Côn bằng nhục thân thực lực đồng dạng cường hãn, lúc này cũng đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, côn bằng nếu muốn dùng cái này chứng đạo, cũng là không tính là làm lại từ đầu. Húng chi côn bằng tam thi hợp nhất, đã vô khuyết vô lậu, thể ngộ lực chi đại đạo, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Có lẽ tại Hồng Quân đạo tổ trong lòng, lấy nhục thân chứng đạo, so với không cần Hồng Ngông tử khí chạm tam thi, có vẻ như muốn càng khó một chút, bởi vậy hắn trực tiếp tại trong tiềm thức liền phủ định loại khả năng này. Hồng Quân đạo tổ trí tuệ vững vàng, tại trước mắt tình huống xem ra, lấy nhục thân lực lượng chứng đạo, đúng là không biểu hiện. Cho dù là côn bằng chính mình, hắn cũng không có muốn để tâm vào chuyện vụn vặt ý tứ, bằng không hắn cũng không sẽ tại tam thi một đạo bên trên tốn hao nhiều như vậy tinh lực. Hồng Quân đạo tổ hai mắt mỉm cười, hắn lần nữa bế quan đi. Mà lúc này Hồng Hoang thế giới bên trong, đông đảo tu sĩ mới vừa từ vu tộc tập thể đột phá bên trong tỉnh táo lại, nhưng lại bị côn bằng tam thi hợp nhất, cho triệt để lôi cái kinh ngạc. Đáng ghét. Côn bằng có tài đức gì, vậy mà đã tam thi hợp nhất. Yêu Hoàng đế Tuấn một mặt vẻ ngoan lệ, trong lòng của hắn có nồng đậm không cam lòng. Chính mình đường đường yêu Hoàng, đến bây giờ mới chém ra hai thi, thứ ba thi căn bản không có đầu mối, mà côn bằng chẳng những tam thi chém hết, hiện tại càng là tam thi hợp nhất. Khoảng cách chứng đạo, một tay có thể được. Cái này khiến đế Tuấn triệt để hoảng, lo âu trong lòng hắn cùng e ngại, để hắn cảm xúc triệt để mất khống chế. Côn bằng cùng yêu tộc cân đoán, đồng dạng là không chết không thôi, một khi côn bằng chứng đạo, chỉ sợ uy hiếp của hắn liền sẽ trực tiếp siêu việt vu tộc, trở thành yêu tộc thứ nhất hào đại địch. Đế Tuấn xưa nay không cho là mình so với ai khác kém, cho dù đạo tổ khâm định thiên đạo lục thánh, không có huynh đệ bọn họ một chỗ cắm rủi, thế nhưng đế Tuấn chưa hề từ bỏ qua. Tại đế Tuấn trong lòng, chính mình là yêu tộc hoàng, là toàn bộ Hồng Hoang thế giới bá chủ, hắn mới là ưu tú nhất, cường đại nhất. Đế Tuấn có thể thống ngự yêu tộc, tập hợp tứ hoàng lực lượng, hắn xác thực có tư chất ngút trời, có bất thế chi tài. Mà bây giờ, đối mặt côn bằng tam thi hợp nhất tin tức, đế Tuấn cảm nhận được chính là vô biên khủng hoảng cùng bất lực. Thực lực mới là Hồng Hoang thế giới hết thảy. Chu Thiên Tinh đấu đại trận cường hoành vô cùng, bởi vậy cho dù trước đó côn bằng tam thi chém hết, đế Tuấn dựa vào tòa đại trận này, cũng y nguyên có rất mạnh cảm giác ưu việt. Thế nhưng một khi côn bằng chứng đạo, yêu tộc ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Chu Thiên Tinh đấu đại trận mạnh hơn, cũng vô pháp cùng thánh nhân chống lại. Thánh cảnh chí tôn, đây mới thực sự là siêu thoát hết thảy tồn tại, không thành thánh, ai dám nói bừa xưng tôn. Thái Nhất nhìn thấy bản thân đại ca mặt lộ vẻ điên cuồng thần sắc, có loại sắp sinh ra tâm ma dấu hiệu, cái này khiến Thái Nhất lo lắng không thôi, hắn vội vàng chấn động hỗn độn chuông, hai mắt chừng một cái, giận dữ hét: "Đại ca, làm gì dài côn bằng chí khí, diệt bản thân uy phong, người ta thai nghén tại Thái Dương Tinh, xưa nay không yếu hơn ai. Côn bằng cho dù tam thi hợp nhất lại có làm sao, ngày sau gặp nhau, đánh một trận mà thôi." Thái Nhất tiếng như tiếng sấm liên tục, gào thét chư thiên, cái kia đế Tuấn bị cảnh tỉnh, nháy mắt ngẩn ngơ, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Côn bằng đột phá, đối với Thái Nhất đến nói đồng dạng rung động, nhưng hắn còn bảo trì chính mình lý trí, mà đế Tuấn lại có vẻ có chút thất thố. Lúc này bị Thái Nhất tỉnh lại, đế Tuấn sợ hãi cả kinh, nếu không phải bản thân đệ đệ kịp thời kêu gọi, chỉ sợ đế Tuấn trong lòng tạo ra chấp niệm tâm ma, ngày sau tu vi khó tiến thêm nữa. Mà côn bằng lại không biết, chính mình tam thi hợp nhất, kém chút hủy yêu hoàng đế Tuấn tiền đồ. Chương 201, trảm thi chứng đạo là cạm bẫy. Yêu hoàng đế Tuấn lòng còn sợ hãi, hắn nhìn về phía một bên Thái Nhất, hai huynh đệ cái trong mắt đều là một mảnh trầm mặc. Côn bằng cùng yêu tộc một phương vốn cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, cũng không có bất kỳ cái gì không thể hóa giải mâu thuẫn. Ngay từ đầu là Đế Tuấn cùng Thái Nhất quá cường thế, bọn họ muốn bức bách Côn Bằng gia nhập yêu tộc, cường tráng đại yêu tộc uy danh. Tại Côn Bằng không muốn gia nhập về sau, Đế Tuấn mới sử dụng cưỡng bách thủ đoạn. Nhìn như vậy đến, hiện tại yêu tộc cục diện, đều là Đế Tuấn cùng Thái Nhất tự tay tạo thành. Bọn họ hai vị xác thực có hùng tài đại lược, có bất thế chi tư, nhưng bọn hắn trên người ngạo khí cũng đồng dạng không thể làm hao mòn. Đúng là bọn họ lúc trước xem nhẹ Côn Bằng, tự cho là có thể áp đảo Côn Bằng, lại không nghĩ nhường Côn Bằng tránh thoát trói buộc, nhất phi trùng thiên, bởi vậy mới cho yêu tộc trêu chọc này thiên đại phiền phức. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc trước bọn họ không có đi Bắc Minh Hải ép buộc Côn Bằng, đây hết thể có phải là liền sẽ không phát sinh đây? Nghĩ tới những thứ này sự tình, Đế Tuấn càng là hối hận không thôi, Côn Bằng cường đại, nhường Đế Tuấn trong lòng không chắc. Mà bây giờ việc đã đến nước này, lại đi lôi chuyện cũ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chính như Thái Nhất lời nói, Côn Bằng quật khởi mạnh mẽ, chỉ có đánh một trận mà thôi. Nếu như có thể lại đến, Đế Tuấn cùng Thái Nhất có lẽ vẫn biết bức bách Côn Bằng, bất quá lần này bọn họ sẽ đem hết toàn lực, nhất thiết phải lôi đình một kích, không cho Côn Bằng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đại ca, Côn Bằng tu vi chúng ta không cách nào trái phải, nhưng ngươi ta thực lực lại giữ tại chính chúng ta trong tay, không bằng tạm thôi đao binh, yêu tộc toàn bộ bế quan tu hành, ngươi ta cũng thừa cơ tăng thực lực lên như thế nào. Thái Nhất ở thời điểm này đưa ra đề nghị của mình, bọn họ lúc trước thành lập yêu tộc, xương bá hồng hoang thế giới, căn bản nhất mục đích là cái gì? Là nắm giữ đầy đủ tài nguyên, tăng lên tu vi của mình, đột phá đến thánh cảnh bên trong. Có thể những năm gần đây, yêu tộc thân hãm vu yêu đại chiến vũng bùn bên trong, bọn họ vì cùng vu tộc chiến đấu, cướp đoạt tài nguyên, lãng phí quá nhiều tinh lực tại ở trong đó. Hiện tại hồi tưởng lại, đây hết thể cùng bọn hắn sơ tâm sớm đã rời bỏ. Mà lần này Côn Bằng lão tổ đột phá, ngược lại là cho Thái Nhất cùng Đế Tuấn cảnh tỉnh, để bọn hắn lần nữa tìm tới chính mình ban sơ tín nhiệm. Thái Nhất lời nói nhường Đế Tuấn cảm xúc rất nhiều, huynh đệ bọn họ hai cái ngay từ đầu cũng không định muốn đối địch với Vu tộc, thậm chí lúc trước bọn họ cùng Vu tộc căn bản cũng không có bất kỳ gặp nhau. Thế nhưng hiện tại phát triển đến cục diện này, thậm chí để bọn hắn tại chiến tranh cùng trong cừu hận quên mất sơ tâm, mê thất bản ngã. Đây hết thảy, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi, dù ai cũng không cách nào triệt để giải thích rõ ràng. Bất quá vạn hạnh chính là, Côn Bằng đột phá, nhường Đế Tuấn cùng Thái Nhất hoàn toàn tỉnh ngộ. Hồng hoang thế giới lấy thực lực vi tôn, cũng không đủ tu vi, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, liền theo nhị đệ lời nói, yêu tộc chúng dốc lòng tu hành, sẽ không tiếp tục cùng Vu tộc tranh sát. Vu yêu hai tộc ở giữa cừu hận, chờ yêu tộc tứ hoàng chứng đạo thành thánh, đây còn không phải là tiện tay có thể lấy chấm dứt. Nghĩ thông suốt điểm này, Đế Tuấn trong lòng cũng lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Côn Bằng chỉ cần một ngày không chứng đạo, bọn họ yêu tộc liền còn có lật bàn cơ hội. Lo âu và sợ hãi cũng sẽ không nhường Côn Bằng tu vi trì trệ không tiến, ngược lại sẽ đem chính mình tu hành rơi xuống, bởi vậy Đế Tuấn trực tiếp hạ lệnh, yêu tộc bế quan tiềm tu. Lần này Côn Bằng đột phá, đối với toàn bộ hồng hoang thế giới cách cục sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Không đơn thuần là yêu tộc bế quan không ra, Vu tộc đồng dạng trầm mặc lại, bọn họ tiếp tục tăng thực lực lên, không có chút nào khai chiến ý tứ. Theo 12 tổ Vu tu vi ngày càng cao thâm, bọn họ bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực cũng khẳng định là gia tăng thật lớn, đến lúc đó lại cùng yêu tộc khai chiến, các tổ Vu sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Bất quá Côn Bằng đột phá, đồng dạng nhường 12 tổ Vu trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Nếu chỉ theo tự thân xuất phát, 12 tổ Vu cùng Côn Bằng quan hệ 10 phần hòa hợp, thậm chí có thể nói lẫn nhau ở giữa rất hữu hảo. Thế nhưng bọn họ dù sao riêng phần mình đại biểu cho một phương thế lực, tương lai nếu quả thật yêu tộc bị diệt, bọn họ cũng thế tất sẽ đi đến đối lập lẫn nhau tràng diện bên trên. Chính là bởi vậy, 12 tổ Vu tại thay Côn Bằng cảm thấy cao hứng đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có cực mạnh cảm giác nguy cơ. Tại hồng hoang thế giới, không có vĩnh hằng minh hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Làm 12 tổ Vu tồn tại ngăn cản Côn Bằng tiến lên, ảnh hưởng đến hắn lợi ích lúc, đó chính là bọn họ quyết liệt thời khắc cuối cùng. Vu yêu hai tộc kiên lặng, ngược lại làm cho hồng hoang thế giới lần nữa bình tĩnh rất nhiều. Bất quá cái kia lượng kiếp khí tức lại càng phát ra nồng đậm. Lần này Côn Bằng tại Nam vực nơi đột phá, Bắc Minh một phương tên tuổi cũng lần nữa thanh danh vang dội, vô số tán tu, tộc đàn đều ào ào hướng Bắc Minh áp sát tới. Mà lúc này Côn Bằng, hắn dốc lòng nội đạo, đem chính mình tứ tượng pháp tắc triệt để dung hợp, tam thi trở về bản thân, tu vi mượt mà như ý. Tam thi hợp nhất, liền có thể chứng đạo thành thánh. Côn Bằng lão tổ hưng phấn trong lòng vô cùng, nhưng mà tu vi của hắn tại tăng lên đến chuẩn thánh đỉnh phong về sau, cái kia tam thi hợp nhất chỗ sinh ra vô tận đạo vận, tựa hồ đến lúc này đã đạt tới cực hạn. Loại kia tu vi xông lên tình thế, triệt để im bặt mà dừng, ngạnh sinh sinh dừng ở chuẩn thánh đỉnh phong giai đoạn. Tựa như là, đột nhiên bị hung hăng một đao chặt đứt. Tam thi hợp nhất, cũng không có viện trợ Côn Bằng trực tiếp đột phá đến thánh cảnh bên trong. Cảm nhận được điểm này về sau, Côn Bằng lập tức hơi nhướng mày, hắn trầm mặc lại. Tại thời khắc này, tam thi hợp nhất về sau, Côn Bằng lúc này mới ý thức được, muốn lợi dụng tam thi diệu pháp chứng đạo, tựa hồ cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Côn Bằng mơ hồ đoán đến, nếu như không cần hồng mông tử khí, có lẽ căn bản không cách nào dùng tam thi phương pháp chứng đạo. Hồng Quân đạo tổ lúc trước truyền xuống đạo pháp lúc, nhưng không có nói loại tình huống này. Thế nhưng Côn Bằng cẩn thận hồi tưởng, lúc trước Hồng Quân đạo tổ tựa hồ cũng chưa hề nói, tam thi hợp nhất, liền nhất định có thể chứng đạo a. Người ta chỉ nói là, chính mình đi là trảm tam thi con đường, mà bọn họ tất cả mọi người tự động não bổ, Hồng Quân đạo tổ dựa vào trảm tam thi chứng đạo thành thánh. Cái này nửa câu sau, Côn Bằng có thể khẳng định, Hồng Quân đạo tổ tuyệt đối chưa nói qua. Cái này giống đạo tổ nói, bàn cổ đại thần đi là lấy lực chứng đạo, sau đó nửa câu sau, đạo tổ đồng dạng không nói tới một chữ, rất nhiều tu sĩ lần nữa não bổ, bàn cổ đại thần chứng đạo thất bại. Hiện theo Côn Bằng, đây hết thảy, tựa hồ cũng là một cái bẫy. Nhưng là bây giờ mới hiểu được tới, hết thảy giống như đều một chút. Nếu như đi tam thi chi đạo, cuối cùng nhất định phải sử dụng hồng mông tử khí lời nói, ta tình nguyện không chứng đạo, đổi tu lấy lực chứng đạo phương pháp. Côn Bằng cũng không phải là nói nhảm, hắn từ ngay từ đầu liền có ý nghĩ này. Mà lại hiện tại Côn Bằng nhục thân tu vi đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, hắn cũng đã đụng chạm lấy lực pháp tắc cánh cửa, cứ như vậy Côn Bằng xác thực có tư cách đi lấy lực chứng đạo con đường. Chỉ bất quá cuối cùng có thể thành công hay không, vậy phải xem Côn Bằng tạo hóa của mình. Cho dù không cách nào thành công, cũng so trở thành thiên đạo khôi lỗi muốn tốt một chút đi. Côn Bằng trong lòng không thể nào tiếp thu được bị khống chế, nếu như hắn ép buộc chính mình khuất phục, vậy sau này hắn cho dù là đột phá đến thánh cảnh bên trong, chỉ sợ tu vi cũng lại khó có mảy may tăng lên, mãi mãi cũng sẽ dừng lại tại thánh cảnh giai đoạn khởi đầu. Trong lòng chấp niệm không cách nào tiêu trừ, vậy liền mơ tưởng tiến thêm. Côn Bằng lúc này tâm tư hỗn loạn, có thể nói hắn nhận đả kích một điểm không nhỏ. Vốn cho rằng tam thi hợp nhất, liền có thể thuận lợi thành tiểu thánh nhân chi tôn, cái này mặc dù so ra kém lấy lực chứng đạo, nhưng chung quy là Hồng Quân phía dưới thứ nhất thánh nhân. Chỉ cần không bị thiên đạo trói buộc, về sau còn sẽ có rất lớn tấn thăng không gian. Nhưng là bây giờ hết thảy đều đang lặng lẽ cải biến, tựa hồ cũng không có dựa theo Côn Bằng ý nguyện đi tiến hành. Lấy hồng ngông tử khí chứng đạo, mặc dù biết gửi thân thiên đạo bên dưới, thế nhưng chỗ tốt vẫn là vô cùng lớn. Tỷ như thiên đạo thánh nhân tại hồng hoang thế giới bên trong, có thể điều động vô tận thiên địa oai, để cho mình sức chiến đấu bạo dạng, mà lại thiên đạo chỉ cần bất diệt, thiên đạo thánh nhân liền có thể vô hạn phục sinh, đây đều là lợi ích cực kỳ lớn. Thế nhưng, Côn Bằng không thích ký thác vào thiên đạo bên dưới, phần này chấp niệm là từ vừa mới bắt đầu liền có, không có cách nào tiêu trừ. Cái này giống rất nhiều sinh linh đều có ưa thích của mình, cùng chán ghét đồ vật, những thứ này hỉ ác, có thậm chí đều không thể nói nguyên nhân, nhưng lại thâm căn cố đế, căn bản là không có cách cải biến. Côn Bằng đối với gửi thân thiên đạo sự tình, chính là như vậy chấp niệm. Về sau cố gắng ôn dưỡng nguyên thần lực lượng, có lẽ còn có thể lại đọ sức một lần, nếu như cuối cùng vẫn không cách nào chứng đạo, vậy liền chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Côn Bằng thu hồi phức tạp tâm tư, cái kia tam thi hợp nhất hưng phấn cũng bị hòa tan rất nhiều. Lần nữa xem xét một phen kiến mục tình huống về sau, Côn Bằng nhường Ất Mục hai huynh đệ cái thủ hộ kiến mục, hắn đứng dậy rời đi nơi này. Côn Bằng đi vào Nam vực thần điện, hướng Lăng Quang thần quân chào từ biệt. Côn Bằng đạo hữu, ngươi công tham tạo hóa, thiên mệnh gia thân, lần này ra ngoài, vậy mà liền đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, quả nhiên là thật đáng mừng. Lăng Quang thần quân một mặt nét mặt tươi cười, nàng khuôn mặt như vẽ, hướng Côn Bằng biểu thị chúc mừng. Đạo hữu tu vi so với ta đến không kém chút nào, mà lại trước ta một bước, ta chút tu vi ấy, không có cái gì tốt kiêu ngạo. Côn Bằng cùng Lăng Quang thần quân bái biệt một phen về sau, hắn lúc này mới đứng dậy trở lại Bắc Minh bên trong. Trước đó Côn Bằng đột phá, cho Bắc Minh thế lực mang đến rất nhiều chỗ tốt, lúc này rất nhiều sinh linh ảo ảo tụ đến, đều biểu thị muốn gia nhập Bắc Minh một phương. Kế Mông càng là tự mình an bài, đem hết thể xử lý thỏa đáng. Làm Côn Bằng lão tổ trở về Bắc Minh thời điểm, Kế Mông bọn họ lập tức đều đến đây cúi chào. Côn Bằng khi nhìn đến Bắc Minh một phương cường đại về sau, hắn ngược lại là chậm rãi cao hứng lên, cái kia tam thi hợp nhất không cách nào chứng đạo phiền muộn, cũng bị Côn Bằng đặt ở một bên. Về phần đem chuyện này đem ra công khai, hoặc là nói cho tam thanh lão tổ bọn hắn. Côn Bằng căn bản cũng không có ý nghĩ này, Côn Bằng cũng không phải loại kia đại công vô tư hạng người. Còn nữa nói, tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ hoa, bọn họ cùng Côn Bằng ở giữa đều là có cạnh tranh quan hệ. Côn Bằng đã biết, thậm chí khẳng định tam thi hợp nhất không cách nào chứng đạo, như vậy hắn tự nhiên sẽ không nói cho tam thanh bọn họ. Hắn thậm chí có chút chờ mong, khi cái khác mấy vị thiên định thánh nhân đi đến một bước này lúc, bọn họ cái kia phiền muộn vô cùng biểu lộ. dù sao mấy vị khác cũng không giống như Côn Bằng dạng này, nhục thân tu vi đồng dạng cường đại, bọn họ mấy vị đều là toàn tâm toàn ý tu hành tam thi chi đạo. Đến lúc đó cho dù là biết bí mật này, theo Côn Bằng, mấy vị này chỉ sợ cũng chỉ có thể kiên trì, lấy Hồng Ngông tử khí chứng đạo. Bất quá đây đều là nói sau, ý niệm tại Côn Bằng trong đầu lóe lên liền biến mất. Chương 202, Côn Bằng độc kế bức ứng long. Côn Bằng trở về, nhường Bắc Minh một phương sinh linh triệt để hưng phấn lên. Lúc này Kế Mông tiến lên nói: "Tiên tôn, lần này ngươi đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, hồng hoang vô số đồng đạo hào hào tìm tới, bây giờ Đồng Lai Tiên Đảo bên trên cũng đã khắp nơi đều có sinh linh, chúng ta Bắc Minh một phương thế lực đã phi thường cường đại, cái này có thể nói là song hỷ lâm môn a." Một bên tu sĩ khác, Côn Bằng mấy vị đệ tử, bọn hắn cũng đều là một mặt hưng phấn, đồng thời hướng Côn Bằng biểu thị ăn mừng ý. Côn Bằng gật đầu cười nói: "Ta Bắc Minh một phương đến thiên thời, địa lợi, tự nhiên là phát triển không ngừng, mà tu vi của ta cũng là dựa vào các vị quản lý Bắc Minh, lúc này mới có thể nhường ta toàn tâm toàn ý tu hành, có thể nói còn muốn cảm tạ đại gia." Côn Bằng tiểu nói này, chúng tu sĩ lập tức đều cảm thấy mặt mũi sáng sủa, bị tiên tôn như vậy khẳng định, bọn họ giống như tìm tới chính mình giá trị. Côn Bằng lão tổ thực lực cường đại, nhưng lại xưa nay không giành công tự ngạo, ngược lại đem những này công lao về lại trên thân mọi người. Cái này mặc dù là một loại khách sáo, nhưng bị Côn Bằng tiên tôn như vậy tán dương, chúng tiên trong lòng không khỏi là trong bụng nở hoa. Côn Bằng lúc này tu vi vừa mới đột phá, hắn ngược lại là có thật nhiều tâm đắc trải nghiệm. Bất quá bây giờ Côn Bằng không có tiếp tục tu hành dự định, hắn hiển nhiên hay là thụ trước đó không cách nào chứng đạo ảnh hưởng, tâm tình có chút không suôn sẻ, muốn điều chỉnh một phen. Kế Mông, ngươi đi điều khiển binh mã, theo ta chinh phạt Đông Hải Long Cung. Côn Bằng lão tổ tại trước đó Vu Yêu đại chiến thời điểm bị yêu tộc uy hiếp, cái kia ứng long càng là nhảy ra, muốn mượn nhờ tay yêu tộc chém giết Côn Bằng. Lúc ấy Côn Bằng liền đã động sắc cơ, tuyên bố muốn san bằng Đông Hải Long Cung. Hiện tại Côn Bằng tâm tình bực bội, mà lại vừa vặn không muốn tu hành, lúc này tiến công Đông Hải, ngược lại là thời cơ tốt nhất. Bây giờ Bắc Minh một phương thế lực đã cực kỳ cường đại, lúc này tiến công Đông Hải Long tộc, chẳng những có thể nhường Bắc Minh thanh danh càng vang, đồng thời cũng có thể chiếm cứ Đông Hải, khuyết trương Bắc Minh địa bàn. Nếu là bọn họ thành công chiếm lĩnh Đông Hải, Bắc Minh thế lực cũng sẽ không còn giới hạn tại một chỗ bên trong. Huống chi bốn biển nơi to lớn khôn cùng, trong đó thế nhưng là có vô tận tài nguyên, sinh linh. Đem bốn biển lấy xuống, đây đối với Côn Bằng tương lai thế lực phát triển có lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vậy Kế Mông đạt được Côn Bằng mệnh lệnh về sau, hắn hưng phấn xuống dưới chuẩn bị, rất nhanh một chi binh mã liền làm tốt trước khi chiến đấu động viên. Tiên Tôn, lần này ta đi theo Tiên Tôn cùng một chỗ như thế nào? Kế Mông đối với Bắc Minh thế lực huyết trương cảm thấy rất hứng thú. Dù sao những năm nay đều là hắn tại quản lý lấy toàn bộ Bắc Minh, cái này giống như là hắn nuôi ra tới hải tử đồng dạng, nhìn thấy Bắc Minh từng bước một lớn mạnh, để hắn có loại đặc thù cảm giác tự hào. Người ta vừa vặn cùng đi ra nhìn xem, cái kia ứng long lão tặc trước đó thế nhưng là muốn mượn đế tuấn tay diệt ta, lần này ta ngược lại muốn xem, hắn còn dám làm sao phép lối. Côn Bằng đại quân xuất động, cái kia trong Đông Hải ứng long lão tổ lập tức đạt được tin tức. Bây giờ Bắc Minh hải bên ngoài, thế nhưng là có không ít yêu tộc nhãn tuyến. Nhất là Côn Bằng tuyên bố muốn diệt Đông Hải Long Cung về sau, ứng long lão tổ càng là sớm đêm khó ngủ, hắn điều động vô số thủy tộc ngày đêm giám thị Bắc Minh nhất cử nhất động. Lão tổ, không tốt, Bắc Minh một phương điều khiển ngàn vạn thần binh, đuổi giết Đông Hải đến rồi. Một đầu huyền quy lộn nhào, xông vào Đông Hải Long Cung bên trong. Ứng long lão tổ sầm mặt lại, hắn vốn còn nghĩ muốn trách cứ đối phương vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, thế nhưng nghe được Bắc Minh tiến binh tin tức. Ngọc trong tay của hắn ngọn đèn lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, ngã nát bấy. Ứng long đống nhiên đứng dậy, một mặt kinh sợ. Côn Bằng đánh tới rồi. Lúc nào xuất động? Nhìn thấy ứng long lão tổ cái kia thất kinh bộ dáng, cái này lao ô quy vội vàng nói, Bắc Minh vừa mới điều khiển binh mã, đã ra Bắc Minh địa giới, chính đến Bắc Hải Châu giao giới. Ứng long lão tổ nghe xong, trên mặt hắn bối rối thần sắc càng đậm. Bây giờ Côn Bằng đã tam thi hợp nhất, tu vi so với trước đó Vu Yêu đại chiến lúc cường thịnh hơn 3 phần. Hiện tại ứng long, căn bản không dám cùng Côn Bằng lão tổ đánh một trận. Chuyên lệnh xuống, long tộc binh sĩ, bao quát tất cả thủy tộc tản vào bốn biển bên trong, không muốn cùng Bắc Minh một phương ngạnh bính. Ứng long lão tổ 10 phần bất đắc dĩ, đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, hắn thật là không có biện pháp nào. Lão tổ, ngươi làm sao bây giờ? Huyền Quy đang muốn xuống dưới chuyên lệnh, hắn đông nhiên lại quay đầu lại hỏi lên ứng long lão tổ đến, rất hiển nhiên cái này Huyền Quy vẫn tương đối trung tâm. Loại thời điểm này còn biết lo lắng một cái ứng long lão tổ. Ứng long nháy mắt sửng sốt, cái này Côn Bằng lão tổ còn không có đến, hắn cũng đã dự định chạy trốn, thậm chí liền long tộc thế hệ chiếm cứ thủy tinh cung, đều dự định từ bỏ. Cái này nghe ngóng rồi chuẩn, hiển nhiên không phải là lời nói dối a.
Ta,
yêu hoàng trong tay bệ hạ có hàng tỷ yêu binh, ta cái này đi ở trong thiên đình, mời yêu hoàng bệ hạ phát binh, đến đây tiến đánh Côn Bằng. Ngươi nhanh đi truyền ta hiệu lệnh, nhường Long tộc lập tức lui tán. Ứng Long lão tổ không dám ở lâu, hắn phát hạ mệnh lệnh về sau, trực tiếp quay người mà đi. Nhìn xem cái kia bay lên không rời đi, đầy người hốt hoảng Ứng Long lão tổ, Huyền Quy một trận trầm mặc, trong lòng một cô bi ai chi tình sinh sôi. Viện binh ba, cái này. Huyền Quy rất nhanh liền đem mệnh lệnh truyền lại xuống dưới, trong Long tộc cũng lập tức sôi trào lên. Côn Bằng lão tổ tiến công ta Đông Hải, lão tổ vậy mà để chúng ta không đánh mà chạy. Long tử nhai tí cái thứ nhất mặc kệ, hắn xưa nay có cửu báo cửu, có oán báo oán, cái này không đánh mà chạy, nghe Phong Viễn Độn cách làm, nhường nhai tí cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tản vào bốn biển, mỗi người tự chạy, hừ. Bá hạ đồng dạng sắc mặt tâm trầm, trong lòng của hắn cảm thấy từng đợt xấu hổ. Từng có lúc, Long tộc xưng bá hồng hoang, chiếm cứ bốn biển, vì thiên hạ lân giáp đứng đầu, kia là vinh dự bậc nào. Mà bây giờ, lại bị một cái Côn Bằng đánh tìm không thấy Nam Bắc, nghe được người ta tiến công, lại muốn chạy tứ tán. Ứng Long lão tổ ở đâu? Thú Nhu trừng mắt một đôi mắt to, hắn hỏi thăm về Huyền Quy tới. Lão tổ hắn đi thiên đình, cầu yêu hoàng phát binh gấp rút tiếp viện Đông Hải, đã đi. Huyền Quy lắp bắp, nói ra lời này, chính hắn đều cảm thấy một trận chột dạ. Hừ, tốt một cái đường hoàng lý do, lúc này đi thiên đình cầu viện, Bắc Minh đại quân vừa đến, chúng ta quần long vô thủ, như thế nào cùng Bắc Minh chiến đấu? Nhai tí trừng mắt một đôi mắt to như trung đồng, tràn đầy tức giận giống lên. Tứ ca, Ứng Long lão tổ không phải là nói, nhường Long tộc tản vào bốn biển sao? Côn Bằng thế lớn, người ta căn bản không phải đối thủ. Toàn nghe lúc này cũng đứng dậy, tâm hắn biết Côn Bằng lợi hại, đã sớm không muốn chống cự, bởi vậy cho dù đối với Ứng Long lão tổ cách làm mười phần khinh thường, nhưng cũng thực tế là vô kế khả thi. Tản vào bốn biển bên trong. Ta Long tộc mặt, đều là như thế mất hết. Từ khi tổ Long vẫn lạc về sau, Long tộc thanh thế ngày ngày hạ xuống, bây giờ càng là liền Thủy Tinh cung đều không gánh nổi, quả nhiên là thật đáng buồn. Bá hạ lắc đầu không thôi, hắn một gương mặt bên trên tràn đầy thất lạc thần sắc. Nhưng Long tộc thế yếu, bọn họ cho dù có liều chết đánh một trận chi tâm, nhưng cũng đơn giản là chịu chết mà thôi, lại chỗ đó là Côn Bằng đối thủ. Ngay tại cái này đông đảo Long tử thương thảo không chừng thời điểm, thời gian đã lặng yên mà qua. Cái kia trước đó liền đã xuất phát Bắc Minh một phương, hiện tại cũng đến Đông Hải trên không. Ứng Long, còn không mau mau ra tới nhận lấy cái chết. Đông Hải trên mặt biển, từng đợt tiếng chửi truyền vào Thủy Tinh cung bên trong. Long tộc đông đảo cường giả cùng nhau biến sắc, bọn họ không nghĩ tới Côn Bằng vậy mà đến nhanh như vậy. Mà lúc này cái kia Huyền Quy lại trong lòng phát khổ, hắn đến truyền đạt mệnh lệnh, thế nhưng đông đảo Long tử tranh chấp không dưới, hắn nhưng cũng không có cơ hội đào tẩu, bây giờ bị Côn Bằng vây quanh, cái này khiến Huyền Quy sợ hãi cực. Chư vị điện hạ, chúng ta xác thực không phải là đối thủ của Côn Bằng, cái kia Côn Bằng đã tam thi hợp nhất, chính là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, một kích là có thể đem chúng ta Đông Hải Long cung cho diệt, đại gia hay là mau trốn đi thôi. Huyền Quy một mặt đắng chát, hắn vốn là quy khư nơi Huyền Thiên Chân Vũ đạo quân hậu bối, từ khi Côn Bằng chém giết Huyền Thiên về sau, lúc này mới rời đi quy khư nơi, đầu nhập đến Ứng Long lão tổ tòa hạ. Huyền Quy muốn thay bản thân lão tổ báo thù, đáng tiếc thực lực của hắn quá yếu. Lấy hắn chỉ là đại La Kim Tiên tu vi, cho dù là tăng thêm đông đảo Long tộc, cũng căn bản không thể nào là Côn Bằng đối thủ. Bây giờ muốn đi, chỉ sợ sớm đã trễ. Toan nghe hừ lạnh một tiếng, hắn là mấy vị Long tử bên trong, mong muốn nhất sớm rút lui. Theo Toan nghe, bọn họ bây giờ thực lực không đủ, cùng Côn Bằng chống lại chính là muốn chết. Bởi vậy Toan nghe từ vừa mới bắt đầu liền nguyện ý tiếp nhận Ứng Long lão tổ an bài, tứ tán rút lui. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều muộn, bọn họ cho dù muốn chạy trốn, Côn Bằng cũng tất nhiên sẽ không đáp ứng. Bên ngoài bây giờ, chỉ sợ sớm đã bày ra thiên la địa võng. Đông Hải Long tộc, nhanh chóng ra tới bái kiến nhà ta tiên tôn, nếu là chậm một thời ba khắc, hôm nay liền giết sạch ngươi Long tộc. Kế Mông đại thần thanh âm truyền vang ra, tất cả thủy tộc nghe xong, bọn họ triệt để khủng hoảng. Côn Bằng lão tổ hung danh, cái kia thế nhưng là mọi người đều biết, mà lại Côn Bằng hiện tại cũng tuyệt đối có giết sạch Long tộc thực lực này. Mấy vị Long tử nghe được Kế Mông gọi đến, bọn họ không dám tiếp tục chần chờ, một đám Long tộc huyết mạch đi theo phía sau vô số thủy tộc, bọn họ ào ào điều khiển đầu sóng, ra Thủy Tinh cung. Mắt thấy Đông Hải trên không, vô tận tu sĩ ố ép một chút một mảnh, liền thái dương ánh sáng đều bị che lại rất nhiều. Lúc này mấy vị Long tử cùng sau lưng tất cả Long tộc đều ngẩng đầu nhìn xem cao cao tại thượng Bắc Minh một phương, đối phương như là thiên thần, mang cho bọn hắn một cỗ cường đại áp bách lực lượng. Đông Hải Long tộc, tham kiến Côn Bằng tiên tôn. Vô số Long tộc cùng nhau triều bái, lộ ra mười phần cung kính. Tại Côn Bằng lão tổ thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ không có chút nào sức phản kháng. Lớn mật. Thấy tiên tôn, vì sao không quỳ? Kế Mông nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận uy áp lập tức tràn ngập ra, thêm tại tất cả long tộc trên thân. Những cái kia nhỏ yếu long tộc lập tức ào ào ngã nhào xuống đất, quỳ lạy côn bằng, mà mấy vị long tử nhưng đều là đại la kim tiên cảnh giới, bọn họ liên hợp cùng một chỗ, Kế Mông vẹn vẹn dựa vào khí thế, còn không cách nào đem bọn hắn áp đảo. Quỳ. Bắc Minh tu sĩ cùng nhau gầm thét, cái kia tận trời hô quát, nháy mắt đánh tan mấy vị long tử kiên trì, bọn họ ào ào quỳ lạy trên mặt đất. Côn Bằng lão tổ lúc này mới lên tiếng nói, ứng long ở đâu? Côn Bằng hỏi lên như vậy, đông đảo long tộc lập tức trầm mặc, ứng long lão tổ cách làm, quả thực chính là long tộc sỉ nhục, thế nhưng hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn họ nhưng cũng sẽ không chính mình hủy đi ứng long đài. Nhà ta lão tổ, đi thiên đình thăm viếng yêu hoàng, có chuyện quan trọng thương lượng. Nhai Tí ngạo nghễ mở miệng, trong lòng của hắn có một đám lửa, cho dù biết rõ chính mình không địch lại Côn Bằng, nhưng lại cũng không nguyện như vậy khuất nhục quỷ. Côn Bằng nhìn xem cái kia trong mắt mang theo lửa giận Nhai Tí, hắn khinh thường cười một tiếng, không có thực lực kẻ yếu, lại vẫn cứ muốn duy trì cái kia hèn mọn ngạo khí. Long tử Nhai Tí. Ứng long trốn, ngươi cho rằng ta không biết. Côn Bằng một câu, lập tức nhường long tộc triệt để vỡ tổ. Lúc đầu tin tức này chỉ có mấy vị long tử biết, cái khác long tộc khi nhìn đến ứng long láo tổ chậm chạp chưa từng ra mặt lúc, bọn họ cũng ý thức được sự tình không đúng. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, ứng long láo tổ sẽ vứt bỏ bọn họ một mình chạy trốn. Ứng long, cái kia thế nhưng là long tộc đồ đằng, đông đảo long tộc chủ tâm cốt. Ứng long láo tổ trốn, bọn họ nên làm cái gì? Đông đảo long tộc ào ào nghị luận lên, trên mặt bọn họ bối rối, tuyệt vọng, căn bản là không có cách che giấu. Mắt thấy long tộc con cháu nghe được tin tức này sau một mảnh xôn xao, Nhai Tí vội vàng tranh luận nói, đừng muốn nói bậy, nhà ta lão tổ chính là đi viện binh. Côn Bằng lúc này trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, hắn vung tay lên một cái, một vệt kim quang nắm lấy Nhai Tí, có chút dùng sức, vành một tiếng vang nhỏ, Nhai Tí nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ, nhục thân cùng nguyên thần, triệt để tiêu tán. Ứng long lão tổ một canh giờ không xuất hiện, ta liền giết 100 cái long tộc. Ta ngược lại muốn xem, hắn là viện binh đi, hay là trốn. Côn Bằng khăng khăng muốn đánh giết ứng long, hắn đây là cố ý dùng long tộc sinh mệnh cùng vinh quang, bức bách ứng long lão tổ hiện thân. Đông đảo long tộc con cháu nghe được Côn Bằng lời nói, bọn họ toàn thân băng hàn, trong lòng thầm mắng Côn Bằng nham hiểm. Thế nhưng Côn Bằng thân vì một phương chi tôn, căn bản không phải bọn họ có thể phản kháng, cái kia Nhai Tí, đã là đấm máu giao hấn, một cái ngỗ nghịch, khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Chương 203, mất và được, long tộc vào Bắc Minh. Côn Bằng lão tổ bức hiếp long tộc đông đảo tu sĩ. Những cái kia long tộc con cháu trong lòng sợ hãi cực, đồng thời bọn họ đối với ứng long bỏ qua cũng càng thêm phẫn hận. Mặc dù ứng long đảo tẩu làm không sai, thế nhưng hiện tại những thứ này long tộc con cháu bị bắt, mà ứng long một mình chạy trốn, cái này nhường đại gia trong lòng sinh ra oán hận tới. Lại tăng thêm lúc này Côn Bằng thủ đoạn tàn nhẫn, ứng long chỉ cần không xuất hiện, bọn họ long tộc một canh giờ sẽ tử vong 100 cái tộc chúng. Cái này khiến đông đảo long tộc con cháu đều ước gì hiện tại ứng long láo tổ liền giết trở lại đến. Về phần ứng long lão tổ sau khi trở về có thể làm cái gì, ai cũng không tâm tư đi cân nhắc. Tất cả mọi người không phải là thánh hiền, bọn họ tại không cách nào cải biến Côn Bằng ý chí lúc, liền nghĩ vì chính mình mạng nhỏ cân nhắc. Mà nếu như ứng long lão tổ không xuất hiện, như vậy long tộc con cháu trong lòng liền sẽ đối với ứng long sinh ra càng lớn bất mãn. Đây là một cái rất bình thường logic, cơ hồ thích hợp với tất cả thông thường sinh linh. Có lẽ, vì tư lợi, vốn là sinh linh thực chất bên trong bản tính. Bọn họ cân nhắc chính là làm sao cải biến mình bị giết vận mệnh, mà không phải ứng long láo tổ cho dù trở về sau, hắn có thể hay không đối kháng Côn Bằng. Đây là một loại phi thường dị dạng thái độ, nhưng lại cơ hồ là tất cả long tộc cộng đồng tiếng lòng. Trừ mấy vị long tử bên ngoài, đại gia nhất trí hy vọng ứng long láo tổ trở về, dù là, hắn là đi tìm cái chết. Canh giờ đã đến. Côn Bằng thân bên cạnh, Kế Mông lạnh lẽo thanh âm vang lên. Tại đông đảo long tộc còn không có kịp phản ứng thời khắc, dòng dã 100 cái long tộc trực tiếp bị phía trên bầu trời ánh sáng vàng bàn tay lớn bóp nát. Nhưng có người phản kháng, cũng lần nữa bị tàn sát. Người phản kháng, giết không tha, đồng thời không đưa vào bị chém giết 100 long tộc số lượng. Côn Bằng lời nói quanh quẩn bên hai, những cái kia lửa giận trong lòng tận trời long tộc, bọn họ lần nữa trầm mặt lại. Côn Bằng tàn nhẫn, để bọn hắn trừ run lẩy bẩy bên ngoài, căn bản không dám đối kháng. Năm đó ứng long lão tổ gia nhập thiên đình, đối địch với ta thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay, các ngươi muốn trách. Liền chỉ có thể trách ứng long, không có thực lực, còn vọng tưởng cùng ta chống lại. Côn Bằng mở miệng lần nữa, hắn tại phá hủy long tộc con cháu trong lòng phong tuyến, đồng thời châm ngòi long tộc con cháu cùng ứng long quan hệ trong đó. Giết chóc, cho tới bây giờ đều không phải Côn Bằng bản ý, hắn muốn thu phục bốn biển, vậy thì trước hết chém giết ứng long, tan rã biển chắc như thép long tộc. Dù sao long tộc thế nhưng là vô cùng to lớn, trải rộng bốn biển, thật muốn triệt để đem long tộc toàn bộ xóa bỏ, kia đối với Côn Bằng đến nói, cũng là một cái cực lớn tổn thất. Long tộc con cháu từng cái không dám mở miệng, trong lòng của bọn hắn, không biết đều đang nghĩ lấy cái gì. Bất quá cái kia quỳ gối tại hàng trước mấy vị long tử, trên mặt của bọn hắn lại tương đối bình tĩnh rất nhiều. Tiếp qua một canh giờ, nếu như ứng long vẫn chưa xuất hiện, vậy liền trực tiếp chém giết 200 long tộc. Côn Bằng nhìn một chút bầu trời, đông nhiên nở nụ cười. Cái gì? Không phải là chém giết 100 sao? Vì sao tăng lên tới 200? Long tộc rối loạn tương mừng, dù sao cái này thế nhưng là liên quan đến bọn họ sinh tử đại sự. Nhìn thấy long tộc con cháu náo động, Côn Bằng trong mắt lóe lên một tia được như ý cười. Ứng long còn không quan tâm các ngươi những mầm ngống này tử tôn tôn, ta lại có cái gì hảo tâm từ nương tay, long tộc con cháu quá nhiều, mau mau giết hết xong việc, ta cho các ngươi cơ hội, ứng long nắm chắc không được, chỉ có thể trách hắn. Tại long tộc xem ra, Côn Bằng lao tổ này đến mục đích đúng là muốn san bằng Đông Hải Long Cung, điểm này trước đó tại Vu Yêu trên chiến trường Côn Bằng liền đã nói qua. Mà lại rất nhiều long tộc đối với chuyện này đều rất rõ ràng, bởi vậy hiện tại Côn Bằng cách làm, nhường càng nhiều long tộc đối với ứng long oán hận. Lúc trước nếu như không phải là ứng long gia nhập yêu tộc, lại muốn mượn nhờ tay yêu tộc trừ bỏ Côn Bằng, cũng không đến nỗi có hôm nay long tộc hủy diệt cục diện. Bây giờ ứng long thành công trốn, nhưng lưu lại bọn họ bị vô tình tàn sát, cái này khiến đại gia làm sao có thể trong lòng cân bằng. Ngươi xung họa, để chúng ta gánh tội thay. Đây không có khả năng. Lúc này ứng long lão tổ, hắn đã đi tới ở trong thiên đình, bất quá cái kia Đông Hải trên không tình huống, ứng long cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Côn Bằng quả nhiên là hèn hạ. Ứng long lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng hắn lửa cháy, hận không thể lập tức trở về Đông Hải, cùng Côn Bằng liều chết đánh một trận. Nhưng nghĩ lại, ứng long biết bản thân không phải là đối thủ của Côn Bằng, như nhất thời xúc động thật trở về Đông Hải, đây chẳng phải là chính chúng Côn Bằng độc kế. Nhìn xem long tộc con cháu bị giết, ứng long trong mắt sát ý tung hành. Ta đi cầu bệ hạ phát binh, hôm nay nhất định phải đem Côn Bằng đánh giết. Ứng long lão tổ vội vàng đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, vậy mà lúc này đã tan chiều. Bốn vị yêu hoàng đều đã trở về chính mình thần cung. Ứng long lại vội vàng đi vào Thái Dương thần điện, nhưng lúc này Đế Tuấn lại cũng không tại, bên cạnh hộ vệ cáo chi ứng long, Đế Tuấn bế quan tu hành. Cái này khiến ứng long cảm giác có chút trở tay không kịp, bệ hạ làm sao ở thời điểm này bế quan đây. Chuẩn thánh cấp bậc tu sĩ, bế quan một lần lại ngắn cũng muốn mấy ngàn năm. Nếu như chờ đến Đế Tuấn xuất quan, long tộc cho dù số lượng lại nhiều, cũng sớm đã bị Côn Bằng cho giết hết. Ai? Ứng long gấp xoay quanh. Hắn vội vàng lại đi tới Thái Nhất thần cung, vậy mà lúc này Thái Nhất cũng tại bế quan ở trong. Thái Nhất vốn là tu luyện cuồng, ngày bình thường tuyệt đại đa số thời gian đều đang bế quan, đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Hai vị yêu hoàng đều đang bế quan, cái này khiến ứng long tâm không ngừng chìm xuống. Đi tìm Hy Hoàng. Ứng long vội vàng lại đi tới Phục Hy thần điện, lần này, Hy Hoàng ngược lại là vừa lúc ở đại điện bên trong. Ứng long vội vàng xông lên trước, mặt mũi nóng nảy nói. Hy Hoàng bệ hạ. Côn Bằng vây công Đông Hải, ta long tộc con cháu đều bị bắt lại, còn mời Hy Hoàng phái binh tiến về trước, cứu ta long tộc binh sĩ, ứng long tất vô cùng cảm kích. Ứng long lão tổ đau khổ cầu khẩn, hắn mặt mũi chân thành thần sắc. Nhưng lúc này Hy Hoàng lại trong lòng một trận bất đắc dĩ, đối với Côn Bằng tiến công Đông Hải sự tình, bốn vị yêu hoàng đã sớm biết tin tức. Mà Đế Tuấn bọn họ cũng chính là bởi vậy, mới có thể một mực bế quan không ra, vì chính là tránh đi ứng long lão tổ, hoặc là nói tránh đi Côn Bằng. Trước đó Côn Bằng thả ra hào ngôn, muốn san bằng Đông Hải Long Cung, lúc ấy Tứ Hoàng liền đề nghị ứng long mang theo tất cả long tộc con cháu đến đây thiên đình. Đế Tuấn càng là nguyện ý đem toàn bộ thiên hà thuộc ứng long lão tổ, để bọn hắn long tộc ở lại. Đáng tiếc ứng long lão tổ lấy bốn biển giàu có, chiếm cứ bốn biển một ngày, liền có thể đạt được vô tận tài nguyên làm lý do, cự tuyệt đề nghị của yêu hoàng. Kỳ thực là ứng long mình bị khốn chiêu yêu phiên bên trong, hắn nếu để cho tất cả long tộc lên thiên đình, chẳng phải là đem toàn bộ long tộc đều giao đến yêu hoàng trong tay. Bởi vậy ứng long lão tổ mới không có đồng ý, vẫn làm cho long tộc tiếp tục trấn thủ bốn biển. Mà Đế Tuấn cũng không có muốn cùng ứng long triệt để vạch mặt ý tứ, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Hiện tại ứng long cầu đến yêu hoàng trên đầu, cái này yêu tộc tự nhiên không nguyện ý tùy tiện ra tay, huống chi địch nhân còn là Côn Bằng, cái này nhường yêu tộc một phương càng phát ra kiêng kỵ. Nếu như là cái khác đối thủ, yêu tộc cũng là sẽ không cố kỵ, thế nhưng gặp được Côn Bằng, cho dù là yêu hoàng cũng là nhức đầu vô cùng. Ứng long đạo hữu, ta xác thực muốn giúp ngươi, có thể trong lòng ngươi rõ ràng, dựa vào ngươi ta lực lượng, căn bản là không có cách chống lại Côn Bằng, nếu như không thể khuyên động mấy vị yêu hoàng cùng một chỗ, ta đi, cũng là chịu chết. Phục Hy trực tiếp làm rõ, thực lực của hắn không tốt, không nguyện ý đi chịu chết. Ứng Long lão tổ nghe vậy, hắn lập tức ngơ ngác sững sờ, hiển nhiên ý thức được Long tộc cục diện đã không cách nào vãn hồi. Ba vị yêu hoàng đều đang bế quan, dựa vào Phục Hy sức một mình, xác thực vô lực hồi thiên. Yêu tộc đại quân nếu như không khuynh xảo mà động, ai dám cùng ngươi Côn Bằng chống lại? Cương đại Côn Bằng, tại đông đảo yêu tộc bên trong, đó chính là một tòa không thể vượt qua thần sơn. Ứng Long lão tổ không tự chủ được gật đầu, hắn lần nữa trở về đến Đế Tuấn cùng Thái Nhất thần cung phía trước, đau nhức âm thanh tại đại điện bên ngoài khẩn cầu. Yêu hoàng bệ hạ, mời bệ hạ xuất quan, giúp ta Long tộc vượt qua lần này kiếp nạn, Ứng Long nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ứng Long lão tổ đau khổ cầu khẩn, hiện tại hắn lại còn tự xưng Long tộc. Tuy ý Ứng Long như thế nào khóc cầu, thần điện kia bên trong, từ đầu đến cuối không có bất kỳ vận động, Ứng Long tâm cũng rốt cục dần dần lạnh xuống. Tứ hoàng không muốn quản ta Long tộc chết sống, lần này, ta liền tự mình đi cùng Côn Bằng quyết nhất tử chiến. Ứng Long trong lòng, hiển nhiên còn có một tia chính mình ngông nên, Long tộc tôn nghiêm, vinh quang, không thể ở trên người hắn mất hết. Đối với tử vong, Ứng Long trong lòng có đại khủng sợ, bằng không hắn cũng không sẽ đầu nhập yêu tộc, tham sống sợ chết. Thế nhưng hiện tại đến đứng trước sinh tử lựa chọn thời điểm, hắn lại không thể không đứng ra, vì chính mình hành vi trả giá đắt. Long tộc, không thể bởi vì hắn mà bị triệt để diệt. Tổ Long năm đó vẫn lạc, chính là vì Long tộc huyết mạch kéo dài, hiện tại, rốt cục đến phiên chính mình. Đại ca, ta cảm nhận được, ngươi năm đó bất đắc dĩ, đệ cái này đến. Ứng Long trên mặt nhu nhược hóa thành kiên định, hắn không còn cầu khẩn yêu hoàng. Hiện tại Côn Bằng thế lớn, yêu hoàng không muốn trêu chọc Côn Bằng, tại tỉnh táo lại về sau, Ứng Long đã hiểu rõ ra. Nhưng vào lúc này, một đạo áo bào đen thân ảnh xuất hiện tại Ứng Long trước mặt. Ứng Long đạo hữu, không thể hành sự lô mãng. Cái này đầy người huyết tinh chi khí người áo đen, chính là huyết hải Minh Hà lão tổ. Minh Hà đạo hữu, đa tạ, ta Long tộc con cháu hàng tỷ, ta nếu không đi, bọn họ sẽ tất cả đều bị tàn sát, ta hổ thẹn cùng rất nhiều hậu bối. Ứng Long không giống Minh Hà một thân nhẹ, khắp nơi có thể ẩn nút. Nhưng Ứng Long mang theo một phương Long tộc, cho dù là hắn muốn ẩn nút, cũng không có cách nào. Minh Hà lúc này lại cười nói, Ứng Long đạo hữu, ngươi sai. Minh Hà lời nói, nhường Ứng Long cảm thấy rất ngờ vực, hắn dừng bước lại, chuẩn bị nghe một chút Minh Hà lão tổ giải thích. Dù sao việc này liên quan đến sinh tử của mình, nếu như có thể, Ứng Long tự nhiên không muốn đi chịu chết. Minh Hà một đôi đỏ như máu hai mắt chuyển động, hắn nhìn xem Ứng Long lão tổ nói. Ứng Long đạo hữu, Côn Bằng nếu là một lòng giết ngươi Long tộc, ngươi đi, liền có thể ngăn cản đây hết thảy sao? Cái này, Ứng Long á khẩu không trả lời được, hắn cân lượng chính mình rõ ràng, đừng ngăn cản Côn Bằng, hắn chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị đối phương cho đánh giết đi. Nếu như Côn Bằng vô tâm đồ sát toàn bộ Long tộc, ngươi đi cùng không đi, Côn Bằng cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, mà bây giờ Côn Bằng hành động, đơn giản chính là bức bách ngươi hiện thân. Côn Bằng không có trước tiên huyết tẩy Long tộc, đó chính là hắn có ý định khác, trong mắt của ta, Côn Bằng tất nhiên là muốn thu phục Long tộc, bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không triệt để gây mất Long tộc huyết mạch, Ứng Long đạo hữu, ngươi cần gì phải đi chịu chết đâu. Minh Hà lão tổ tâm tư kín đáo, hắn nhìn rõ lòng người, vậy mà theo Côn Bằng một chút thủ đoạn, phỏng đoán đến Côn Bằng tâm tư. Lần này liền nhìn ngươi là nguyện ý bỏ qua Long tộc quyền hành, hay là bỏ qua tính mạng của mình. Minh Hà lão tổ đem vấn đề bày ở Ứng Long trước mặt, để hắn lựa chọn là từ bỏ Long tộc, vẫn là mình. Từ bỏ Long tộc tất nhiên sẽ phản bội Ứng Long, chuyển ném Côn Bằng dưới trướng, cứ như vậy, Long tộc sẽ không bị diệt, chẳng qua là thành Bắc Minh phụ thuộc thế lực, cũng là không phải là một cái không thể tiếp nhận lựa chọn. Nhưng vào lúc này, cái kia trong Đông Hải, lại phát sinh biến cố. Canh giờ đến, chẳng, Long tộc 200. Kế Mông đại thần ra tay ác độc vô tình, trong khoảnh khắc 200 Long tộc cào hào bạo thể mà chết, bị máu tanh nhất thủ đoạn chém giết. Lúc này Côn Bằng đem hồ lô đen mở ra, đem những này Long tộc thi thể thu sạch vào trong hắc hồ lô. Những cái kia may mắn sống sót Long tộc, bọn họ từng cái run lẩy bẩy. Tử vong đối với mỗi một cái sinh linh đến nói đều rất đáng sợ, mà so tử vong càng đáng sợ chính là chờ đợi tử vong. Côn Bằng nhìn xem Long tộc, cùng bọn hắn sau lưng vô tận thủy tộc, hắn mở miệng nói ra: các ngươi những thứ này thủy tộc sinh linh, là muốn cùng Long tộc chôn cùng, hay là đầu nhập đến ta Bắc Minh một phương? Côn Bằng lần này vậy mà đối với những cái kia thông thường thủy linh mở miệng, cái này khiến lúc đầu căn bản không có bất luận cái gì quyền lựa chọn thông thường thủy tộc, lập tức bắt đến một quặng cỏ cứu mạng. Ngắn ngủi tĩnh mịch cùng kinh ngạc về sau, cái kia một mực tại lo lắng hãi hùng Huyền Quy, hắn cái thứ nhất mở miệng: Thiên Tôn, chúng ta nguyện ý đầu nhập Bắc Minh. Chúng ta nguyện ý đi theo Thiên Tôn. Cái này Lao Ô Quy mới mở miệng, lập tức tất cả thủy tộc đều gào hào cầu xin tha thứ, tính mạng của bọn hắn, đều bóp trong tay Côn Bằng, mắt thấy Côn Bằng nhả ra, bọn họ tự nhiên không muốn tìm chết. Ứng Long đắc tội Côn Bằng, gia nhập yêu tộc, cùng bọn hắn có quan hệ gì. Huyền Quy vốn là rùa đen rút đầu, hắn cũng không quan tâm cái khác, miễn là còn sống, đó chính là lớn nhất kiếm được. Thiên tôn tha mạng A, chúng ta nguyện vì Bắc Minh hiệu lực. Từng cái thủy linh đau khổ cầu khẩn, thậm chí liền một chút long tộc con cháu đều tâm thần động dung, muốn cầu Côn Bằng tha mạng. Lúc này Côn Bằng nhìn xem mục đích đạt tới, hắn lại để cho đông đảo thủy tộc cầu một trận, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Các ngươi cùng ứng long ngược lại là không có cái gì liên quan, chính hắn đầu nhập yêu tộc, đối địch với ta, kia là chính hắn muốn chết. Các ngươi những thứ này thủy linh xác thực vô tội, hôm nay liền nhiều các ngươi, ngày sau đưa về ta Bắc Minh một phương. Côn Bằng lão tổ đơn giản mấy câu, liền đặc xá vô số thủy linh. Những thứ này thủy linh trở về từ coi chết, bọn họ lập tức trong lòng cuồng hỉ, đối với Côn Bằng càng là cảm kích không thôi. Đa tạ tiên tôn tha thứ, tiên tôn thật sự là lòng dạ rộng lớn. Những thứ này thủy tộc từng cái mang ơn, bọn họ vội vàng quỳ lạy một phen, sau đó cấp tốc cùng long tộc phân rõ giới hạn, đi vào Bắc Minh đại quân một bên. Long tộc nhìn thấy những thứ này đi theo chính mình thủy quân, vậy mà nháy mắt được đặc xá, ào ào chạy thoát, cái này khiến trong lòng bọn họ ao ước thời điểm, đối nhà mình những long lão tổ càng là ghi hận trong lòng. Long tộc con cháu sinh lòng hai ý, rất nhiều long tộc đều muốn cầu xin tha thứ, nhưng nhìn thấy mấy vị long tử không nói một lời, bọn họ nhưng cũng không dám tùy ý mở miệng. Đây hết thảy đều rơi vào cái kia ứng long lão tổ cùng Minh Hà lão tổ trong mắt, lúc này Minh Hà cười nói. Côn Bằng chính là muốn dùng loại này ly gián thủ đoạn. Phân hóa long tộc lực lượng, hắn nếu là thật sự muốn đổ diệt long tộc, sao lại như vậy hao phí thời gian, cho nên ta khuyên đạo hữu, không nên vọng động. Minh Hà cùng ứng long đối mặt, hắn nhìn thấy ứng long trong mắt giãy giụa. Nếu như có thể sống, ai sẽ nguyện ý chết? Bây giờ đi qua Minh Hà phân tích, nhờ ứng long nhìn thấy long tộc hy vọng sống sót, dưới loại tình huống này, ứng long trong lòng cái kia liều mạng một lần, hy sinh vì nghĩa tâm tư lập tức bị ăn mòn, hòa tan. Minh Hà đạo hữu, người ta cũng không quá nhiều giao tình. Ngươi vì sao muốn giúp ta? Ứng Long tỉnh táo lại về sau, hắn hiển nhiên trong lòng đã có lựa chọn. Minh Hà đối với Ứng Long hỏi thăm, hắn lập tức cười một tiếng, hiển nhiên đã sớm ngờ tới đối phương sẽ như vậy hỏi. Minh Hà bốn phía tìm hiểu một phen, hắn lôi kéo Ứng Long rời đi thiên đỉnh, lại tại đám mây bày ra tầng tầng cấm chế, lúc này mới yên tâm giải thích. Ngươi cùng ta, tình cảnh giống nhau ý hệt, chúng ta đều là Côn Bằng địch nhân, hơn nữa còn đều bởi vậy tìm tới yêu hoàng, có thể yêu hoàng lại bức bách chúng ta dâng ra chân linh. Gia nhập chiêu yêu phiên. Minh Hà lão tổ kiểu nói này, hắn cùng Ứng Long đúng là tao ngộ giống nhau, hoàn toàn chính là người một đường. Chính là bởi vậy, chúng ta nhất định phải báo đoàn, mà lại ta cũng tìm được thoát ly chiêu yêu phiên biện pháp, chỉ bất quá thời cơ còn chưa thành thục. Đến lúc đó ngươi ta nếu là thành công thoát ly chiêu yêu phiên, tất nhiên sẽ cùng yêu tộc trở mặt, như vậy chúng ta liền cần liên hợp lại tự vệ. Minh Hà lão tổ lời nói, nhường Ứng Long giật mình, Minh Hà vậy mà tìm được thoát ly chiêu yêu phiên biện pháp. Cứ như vậy, chính mình chẳng phải là cũng có thể không hề bị quản chế tại người. Đi qua lần này sự kiện, Ứng Long đã triệt để đối với yêu tộc thất vọng. Chính như Minh Hà lời nói, bọn họ tương lai nếu quả thật thành công thoát khỏi chiêu yêu phiền, như vậy yêu tộc cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực đến chém giết bọn họ, dùng cái này đến chấn nhiếp chiêu yêu phiền bên trên những sinh linh khác, để bọn hắn không dám sinh lòng nhị trí. Nếu như đi đến một bước kia, bọn họ thế tất cần tự vệ, mang lúc Bắc Minh, yêu tộc, đây đều là đại địch của bọn hắn, cứ như vậy. Bọn họ chỉ có đủ cường đại, mới có thể sinh tồn tiếp, mà liên hợp lại, hiển nhiên là cấp tốc lớn mạnh thủ đoạn tốt nhất. Ứng Long lão tổ một phen phân tích, hắn đã triệt để tin tưởng Minh Hà. Bởi vì Minh Hà nếu là dám lấy chuyện này tình nói đùa, hắn trực tiếp hồi bẩm yêu hoàng, Minh Hà trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Mà Minh Hà đến thời gian này điểm, có thể nói cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, hắn vừa nói ra kế hoạch của mình, Ứng Long lão tổ lập tức liền tiếp nhận đây hết thảy. Dù sao hiện tại hắn vừa mới kinh lịch thay đổi rất nhanh. Trong lòng đối với yêu tộc cũng là oán khí liên tục xuất hiện, chính là tâm thần động lay động lúc. Hôm nay nếu không phải Minh Hà đạo hữu chỉ điểm, chỉ sợ ta liền muốn chết thảm tại Côn Bằng trong tay, hôm nay chi tình, Ứng Long ghi nhớ tại tâm. Ứng Long nghiêm túc thi lễ, đối với Minh Hà lão tổ mười phần cảm kích. Ha ha, đạo hữu, ngươi ta thoát khốn này, lại nói cảm kích không mượn, lúc này ngươi biết ta biết, chúng ta âm thầm làm việc là được. Lúc này Ứng Long cùng Minh Hà đạt thành hiệp nghị, hắn cũng không vội vã đi cứu Long tộc. Ngược lại ngay tại cái này đám mây bên trên nhìn lại. Ta ngược lại muốn xem, Côn Bằng còn có thể đùa nghịch hoa dạng gì. Trong lòng biết Côn Bằng sẽ không triệt để diệt Long tộc, Ứng Long đã không có bất luận cái gì vẻ bối rối. Liền Ứng Long ở sâu trong nội tâm đều không có ý thức được, hắn chẳng biết lúc nào, vậy mà cho rằng nhường Long tộc đầu nhập Côn Bằng, cũng là một cái lựa chọn tốt. Bây giờ Côn Bằng thế lớn, thậm chí vượt qua yêu tộc cùng vũ tộc, cái này tại Hồng Hoang sinh linh xem ra, đầu nhập Côn Bằng, đúng là một cái lựa chọn tốt. Mà tại Ứng Long trong tiềm thức, nếu như ném đi ân oán cá nhân, vậy mà cũng cho là như vậy. Nhưng vào lúc này, một canh giờ thời gian lần nữa đi qua. Lần thứ 3 chém giết, lần này là 300 long tộc. Canh giờ đến, chém giết long tộc 300. Kế Mông thanh âm vang lên lần nữa, lúc này những cái kia long tộc rốt cục sụp đổ. Tiên tôn tha mạng a. Ta nguyện ý hiệu trung tiên tôn, mời tiên tôn tha mạng. Một cái bạch long đi đầu cầu xin tha thứ, hắn đã sụp đổ, bị tra tấn phòng tuyến sụp đổ. Lúc này có cái thứ nhất cầu xin tha thứ, còn thừa những cái kia còn tại đau khổ trèo chống long tộc lập tức đều vỡ tổ đồng dạng, tất cả mọi người hào hào cầu xin tha thứ. Côn bằng thủ đoạn, hiển nhiên đối với mấy cái này long tộc rất có hiệu quả, tại tử vong uy hiếp trước mặt, cho dù là đã từng huy hoàng nhất long tộc, bọn họ cũng không thể không khuất phục. Điều này cũng làm cho Côn bằng trong lòng cảm khái không thôi, bây giờ long tộc đã không có lúc trước vinh quang. Địch nhân của ta là Ứng Long, mục đích của ta là giết sạch Đông Hải long tộc, các ngươi như muốn mạng sống, liền phát ra lời thề, triệt để cùng Ứng Long bỏ qua một bên quan hệ, cũng không tiếp tục thuộc về Đông Hải long tộc, mà là gia nhập ta Bắc Minh một phương. Côn bằng nói như vậy, nhường những cái kia cầu xin tha thứ long tộc nháy mắt lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ cần các ngươi thoát ly Đông Hải long tộc, thoát ly Ứng Long trường khống, ta liền miễn các ngươi vừa chết. Về phần cái khác long tộc, vậy liền tiếp tục tiếp nhận trừng phạt, nhìn một chút, các ngươi Ứng Long lão tổ, thật là đi viện binh, hay là trốn. Côn bằng lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, đã ba canh giờ, Ứng Long không có chút nào bóng dáng, đây không phải trốn, còn biết là cái gì. Lúc này liền đồ đần nếu biết, Ứng Long lão tổ sớm đã bỏ qua bọn họ long tộc, bỏ qua long tộc vinh quang. Ta Bạch Long nguyện thoát ly long tộc, triệt để cùng Ứng Long phân rõ giới hạn, đầu nhập Côn bằng tiền tôn dưới trướng, vì Bắc Minh một thành viên, cầu tiền tôn khai ân. Cái thứ nhất long tộc quỳ cầu Côn bằng khai ân, cái này long tộc lời thề một thành, một cỗ vô hình nhân quả lực lượng tạo ra, hắn cũng không tiếp tục là Đông Hải long tộc một phần tử, mà là Bắc Minh long tộc sinh linh. Tốt, đứng lên đi. Côn bằng gật đầu, tự mình mở miệng đặc xá Bạch Long. Tiên tôn khai ân, ta cũng nguyện thoát ly Đông Hải long tộc, thoát ly Ứng Long trường khống, ném cùng tiền tôn dưới trướng. Từng cái long tộc tranh nhau chen lấn, bọn họ ào ào lập xuống lời thề, chuyển ném Côn bằng dưới trướng. Ứng Long lão tổ đã bỏ qua bọn họ lại vì sao không thể phản loạn long tộc đâu? Ứng Long muốn sống, những thứ này long tộc cũng tương tự muốn sống. Trên 9 tầng trời, Minh Hà rất có hào hứng nhìn xem đây hết thảy, mà Ứng Long lão tổ lại sắc mặt tái xanh một mảnh, hai tay của hắn nắm ra từng đạo máu chảy, lại không tự biết. Nhìn thấy tộc nhân phản bội cùng vứt bỏ, Ứng Long trong lòng dâng lên một cô vô biên phẫn nộ cùng khuất nhục. Cái này so giết hắn càng thêm khó chịu, nhưng Ứng Long lại chỉ có thể chịu nhục, vì long tộc quật khởi, tiếp tục cẩn nhẫn. Mắt thấy tuyệt đại bộ phận long tộc đã phản bội chính mình tộc đàn, vùi đầu vào Côn bằng một phương, thế nhưng còn có một bộ phận long tộc tại kiên trì. Trong đó còn lại 8 cái long tử, bọn họ một cái cũng không có dao động. Bọn họ là tổ long huyết mạch, là long tộc sống lưng, nếu như bọn họ cũng phản bội chính mình tộc đàn, cái kia long tộc, liền thật xong. Chém giết 300 long tộc. Côn bằng lạnh nhạt mở miệng, tự mình xóa bỏ 300 long tộc. Nhìn xem đồng tộc chết thảm trước mặt, từng cái long tộc con cháu trong lòng cảm xúc nổn ngang. Điện hạ, Ứng Long đã bỏ qua chúng ta, kiên trì còn có cái gì ý nghĩa? Chúng ta long tộc, sớm đã không phải là năm đó bá chủ, chỉ có sống sót, để chúng ta long tộc huyết mạch kéo dài, mới không cô phụ tổ long năm đó nguyện vọng. Những cái kia đầu hàng long tộc, lúc này ngược lại tới khuyên bảo mấy vị long tử, dù sao cái này thế nhưng là trong lòng bọn họ bên trong vương, chỉ có bọn họ còn sống, hết thể mới có hy vọng. Ngậm miệng, tham sống sợ chết chi đồ, các ngươi đã không phải là long tộc. Thao thiết gầm thét, trong mắt của hắn hung quang tỏa ra. Nhưng mà sau một khắc, bay một tiếng, thao thiết bỏ mình, thần hình câu diệt. Xem ra Ứng Long đã sẽ không đến, những thứ này không muốn đầu hàng, trực tiếp toàn bộ xóa bỏ. Côn bằng ra lệnh một tiếng, những cái kia còn sót lại trong long tộc lần nữa có nguyện hàng hạng người. Đối mặt sinh tử, ở trong đó có đại khủng sợ, rất nhiều sinh linh, xác thực rất khó trải qua ở như vậy khảo nghiệm. Thiên tôn, toàn nghe nguyện hàng. Thiên tôn, bệnh ngạn nguyện hàng. Thiên tôn, bá hạ nguyện hàng. Ba vị long tử hào hào phát ra lời thề, bọn họ lựa chọn khuất nhục sống sót, vì long tộc bảo tồn huyết mạch. Côn bằng vung tay lên, còn lại long tộc, bao quát mấy vị long tử, toàn bộ trực tiếp xóa bỏ. Hồ lô đen nhất chuyển, thi thể cùng tinh huyết bị một giọt không dư thừa thu vào. Toàn bộ Đông Hải long tộc, triệt để bị Côn bằng một mẻ hốt gọn. Những thứ này long tộc gia nhập, trong nháy mắt liền vì Côn bằng lần nữa ngưng tụ khổng lồ khí vận, lúc này Côn bằng đỉnh đầu khí vận hóa thành một cái ngân mãng. Cái kia mãng xà thôn vân thổ vụ, rất nhiều bay đến 9 tầng trời hình dạng. Mà Côn bằng sở dĩ đem long tộc lưu mà không giết, vốn là vì những thứ này khí vận lực lượng. Chém giết những thứ này long tộc dễ như trở bàn tay, thế nhưng muốn bồi dưỡng ra nhiều cường giả như vậy, lại cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên. Bởi vậy vốn là sát tâm không nặng Côn Bằng, tự nhiên sẽ lựa chọn lợi ích tối đại hóa phương thức. Nhìn xem đỉnh đầu lần nữa nồng đậm rất nhiều khí vận lực lượng, Côn Bằng trên mặt hiển hiện một vòng ý cười, mục đích của mình đạt tới. Về phần cái kia táng đảm ứng Long lão tổ, hắn căn bản không phải là đối thủ của Côn Bằng. Vào Long cung, đem tất cả bảo bối, toàn bộ mang cho ta đi. Côn Bằng lão tổ trong hai mắt lóe qua một vòng hưng phấn, Long tộc thế nhưng là giàu có bốn biển, bọn họ tích xúc, khẳng định không ít. Chương 204, đại thu hoạch, phong phú Long tộc bảo tàng. Côn Bằng lão tổ lần này đến đây mục đích, chẳng những là muốn đánh dụng Đông Hải Long tộc thế lực, càng là muốn khuyết trương địa bàn của mình, gia tăng tự thân khí vận. Bây giờ Long tộc triệt để phân liệt, không hàng hạng người toàn bộ chém giết, lưu lại một cái chỉ là ứng Long lão tổ, cùng với những cái kia tứ tán số ít Long tộc huyết mạch, bọn họ đã lại khó có thành tựu. Côn Bằng dẫn mọi người tiến vào Thủy Tinh Cung bên trong, cái này Thủy Tinh Cung Long tộc chiếm cứ vô số tuế nguyệt, bên trong trang hoàng quả nhiên là tuyệt không thể tả. Năm đó tổ Long cường hoành vô song, xương bá hồng hoang, bọn họ thời kỳ cường thịnh Long tộc, năng lượng thế nhưng là cực lớn. Mà cái này Thủy Tinh Cung trắng lệ, cũng chính là hiện lộ rõ ràng năm đó Long tộc rực rỡ cùng vinh quang. Bất quá bây giờ, cái này Thủy Tinh Cung lại hoa lệ, cũng đã là thuộc về Côn Bằng lão tổ. Côn Bằng đơn giản xem xét về sau, hắn ngay tại Toan Nghê dẫn đường phía dưới, trực tiếp tìm được Long tộc bảo khố. Những năm gần đây Long tộc vơ vét hồng hoang thế giới, đạt được đồ tốt thực tế quá nhiều, bởi vậy ứng Long lão tổ trên thân cũng chỉ là mang một chút trọng yếu linh bảo. Về phần những thứ này thông thường tiên thiên linh bảo, luyện khí tài liệu luyện đan, các loại thiên địa kỳ chân, tiên thiên thần vật, đều bị chồng chất tại trong bảo khố. Làm cái này Long tộc bảo khố bị mở ra lúc, cho dù là Côn Bằng, hắn cũng giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Cái kia trong bảo khố quang hoa ngút trời, các loại thần vật chồng chất như núi, thậm chí rất nhiều kỳ chân lơ lửng giữa không trung, bị các loại trận pháp giam cầm, bảo dưỡng. Từ khi Long tộc thế yếu về sau, bọn họ đối với tài nguyên liền đem khống phi thường nghiêm ngặt, bởi vậy những năm gần đây trong bảo khố tài nguyên chẳng những không có giảm bớt, ngược lại gia tăng rất nhiều. Ứng Long lão tổ bất an bất mặc, tiết kiệm xuống tới những thứ này vô liếng, bây giờ lại toàn bộ tiện nghi Côn Bằng. Nhìn trước mắt ánh sáng vàng lấp lánh các loại linh bảo linh vật, Côn Bằng rất là hài lòng gật đầu không thôi. Những bảo bối này, toàn bộ hết thể dọn đi, kế mông, nhìn chằm chằm, ai nếu dám tư tàng, trực tiếp chém giết. Long tộc bảo bối thực tế quá nhiều, liền Côn Bằng đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá Long tộc tích xúc càng dày, đối với Côn Bằng đến nói thì càng chuyện tốt. Côn Bằng đơn giản chọn lựa mấy món chính mình cảm thấy hứng thú, còn lại toàn bộ giao cho kế mông đến xử lý. Làm Bắc Minh đại tổng quản, kế mông thế nhưng là sâu Côn Bằng tín nhiệm. Thiên tôn, cái này Đông Hải Long cung như thế nào xử lý? Kế mông trong lòng minh bạch, Côn Bằng bây giờ còn chưa có chiếm lĩnh Đông Hải ý tứ. Dù sao bước chân không thể vượt quá lớn, dễ dàng bị kéo tới, cho nên Côn Bằng ngay từ đầu cũng là đánh lấy trước chiếm cứ Bắc Hải chủ ý. Bắc Hải khoảng cách Bắc Minh rất gần, dễ dàng cho phòng hộ cùng cân đối, bởi vậy Côn Bằng lão tổ đã sớm định ra trước chiếm Bắc Hải kế hoạch. Cái này Long cung trước hết giữ đi, ứng Long nếu là dám trở về, vừa vặn chúng ta có thể lại đem hắn ngăn chặn. Một bên ba vị Long tử nghe được Côn Bằng lại muốn giữ lại Đông Hải Long cung, trong lòng bọn họ lập tức lóe qua một tia cảm kích. Kẻ yếu không có quyền lợi, Côn Bằng không hủy đi Long cung, chuyện này đối với bọn hắn Long tộc đến nói chính là một loại ban ân. Lúc này Côn Bằng đem ba vị Long tử biểu lộ nhìn ở trong mắt, hắn dứt khoát còn nói thêm: các ngươi Long tộc đối với bốn biển tình huống quen thuộc nhất, ta chuẩn bị chiếm cứ Bắc Hải, các ngươi ai nguyện ý chấp trưởng Bắc Hải Long cung? Côn Bằng lời này hỏi một chút, nhường ba vị Long tử lập tức sửng sốt. Bọn họ Long tộc vừa mới quy hàng, Côn Bằng vậy mà liền dám dùng bọn họ đến trấn thủ Bắc Hải, cái này khiến ba vị Long tộc căn bản cũng không có nghĩ đến. Cái này thế nhưng là một cái cơ hội tốt. Mặc dù bây giờ Long tộc xuống dốc, thế nhưng có thể chấp trưởng Bắc Hải, đó chính là Long Vương. Thiên Tôn, ta nguyện thay Thiên Tôn chấp trưởng Bắc Hải. Thiên Tôn, ta nguyện thay Thiên Tôn chấp trưởng Bắc Hải. Thiên Tôn, ta nguyện thay Thiên Tôn chấp trưởng Bắc Hải. Ba vị Long tử, vậy mà đồng thời mở miệng, bọn họ hiển nhiên đều muốn bắt lấy cơ hội này. Cái này cũng không thế nhưng làm Long Vương đơn giản như vậy, càng là tại Côn Bằng trước mặt hiện ra giá trị của mình cùng thực lực thời điểm. Côn Bằng cường đại để bọn hắn đều nhìn rõ rõ ràng ràng, bởi vậy theo quy hàng về sau, ba vị Long tử liền hết hy vọng, không dám suy nghĩ cái gì phản loạn sự tình. Côn Bằng nhìn thấy cái này thú vị một màn, hắn gật đầu cười nói, các ngươi ba vị liền cùng một chỗ chấp trưởng Bắc Hải, ngày sau Bắc Hải vững chắc về sau, ta tất nhiên sẽ tiến vào chiếm giữ bốn biển nơi, đến lúc đó lại từng cái phân cùng các ngươi. Côn Bằng tương lai tiến quân bốn biển có thể nói đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà nếu như dựa theo Côn Bằng ý tứ, tựa hồ còn có muốn để Long tộc trưởng khống bốn biển ý nghĩ. Nếu là đây hết thảy thật có thể thực hiện, chẳng phải là nói bọn họ Long tộc lần này, chẳng khác gì là không có bất kỳ cái gì tổn thất. Chẳng qua là trên đỉnh đầu nhiều một cái côn bằng lão tổ mà thôi. Bốn biển nơi còn để các ngươi Long tộc trưởng quản, Long cung cũng ở đó, bọn họ xem ra xác thực không có cái gì tổn thất lớn. Đa tạ tiên tôn, chúng ta tất máu chảy đầu rơi, lấy báo tiên tôn tri ân. Ba vị Long tử vội vàng bái tạ, trong lòng bọn họ cũng nhiều một tia thần phục ý. Côn bằng lấy lôi đình thủ đoạn đem Long tộc đánh tan gây dựng lại, lại nâng đỡ ba vị Long tử trưởng quản Bắc Hải Long cung, cứ như vậy, toàn bộ Long tộc liền lại càng dễ bị trưởng khống. Mượn nhờ ba vị Long tử tay khống chế Long tộc, cũng đúng là một bước tốt cờ. Lúc này thấy cảnh này Ứng Long lão tổ, trong lòng của hắn sớm đã là lửa giận ngút trời. Bây giờ cho dù là Ứng Long lão tổ trở lại Long tộc, hắn cũng đã không còn là Long tộc tộc trưởng. Hiện tại Long tộc, chỉ sợ sẽ chỉ lấy ba vị Long tử làm chủ. Côn bằng nâng đỡ lên Long tử, cũng hiển nhiên hoàn toàn đứng tại Ứng Long mặt đối lập bên trên. Côn bằng làm hết thảy, có thể nói là giọt nước không lọt, triệt để đem Ứng Long đường lui cho phá hỏng. Đã muốn đấu, vậy liền đánh nhau chết sống đi. Ứng Long trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, thế nhưng liền chính hắn cũng hết sức rõ ràng, hắn căn bản không có tư cách cùng Côn bằng đọ sức. Một bên Minh Hà lão tổ lại vẫn luôn mang theo tà ác ý cười, trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ trong lòng biến hóa, ai cũng không biết cái này âm trầm mà cứng cỏi Minh Hà, đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Minh Hà đạo hữu, như lời ngươi nói thoát ly chiêu yêu phiên biện pháp, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ứng Long lão tổ dứt khoát không còn quan tâm Long tộc sự tình, ngược lại hỏi thăm về Minh Hà lão tổ tới. Minh Hà cười thân bí, Ứng Long đạo hữu, nơi này không phải là thường nghị nơi, ngươi đi theo ta. Hai cái vị này hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, rời xa thiên đình, ẩn độn tại hồng hoang thế giới bên trong. Lúc này thiên đình bên trong, yêu hoàng đế Tuấn thần điện bên trong, đế Tuấn nhìn xem cái kia rời đi Ứng Long lão tổ, trên mặt hắn một mảnh đờ đẫn. Lúc trước để ngươi cả tộc đầu nhập, ngươi lại chậm chạp không chịu, khắp nơi phòng bị ta yêu tộc, hôm nay kết cục, nên ngươi tử nếm quả đắng. Đế Tuấn vẫn luôn chưa từng bế quan, hắn bất quá là giả tá bế quan cớ, không muốn cùng Ứng Long gặp nhau mà thôi. Lần này Long tộc bị Côn bằng nuốt hết, nhường đế Tuấn trong lòng rất là bất mãn, đáng tiếc hiện tại bọn hắn nhưng cũng không muốn cùng Bắc Minh một phương phát sinh tranh chấp, bởi vậy chỉ có thể đóng cửa không ra. Về phần Minh Hà cùng Ứng Long tiếp cận, đế Tuấn cũng căn bản không có để ở trong lòng. Lần này Ứng Long ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn khẳng định là sinh lòng bất mãn, Ứng Long khó tránh khỏi sẽ sinh ra lòng kháng cự. Bất quá có chiêu yêu phiên tại, đế Tuấn hay là rất yên tâm, mặc ngươi Ứng Long có ngập trời oán khí, một tia chân linh rơi vào chiêu yêu phiên bên trong, ngươi chỉ có thể cho ta cuộn lại. Mắt nhìn bên người chìm nổi không chừng chiêu yêu phiên, đế Tuấn khỏe miệng treo lên mỉm cười, lúc này mới bế quan tu hành. Lúc này Côn bằng lão tổ đã trở lại Bắc Minh bên trong, hắn lưu lại ba vị Long tử cùng một số nhỏ Long tộc con cháu, cùng với mấy chục triệu thủy quân, để bọn hắn ba vị cùng một chỗ quản lý Bắc Hải. Về phần còn lại Long tộc cùng thủy tộc sinh linh, toàn bộ xung vào Bắc Minh hải bên trong, triệt để cùng Bắc Minh sinh linh hỗn hợp lại với nhau. Những năm gần đây Côn bằng thực lực ngày càng lớn mạnh, Bắc Minh sinh linh cũng là càng ngày càng nhiều, đáng nhắc tới chính là, cái này vốn là rét căm căm vô cùng Bắc Minh, vậy mà dần dần dựng dục ra từng đầu linh mạch. Như vậy biến hóa, có thể nói hoàn toàn vượt quá Côn bằng ngoài ý liệu. Vốn cũng không tính là màu mỡ Bắc Minh nơi, hiện tại ngược lại trở nên càng thêm hưng thịnh. Tại những cái kia tân sinh linh mạch tác dụng dưới, Bắc Minh lúc này hoàn toàn có thể nói là một phương bảo địa, so với hồng hoang trung ương thiên địa, cũng là không kém chút nào. Về phần biến hóa này sinh ra, theo Côn bằng, hẳn là nhân kiệt thì địa linh, Bắc Minh hàng tỷ sinh linh hội tụ, thế lực như mặt trời ban trưa. Như vậy khí vận, tự nhiên có thể trả lại hồng hoang thiên địa, mà lại Bắc Minh xưa nay vững chắc, ít có chiến sự, bởi vậy có thể sinh ra linh mạch, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao trước đó Bắc Minh liền có thật nhiều linh khí chủ mạch, hiện tại một chút chi mạch tấn thăng làm chủ mạch cấp bậc, cái này cũng không phải là từ không sinh có sự tình. Long tộc quy thuận, có thể nói cho Bắc Minh một phương mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Không nói cái khác, vẹn vẹn là cái này chủng vật liệu tiếp tế, liền nhường Côn bằng trước đó dự trữ tăng lên mấy lần không thôi. Long tộc theo hung thú lượng kiếp thời kỳ liền bắt đầu vơ vét hồng hoang, đến bây giờ vu yêu lượng kiếp, thời gian dài như thế khoảng cách, của cải của bọn họ có thể nghĩ. Bởi vậy hiện tại Côn bằng đạt được Long tộc bảo khố, hắn nội tình cũng nháy mắt lộn mấy vòng. Côn bằng hiện tại tâm tình tốt đẹp, hắn trực tiếp bắt đầu khởi động bế quan, những chuyện khác toàn bộ giao cho kế mông bọn họ đi xử lý. Lần này Côn bằng tiến công Đông Hải Long Cung, cái này thế nhưng là nhường thân ở bốn biển bên trong Đông Vương Công nhất mạch rất là lo lắng. Nếu như Côn bằng đem bốn biển nơi chiếm cứ, như vậy Đông Vương Công nhất mạch liền sẽ nhận cực lớn xung kích. Dù sao Phương Hồ Tiên Đảo ngay tại bốn biển bên trong, bốn biển rơi vào Côn bằng tay, hắn Đông Vương Công cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Chính là bởi vậy, tại Côn Bằng tiến công Long tộc thời điểm, Đông Vương Công cũng là nơm nớp lo sợ. Bất quá cuối cùng Côn Bằng rất là thức thời rút đi, chỉ là chiếm lấy Bắc Hải, cái này khiến Đông Vương Công thoáng an tâm không ít, không có làm ra chó cùng rứt dậu sự tình. Nhưng cái này cũng cho Đông Vương Công cảnh tỉnh, để hắn có rất mạnh ý thức nguy cơ. Bệ hạ, Côn Bằng sớm muộn sẽ chiếm lấy bốn biển nơi, chúng ta Phương Hồ Tiên Đảo nhất mạch tạm thời không pháp lực địch Côn Bằng, cho nên ta đề nghị đem Tiên Đảo chuyển rời đến Nam Hải bên trong. Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công chính là trên một sợi thừng châu chấu, nàng tự nhiên là khắp nơi vì Đông Vương Công chủ tính. Côn Bằng ở xa Bắc Minh, Đông Vương Công nếu là di chuyển đến Nam Hải, cứ như vậy, cho dù là Côn Bằng muốn tấn công Đông Vương Công, cũng muốn viễn độ trùng dương, suy tính một chút thế lực khác ý tứ. Dù sao Côn Bằng đối thủ cũng không chỉ có một, mà Đông Vương Công một phương cũng không phải kẻ yếu, cho dù Côn Bằng muốn đánh giết bọn họ, cũng không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Một khi Đông Vương Công kiềm chế lại Côn Bằng, như vậy hắn Bắc Minh Hải cơ nghiệp, liền sẽ trở thành những cường giả khác ưu tiên mục tiêu công kích. Chương 205, Côn Bằng, ta ngả bài. Đông Vương Công thân là đạo tổ khâm điểm nam tiên đứng đầu, hắn tự biết bản thân phân lượng. Thân là tiên thiên thuần dương khí cùng bản cổ trong lồng ngực hạo nhiên chi khí hóa thân, thân phận của Đông Vương Công tự nhiên là tôn sùng vô cùng. Chỉ cần Đông Vương Công có thể kiên trì đến Vu Yêu đại chiến kết thúc, hắn liền có cơ hội trở thành chân chính tam giới chí tôn, điểm này Đông Vương Công hết sức rõ ràng. Đáng tiếc hiện tại xuất hiện biến số, Bắc Minh Côn Bằng cường thế vô cùng, mà lại dã tâm bừng bừng, rất nhiều chiếm đoạt lục hợp bát hoang xu thế, cái này khiến Đông Vương Công rất là lo lắng. Chính là dưới loại tình huống này, Tây Vương Mẫu đề nghị rất nhanh bị Đông Vương Công tiếp nhận. Thực lực của chúng ta, tự vệ còn không đủ, chớ đừng nói chi là cùng Côn Bằng chính diện va chạm, tránh xa Nam Hải, đúng là lựa chọn chính xác nhất. Đông Vương Công đối với mình thực lực rất rõ ràng, càng khó hơn chính là hắn rất có phân tức, trực tiếp làm ra né tránh lựa chọn. Bởi vì cái gọi là tự biết người trí, biết người người sáng, Đông Vương Công đối với mình, đối với Côn Bằng, có thể nói năm chắc đều 10 phần đúng chỗ, bởi vậy hắn hoàn toàn có thể nói là phi thường sáng suốt. Có thể tại cái này hung hiểm hồng hoang thế giới sống được tốt như vậy, hơn nữa còn thành lập được một phương thế lực, bị đạo tổ khâm điểm vì nam tiên đứng đầu, cái này đều đủ để nói rõ Đông Vương Công bất phàm. Nếu như Đông Vương Công thật là một cái không có đầu óc, đạo tổ để hắn làm nam tiên đứng đầu, chẳng phải là chứng minh chính mình mắt mù. Hồng hoang khắp nơi hung hiểm, làm cái này nam tiên đứng đầu cũng quả thật có chút làm bia ngắm ý tứ, thế nhưng, cái này cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội. Vượt qua những thứ này hung hiểm, nhịn đến Vu Yêu rời trận, Đông Vương Công chính là danh chính ngôn thuận nam tiên đứng đầu, lại tăng thêm Tây Vương Mẫu nữ tiên đứng đầu thân phận. Bọn họ liên hợp quản lý hồng hoang thiên địa, đó cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tây Vương Mẫu nhìn thấy Đông Vương Công tiếp nhận ý kiến của mình, trên mặt nàng hiện hiện một vòng ý cười. Tây Vương Mẫu thân là thái âm khí, nàng cùng Đông Vương Công tiên thiên liền lẫn nhau thu hút, có thể nói bọn họ lẫn nhau tâm ý tương thông, hoàn toàn chính là trời sinh song tu đạo lữ. Bây giờ thấy Đông Vương Công biết tiến thối, biết đại thể, Tây Vương Mẫu tự nhiên đối với hắn càng thêm vừa ý. Đông Vương Công chủ động nhận sợ cùng tránh lui, Phương Hồ Tiên Đảo di chuyển, đây hết thể tin tức rất nhanh liền báo cáo đến Bắc Minh bên trong. Không trải qua đến tin tức Côn Bằng nhưng không có cao cỡ nào hưng, chính mình cường đại, không đánh mà thắng binh, mảy may không thể kích thích Côn Bằng tự hào chi tâm. Ngược lại là cái kêu biết ẩn nhẫn Đông Vương Công, nhường Côn Bằng càng phát ra kiêng kỵ. Đông Vương Công có thể tại Long tộc chiếm cứ bốn biển tình huống dưới thành lập một phương thế lực, đủ để thấy hắn so ứng Long càng thêm khó đối phó. Côn Bằng xác thực muốn chém giết Đông Vương Công, thế nhưng hiện tại hắn cũng có chút bất lực. Đông Vương Công một phương thực lực không yếu, thật muốn bị buộc lên tuyệt lộ, sự phản công của bọn họ thế tất sẽ kích thích hung mãnh. Mà bây giờ Vu Yêu hai tộc ngưng chiến, Vu tộc một phương càng là không có chút nào tin tức, đây đối với Côn Bằng đến nói rõ ràng chính là một cái tín hiệu. Vu tộc cũng bắt đầu kiêng kỵ Côn Bằng. Cho dù Vu tộc sẽ không ra tay với Côn Bằng, thế nhưng nếu như Yêu tộc lần nữa tiến công Bắc Minh, chỉ sợ Vu tộc cũng không sẽ đi ngăn cản Yêu tộc, mà rất lớn có thể là tọa sơn quan hổ đấu. Điểm này Côn Bằng trong lòng minh bạch, đây là chuyện không có cách nào. Hồng hoang thế giới chỉ có lợi ích vĩnh hằng, dù sao Vu tộc cũng là một cái cực lớn đoàn thể, bọn họ không có khả năng lấy riêng phần mình tình cảm làm chủ đạo, mà là muốn cân nhắc cả một tộc bầy được mất lợi và hại. Cho nên Côn Bằng có thể hiểu được loại tình huống này, thế nhưng trong lòng của hắn nhưng lại 10 phần mâu thuẫn. Côn Bằng lão tổ từ vừa mới bắt đầu thành lập Bắc Minh thế lực, hắn ban sơ mục đích là dựa vào Bắc Minh, vì chính mình thu thập đầy đủ tài nguyên, hội tụ đầy đủ khí vận, viện trợ chính mình tăng cao tu vi. Nói cho cùng chính là đem Bắc Minh chúng xem như chính mình phụ thuộc, xem như công cụ, nhưng là bây giờ, nếu để cho Côn Bằng bỏ qua chính mình những thứ này đi theo, hắn làm không được. Chí ít sẽ không cảm thấy giống ngay từ đầu như thế yên tâm thoải mái, tựa như tiện tay vứt bỏ một bộ y phục đồng dạng. Côn Bằng dù sao cũng là một cái có chút có thịt sinh linh, hắn không thể là vì tu hành không từ thủ đoạn. Nhất là đang cùng mình những thứ này bọn thuộc hạ ở chung bên trong, bọn họ đã trở thành Côn Bằng sinh mệnh một phần tử. Tỷ như Kế Mông, Lục Nhĩ, Huyền Từ Sơn Bảy Tiên, Thanh Đàng, Bạn Tiên các loại. Có lẽ tại sống chết trước mắt hắn có thể bỏ qua đối phương, thế nhưng tại vô duyên vô cớ phía dưới từ bỏ bọn họ, Côn Bằng xác thực rất khó làm ra chuyện như vậy. Đây chính là kiềm chế, Côn Bằng lúc này cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, nhịn đến hắn chứng đạo thành công, hết thảy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá chứng đạo nói nghe thì dễ, Côn Bằng nhìn như chỉ kém bước cuối cùng này, kỳ thực là chỉ xích thiên ngai. Lúc này Côn Bằng tĩnh tâm lĩnh hội, rèn luyện nguyên thần của mình tu vi, cái kia tứ tượng pháp tắc mượt mà như một, tại nguyên thần của hắn bên trong lưu chuyển không ngừng. Cái này tứ tượng lực lượng hóa thành từng đạo hư vô màu vàng thần liên, tại Côn Bằng trong nguyên thần du động. Đây là Côn Bằng đem tứ tượng pháp tắc lĩnh ngộ được cảnh giới cao thâm về sau, mới tại nguyên thần của hắn bên trong cụ hiện ra tới tân thần thông. Côn Bằng đem chúng mệnh danh là tứ tượng thần liên. Cái kia bốn đầu hư vô màu vàng thần liên đều là có pháp tắc huyền hóa, chúng mặc dù lúc này thoạt nhìn không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng chỉ cần một khi bạo phát, liền sẽ triệt để dùng tứ tượng pháp tắc đem đối thủ trói buộc. Tứ tượng người, địa, thủy, hỏa, phong, tứ tượng lực lượng, có thể nói là diễn hóa ngàn vạn, biến ảo vô tận, lúc đối địch càng là thiên huyễn vạn hóa, không thể phỏng đoán. Lấy bốn loại trật tự thần liên đối địch, cũng chỉ có Côn Bằng loại này đem tam thi hợp nhất, hơn nữa còn là lợi dụng tứ tượng pháp tắc chẳng thi, mới có thể dựng dục ra loại này thần kỳ tứ tượng thần liên. Cái này chẳng những là cần đối với pháp tắc có cực sâu thể nộ cùng trường khống, càng là muốn có thể vừa vặn nắm giữ một bộ tứ tượng lực lượng pháp tắc. Ở thời điểm này, Côn Bằng cũng không thể không vì chính mình lúc trước không có sử dụng ngũ hành quạt ba tiêu trảm thi mà cảm thấy may mắn. Cũng không phải là nói dùng quạt ba tiêu trảm thi không tốt, quạt ba tiêu đồng căn đồng nguyên, mà lại hết thể có năm thanh, có thể tự do tổ hợp, tương đối mà nói, thậm chí có càng lớn lựa chọn không gian. Nếu như Côn Bằng dùng quạt ba tiêu đến trảm thi, như vậy hắn cho dù đem ngũ hành pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ, dung hợp như một, cũng vô pháp lĩnh ngộ ra ngũ hành trật tự thần liên tới. Trật tự thần liên, chỉ có cùng mình tam thi, bản thể, toàn bộ hợp nhất, mới có thể ngộ ra trật tự thần liên. Bởi vậy ngũ hành quạt ba tiêu, ngược lại bởi vì nhiều hai thanh, sẽ để cho tự thân chịu ảnh hưởng. Bất quá những sinh linh khác nếu như dùng quạt ba tiêu chẳng thi, đồng dạng sẽ có được rất lớn ưu thế, chỉ bất quá đám bọn hắn cuối cùng không cách nào lĩnh ngộ trật tự thần liên mà thôi. Bây giờ tại Côn Bằng xem ra, có thể lĩnh ngộ ra trật tự thần liên, tựa hồ chỉ có chính hắn. Về phần Hồng Quân đạo tổ, ai cũng không biết hắn dùng cái gì linh bảo chém ra tam thi, có phải là đồng căn đồng nguyên, lại vừa vặn ba kiện, ai cũng không nói chắc được. Tương lai có thể đem cái này quạt ba tiêu giao cho Kế Mông, để hắn dùng quạt ba tiêu chẳng thi, dạng này mặc dù không cách nào lĩnh ngộ trật tự thần liên, nhưng ít ra dễ dàng tam thi hợp nhất. Côn Bằng nghĩ tới đây, lại là không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Chính hắn hiện tại cũng đang làm chứng đạo sự tình phát sầu, lại vì người khác nhu đồ. Chứ không đề cập tới Kế Mông có thể hay không chứng đạo, liền nói cái này tam thi phương pháp, giống Côn Bằng loại này tam thi hợp nhất hạng người, đến bây giờ nhưng cũng không cách nào đột phá cuối cùng này chứng ngại, gắt gao bị áp chế tại chuẩn thánh cảnh giới, đây chính là một cái phi thường cực lớn vấn đề. Côn Bằng có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được, chính mình là bị áp chế lại. Bị một cỗ không cách nào chống lại lực lượng ngăn chặn, để hắn căn bản là không có cách đột phá. Kia là thiên đạo lực lượng, Côn Bằng như vậy suy đoán. Đem tam thi hợp nhất, hẳn là đã có chứng đạo thực lực cùng tư cách, thế nhưng bởi vì thiên đạo hạn chế, nhường Côn Bằng không cách nào đột phá cuối cùng này một đạo bình chướng. Mà lúc này Côn Bằng trong Nghê Hoàng Cung, cái kia một sợi hồng mông tử khí tản ra trong suốt ánh sáng, cái này hồng mông tử khí sớm đã bị xúc động, tựa hồ vội vã không nhịn nổi muốn cùng Côn Bằng dung hợp. Thế nhưng Côn Bằng làm như không thấy, hắn cũng không có muốn sử dụng hồng mông tử khí chứng đạo ý tứ. Kia mật đường ta độc dược. Côn Bằng bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu như hắn không phải tới từ hậu thế, cái này dùng hồng mông tử khí chứng đạo đúng là cái lựa chọn tốt. Dù sao thiên đạo không có khả năng dễ dàng hủy diệt, nói cách khác, gửi thân thiên đạo cũng không cần lo lắng bởi vì thiên đạo hủy diệt mà tử vong. Mặt khác thiên đạo vô tư, sẽ không tùy tiện can thiệp thánh nhân, bởi vậy cũng không cần lo lắng cho mình hành vi bị khống chế. Mà lại trở thành thiên đạo thánh nhân về sau, còn có thể lợi dụng ký thác vào thiên đạo bên trong chân linh phục sinh. Cái này thế nhưng là lớn nhất một cái chỗ tốt. Một cái khác điểm, tại hồng hoang thế giới cùng cái khác tu sĩ tranh đấu, thiên đạo thánh nhân có thể nhẹ nhõm điều động thiên địa lực lượng làm việc cho ta, quy tắc này là một cái ưu thế cực lớn. Tính như vậy đến, sử dụng hồng mông tử khí đúng là cái lựa chọn tốt. Có thể Côn Bằng khổ sở trong lòng mình cửa này, cho nên hắn không có cách nào thuyết phục chính mình. Thiên đạo áp chế ta, không nhường ta đột phá đến thánh cảnh, đây chính là bức bách ta sử dụng hồng mông tử khí, cái này còn không có chứng đạo, liền xuất hiện loại tình huống này, thực tế nhường ta khó mà an tâm. Côn Bằng phiền nhất chính là bị bức bách, dù là đối phương là hảo ý, nhưng Côn Bằng cũng không sẽ tiếp nhận. Nhất là cái này hồng mông tử khí vốn là một cái bẫy, lại còn dám như thế trắng trợn, điều này càng làm cho Côn Bằng mâu thuẫn. Mắt thấy lần này bế quan đột phá lần nữa vô hiệu, phập phồng không yên Côn Bằng cũng không lại tiếp tục tu hành, hắn chủ động rời đi Bắc Minh thần cung. Không bằng hiện tại liền đem quạt ba tiêu giao cho kế mông. Côn Bằng lấy ra hai thanh quạt ba tiêu, tiện tay triệt hồi nguyên thần của mình lạc ấn, hướng kế mông thần điện mà đi. Lúc này kế mông một mặt buồn khổ ngồi tại thần điện bên trong, vì Bắc Minh sự tình đau đầu, hắn nhìn thấy Côn Bằng đến đây, lập tức thu hồi mặt mũi vẻ u sầu, tự mình đến nghênh đón Côn Bằng. Thiên tôn, làm sao nhanh như vậy liền xuất quan rồi? Côn Bằng bế quan, kế mông thế nhưng là biết đến, mà lần này Côn Bằng bế quan thời gian quá ngắn, bởi vậy liền kế mông đều hết sức tò mò. Côn Bằng đi vào thần điện bên trong, hắn vây lui trái phải, sau đó thuận tay bày ra từng đạo cấm chế trận pháp, lúc này mới ngồi xuống. Nhìn thấy Côn Bằng như vậy nghiêm túc, kế mông ánh mắt một lăng, vội vàng ngồi tại Côn Bằng thân bên cạnh. Kế mông, không nói gạt ngươi, ta lần này bế quan chính là vì chứng đạo, nhưng là lại một lần thất bại. Kế mông nhìn xem Côn Bằng, hắn nghiêm túc lắng nghe, chờ lấy Côn Bằng đoạt dưới. Tại ta nếm thử hai lần về sau, ta đã có thể khẳng định, nếu như muốn dựa vào tam thi phương pháp chứng đạo, tại trước mắt hồng hoang thế giới bên trong, có lẽ phải dùng bên trên hồng mông tử khí mới được. Chương 206, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Côn Bằng đi qua mấy lần nếm thử, hắn đã khẳng định chính mình suy đoán. Nói cách khác mấy vị thiên định tương lai thánh nhân, tỉ như Thái Thanh, hắn cho dù giống như Côn Bằng, chém ra tam thi hợp nhất, thế nhưng tại không sử dụng hồng mông tử khí điều kiện tiên quyết, hắn y nguyên không cách nào chứng đạo. Chỉ ít, tại trước mắt hồng hoang thế giới bên trong, không sử dụng hồng mông tử khí là không bị thiên đạo tán thành, không bị cho phép chứng đạo. Côn Bằng đem cái này bí mật cáo chi kế mông, đủ để thấy hắn đối với kế mông coi trọng cùng tín nhiệm. Trong lúc nhất thời kế mông sững sờ ngay tại chỗ, hắn những năm gần đây một mực cố gắng tu hành, hết ngày dài lại đêm thâu ngộ đạo, không phải là vì một khi đốn ngộ, chứng đạo thành thánh sao. Nhưng là bây giờ bị Côn Bằng như thế trực tiếp cáo chi không cách nào chứng đạo. Cái này khiến kế mông trong lòng nháy mắt có chút không chịu nổi. Liên phảng phất thế giới sụp đổ, có chút chân tay luống cuống, không chỗ có thể trốn ảo giác. Sau nửa ngày, kế mông mới thoáng hoàn hồn, mà Côn Bằng một mực đang chờ kế mông, không có chút nào quấy rầy hắn ý tứ. Tiên tôn, đã tam thi phương pháp không thể chứng đạo, tiên tôn thân ở hồng mông tử khí, vì sao không lợi dụng hồng mông tử khí chứng đạo đâu? Kế mông thân là một phương đại thần, hắn tại ngắn ngủi thất thần về sau, lại nhanh chóng tìm về chính mình. Dùng hồng mông tử khí chứng đạo đúng là một cái biện pháp, bất quá lợi dụng hồng mông tử khí, liền muốn đem một tia chân linh ký thác vào thiên đạo bên dưới, giống như hồng quân đạo tổ, ta không chịu nhận. Côn Bằng đem bên trong lợi và hại nói thẳng ra, tinh tế giảng giải trong đó chỗ tốt cùng tệ nạn, hắn cùng kế mông thành thật với nhau, chính là vì nhường kế mông hiểu rõ rõ ràng đây hết thảy. Côn Bằng ngộng tưởng là tinh thần đại hải, là siêu việt hồng hoang, không chỉ là giới hạn tại hồng hoang một chỗ bên trong. Bởi vì Côn Bằng từ đầu đến cuối tin tưởng hỗn độn vô cùng lớn, hồng hoang cũng không phải là toàn bộ không gian toàn bộ chỗ. Kế mông cố gắng tiêu hóa xong Côn Bằng nói ra rung động tin tức, hắn cười nói. Tiên tôn trí cao ngất, kế mông bội phục, bất quá trong mắt của ta như vậy tu sĩ, chỉ cần có thể chứng đạo, cũng đã là đến thiên chi may mắn, cho dù gửi thân thiên đạo bên dưới, cũng là một cái tuyệt hảo kết cục. Kế mông biết mình cân lượng, hắn mặc dù đang nghe Côn Bằng kế hoạch lúc, cũng muốn phấn khởi tiến mạnh, truy đuổi Côn Bằng bước chân, thế nhưng hắn rõ ràng hơn. Chính mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp truy đuổi Côn Bằng lao tổ. Tam thi chi đạo, chỉ cần có thể chứng đạo thành công, ta cũng nguyện ý sức liều toàn lực thử một lần, mà lại đối với thiên đạo thánh nhân đến nói, ở tại hồng hoang thế giới, thành tựu thiên đạo thánh nhân chỗ tốt hiển nhiên càng lớn, cũng càng có lời. Kế mông nết miệng cười một tiếng, thiên đạo thánh nhân tại hồng hoang thế giới có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, mà lại có thể mượn chân linh phục sinh, đây đúng là ưu thế cực lớn. Đối với kế mông đến nói, đúng là một cái lựa chọn tốt. Hùng chi kế mông tử vừa mới bắt đầu liền tu hành chính là tam thi chi đạo, hắn những năm gần đây trải qua thiên tân vạn khổ, lúc này mới chém ra thứ nhất thi. Nếu để cho kế mông tử bỏ tam thi chứng đạo phương pháp, hắn liền nhất định phải làm lại từ đầu. Đây đối với kế mông đến nói, đồng dạng là một lựa chọn khó khăn. Dù sao, dù ai cũng không cách nào chứng minh cái khác con đường liền nhất định có thể chứng đạo thành công. Kế mông tại một phen suy tính phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục trước mắt con đường. Chỉ ít chém ra tam thi, tương lai tam thi hợp nhất, hắn liền có thể trở thành thánh nhân phía dưới cường giả tuyệt đỉnh. Ngày sau lại đi mưu đồ con đường chứng đạo, cũng chưa hẳn không thể. Lúc này Côn Bằng lão tổ đối với Kế Mông lựa chọn ngược lại là không có cái gì phản đối, Kế Mông lòng dạ rộng lớn, mà lại mười phần thiết thực. Theo Côn Bằng, Kế Mông nếu như từng bước một đi xuống, tương lai thành tựu của hắn đúng là không thể đo lường. Côn Bằng đem hai thanh quạt ba tiêu đem ra, Kế Mông nhìn thấy cái này quạt ba tiêu, hắn lập tức hai mắt sáng lên. Trước đó Kế Mông chính là dùng một thanh quạt ba tiêu chẳng thi, Côn Bằng từng nói cho hắn, dùng tốt nhất đồng nguyên đồ vật chẳng thi, bởi vậy Kế Mông một mực nhớ kỹ điểm này. Hiện tại xem ra, Côn Bằng lợi dụng tứ tượng bản nguyên chẳng thi, xác thực so tu sĩ khác muốn dễ dàng rất nhiều, hơn nữa còn một bước đi đầu, đem tam thi hợp nhất thành công. Cái này hai kiện linh bảo với ta mà nói không có quá lớn tác dụng, vừa vặn để ngươi cầm đi chẳng thi. Côn Bằng nói xong, đem hai thanh quạt ba tiêu giao cho Kế Mông. Tiên tôn, ngài đối với Kế Mông ơn tài bồi, Kế Mông vĩnh thế không quên. Kế Mông trong mắt một mảnh cảm kích, từ vừa mới bắt đầu hỗn độn Long Châu, đến bây giờ quạt ba tiêu, Côn Bằng đối với Kế Mông, có thể nói có ơn chi ngộ, càng có dịu dắt tài bồi chi tình. Cũng chính là bởi vậy, Kế Mông mới có thể đối với Côn Bằng như thế trung thành, thậm chí không tiếc tiêu hao chính mình tu hành thời gian, đi toàn tâm toàn ý quản lý Bắc Minh. Nhất ẩm nhất trác, đều là nhân quả. Côn Bằng cùng Kế Mông, có thể nói là đã không cách nào tách ra một cái chỉnh thể. Côn Bằng lắc đầu cười nói, ngươi ta ở giữa, cần gì khách sáo, ngươi đối ta tâm ý, ta tự nhiên biết, cho nên ngươi chỉ cần cố gắng, làm ngươi đến chuẩn thánh hậu kỳ thời điểm, ta đem Hồng Mông tử khí tặng cho ngươi. Cái này, Kế Mông một trận ngu ngơ, hắn quả thực không thể tin được chính mình nghe được, Côn Bằng vậy mà nói, muốn đem Hồng Mông tử khí đưa cho chính mình. Bắc Minh một phương, so Kế Mông thực lực cường đại tu sĩ có, so Kế Mông theo hầu thâm hậu, cũng có, thế nhưng Côn Bằng trong tay chỉ có một đạo Hồng Mông tử khí, hắn lại lựa chọn cho Kế Mông. Đây là cơ duyên to lớn, đồng thời cũng là cực lớn tín nhiệm cùng khẳng định. Vừa rồi Côn Bằng đã nói, hắn không muốn dùng Hồng Mông tử khí chứng đạo, như vậy cái này một sợi chứng đạo cơ hội, chẳng khác nào là dư thừa. Nếu như không đưa cho thuộc hạ sử dụng, chính là lãng phí, cho nên Côn Bằng khẳng định phải có một cái nhân tuyển, hắn cái thứ nhất nghĩ tới, chính là Kế Mông. Tiền ra điều kiện là, ngươi muốn đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ, Kế Mông, nỗ lực a. Côn Bằng cười lên ha hả, hiển nhiên là muốn cho Kế Mông một chút tu hành động lực mới được. Kế Mông lắc đầu cười một tiếng, hắn biết Côn Bằng không phải là nói đùa, bởi vậy hắn hiện tại mặc dù kiệt lực giữ vững bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã là gợn sóng vạn trượng, hận không thể lập tức liền đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Kế Mông cũng không nói cái gì lời khách sáo, hắn trực tiếp đem hai thanh bảo phiến thu hồi, những năm gần đây hai người bọn họ cũng vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ tự nhiên không phải là những cường giả khác có thể so với so sánh. Lần này Côn Bằng đem hai thanh quạt ba tiêu đưa cho Kế Mông, đây đối với Kế Mông đến nói cũng là một cái không nhỏ viện trợ. Dùng đồng nguyên ba thanh quạt ba tiêu chẳng thi, mặc dù không cách nào nhường ngũ hành pháp tắc viên mãn, thế nhưng cái này ba loại ngũ hành lực lượng lại có thể tương sinh lẫn nhau đỡ. Đối với Kế Mông chém ra tam thi, tương lai tam thi hợp nhất, đều biết có nhất định viện trợ. Hai người chuyện phía một chút, Côn Bằng hỏi, ta lúc vừa tới, gặp ngươi mặt mày ủ rũ, thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình. Côn Bằng như vậy hỏi một chút. Kế Mông lúc này mới lại nghĩ tới bực mình sự tình, hắn đem trong lòng tầm tình vui sướng ép xuống, cho Côn Bằng nói. Trước đó ta từng đề nghị tiên tôn tại chúng ta Bắc Minh bày ra tam dương nhất khí cản khôn đại trận, chắc hẳn tiên tôn còn có chút ấn tượng. Côn Bằng nghe vậy gật đầu, chuyện này là Kế Mông tại xử lý, bởi vì tứ cực từ ánh sáng không có thu thập hoàn thành, bởi vậy chuyện này còn chưa có bắt đầu vận hành. Ta điều động đi thu thập tứ cực từ ánh sáng tu sĩ, cái khác ba cái địa phương đều đã trở về. Chỉ có tiến về trước Tây Cực nơi tu sĩ, toàn bộ ngã xuống. Kế Mông thốt ra lời này, Côn Bằng không khỏi cũng nhíu mày. Bắc Minh sinh linh, là bị cố ý chém giết ta. Kế Mông trầm ngâm một phen, lúc này mới gật đầu nói, dựa theo chúng ta thu thập manh mối, hẳn là bị cường giả chém giết, liền một cái còn sống đều không có. Là phương Tây hai vị ra tay. Côn Bằng nhìn về phía Kế Mông lại lắc đầu. Linh Sơn hai vị kia, bọn họ đã bê quan vài vạn năm, một mực chưa từng xuất quan. Tựa hồ đến đột phá thời khắc mấu chốt, lần này cùng bọn hắn xác thực không quan hệ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là khổ hành tăng, bọn họ nói tâm kiên định, vì tu hành có thể bỏ qua hết thảy, bởi vậy nếu là đến đột phá thời khắc mấu chốt, bọn họ xác thực sẽ không bị ngoại vật mà động. Hùng chi Côn Bằng thủ hạ đi thu thập địa cực từ ánh sáng, cái này cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì xung đột, bọn họ không có xuất thủ lý do. Dù sao trước đó hai cái vị này thế nhưng là tự mình đến nhà, thật vất vả mới cùng Côn Bằng chấm dứt nhân quả. Bọn họ sẽ không đần độn lại tùy ý đắc tội Côn Bằng lao tổ. Thế nhưng là trừ phương Tây tổ hai người bên ngoài, hắn cái kia Tây cực nơi, có thể đối với Côn Bằng thuộc hạ xuất thủ, hiển nhiên không nhiều. Côn Bằng hiện tại uy danh như mặt trời ban trưa, cho dù là không biết Côn Bằng, chỉ cần nghe được danh hào của hắn, ai không phải muốn cho hắn ba phần mặt mũi. Côn Bằng lúc này trực tiếp vận dụng thần thông của mình, hắn bắt đầu thôi diễn. Bây giờ Kế Mông đã là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, thậm chí có thể xưng là nửa bước thánh nhân, thực lực của hắn cực kỳ cường hãn. Những cái kia chết đi lại là Côn Bằng thuộc hạ, cái này cùng hắn có trực tiếp nhân quả. Côn Bằng một phen thôi diễn, hắn rất nhanh liền phát hiện một chút mánh khỏe. Kế Mông nhìn thấy Côn Bằng lần nữa mở hai mắt ra, hắn vội vàng hỏi thăm về tới. Thiên Tôn, nhưng có thu hoạch gì? Côn Bằng trong hai mắt sắc bén lóe lên, hắn mở miệng nói ra, Thanh Long Mạnh Trương. Là hắn chém giết ta Bắc Minh tu sĩ. Thanh Long Mạnh Trương, Tây Cực Thánh Linh, cùng Phương Nam Lăng Quang Thần Quân, cùng là Tứ Cực Thần Quân một trong, trấn thủ phương Tây, ngũ hành chủ mục, chính là Long tộc lại một cái cự phách. Côn Bằng lão tổ trước đó mới tiêu diệt Long tộc, chiếm lấy Bắc Hải, đây đối với Long tộc đến nói là một cái hủy diệt tính đả kích. Mà chuyện này Thanh Long Mạnh Trương khẳng định cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng, bởi vậy dưới loại tình huống này hắn đối với Côn Bằng thuộc hạ xuất thủ, cũng liền có lý do đầy đủ. Mạnh Trương thần quân thân là Tây Cực Thánh Linh, hắn không cách nào rời đi Tây Cực nơi, lúc này mới chém giết Côn Bằng thuộc hạ, cố ý khích giận Côn Bằng, bức bách hắn đến Tây Cực nơi quyết chiến. Mạnh Trương thần quân thân là cùng Lăng Quang thần quân đồng dạng tồn tại, tu vi của hắn cũng tất nhiên là đã sớm đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới. Huống hồ tại Tây Cực nơi, hắn có thể tùy thời điều động thiên địa vai chiến đấu, cứ như vậy, Mạnh Trương thần quân cho dù là đối đầu Côn Bằng, cũng sẽ có tuyệt đối phần thắng. Côn Bằng lúc này thấy rõ về sau, trong lòng của hắn cũng nhắc lên một trận sắc cơ. Những năm gần đây, còn không có ai dám cầm Bắc Minh bọn thuộc hạ khai đao, cái này Mạnh Trương thần quân là cái thứ nhất. Đã hắn Mạnh Trương thần quân chính mình muốn chết, ta liền thành toàn hắn. Cho là có thần vị mang theo, liền có thể coi trời bằng vùng, lần này, muốn để hắn biết cái gì là không thể làm. Côn Bằng thuộc hạ bị giết, hắn không có khả năng dễ dàng bỏ qua đối phương. Đây là cái thứ nhất dám lấy loại phương thức này đối với Bắc Minh động thủ, nếu như trễ xử lý đối phương. Chỉ sợ rất nhanh liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Chương 207, ra ngoài ý định lựa chọn. Đối mặt chuyện này, Kế Mông lại có khác biệt cách nhìn. Tiên Tôn, bây giờ chúng ta Bắc Minh tình huống rất phức tạp, Vu Yêu hai tộc án binh bất động, cái kia Đông Vương Công cũng nhìn chằm chằm, nếu là ngươi đi hướng Tây Cực, chỉ sợ những cường giả này sẽ âm thầm đánh lén chúng ta Bắc Minh Hải. Mạnh Trương thần quân thực lực không yếu, Côn Bằng lão tổ nếu như không cách nào cấp tốc giải quyết đối phương, một khi bị kìm chân, như vậy Bắc Minh liền rất có thể bị thế lực khác để mắt tới. Cái này Kế Mông nói chuyện, Côn Bằng ngược lại là cũng có chút bất đắc dĩ, hiện tại Bắc Minh cùng Vu tộc quan hệ đã rất không ổn định, một khi phát sinh chiến sự, quả thật làm cho Côn Bằng rất là đau đầu. Hiện tại Côn Bằng đã qua tại cường đại, bởi vậy gây nên Vu tộc kiêng kỵ, cho dù đây đều là Côn Bằng cùng Kế Mông suy đoán, nhưng cũng rất có thể biến thành sự thật. Cái này nhường Côn Bằng không thể không phòng phạm tại chưa xảy ra, dù sao một bước đi nhầm, khả năng chính là vượt sâu vào trượng. Ngay tại lúc Côn Bằng do dự thời điểm, hồng hoang màn trời bên trên lại hiện hiện một đạo cực lớn pháp tướng. Côn Bằng hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, cái kia che ngập bầu trời thân ảnh, chính là Tây Cực Thánh Quân, Mạnh Trương. Côn Bằng tiểu nhi, ngươi diệt ta Long tộc, phân liệt bốn biển, mưu toan chiếm lấy thiên hạ thủy vực, tâm hắn đáng chết. Hận ta không thể rời đi Tây Cực, tự tay đưa ngươi chém giết. Ngươi những cái kia thuộc hạ, đều là ta giết tới, ngươi nếu là có mật, liền đến Tây Cực nơi, ta cùng ngươi đường đường đánh một trận. Cái này Mạnh Trương thần quân công nhiên hạ chiến thư, hắn âm thanh chấn bát hoang, làm cho cả hồng hoang thế giới toàn bộ sinh linh đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời thế lực khắp nơi nghị luận ầm ĩ, đều tại đối với chuyện này khẩn cấp làm lấy ứng đối. Mà cứ như vậy, Côn Bằng cũng liền không cách nào tiếp tục lượng bộ, dù sao Mạnh Trương thần quân chân đã dẫm tại Côn Bằng trên mặt, hắn nếu là không làm chút gì, chỉ sợ liền sẽ thật thân bại danh liệt. Mạnh Trương thần quân ác liệt như vậy, chính là vì bức bách Côn Bằng ứng chiến. Thân là Tây Cực Thánh quân, Mạnh Trương thần quân có lòng tin tuyệt đối đánh bại Côn Bằng. Dù sao không cần nói là cảnh giới, hay là địa lợi, hắn Mạnh Trương thần quân đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Côn Bằng mới vừa vặn đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, hắn Mạnh Trương thần quân lại đã sớm là chuẩn thánh đỉnh phong, đây không thể nghi ngờ là cho hắn cực lớn lòng tin. Hùng chi Côn Bằng chém giết vô số long tộc, lại để cho hắn long tộc phân liệt, tương đương với nói bốn biển long tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa, sống tạm long tộc cũng đã là Côn Bằng thuộc hạ. Mạnh Trương thần quân cách làm này chính là muốn chém giết Côn Bằng cho Long tộc báo thù. Côn Bằng khi lấy được tin tức này về sau, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Cùng Mạnh Trương thần quân đánh một trận đã không thể tránh né, hắn muốn cân nhắc chính là làm sao lấy thế xét đánh lôi đình đánh giết Mạnh Trương thần quân, sau đó theo chuyện này ở trong thu lợi. Mạnh Trương thần quân thế nhưng là có thần vị mang theo, mà lại thực lực cường hãn khôn cùng, đánh với hắn một trận, chú định sẽ không nhẹ nhõm. Lúc này Bắc Minh Hải một phương cũng triệt để vỡ tổ, cho tới bây giờ đều không có ai dám đánh giết Bắc Minh sinh linh, mà bây giờ Mạnh Trương thần quân chẳng những giết, còn như thế trắng trợn chiêu cáo hưng hoang. Đây chính là trắng trợn khiêu khích. Đối mặt Mạnh Trương thần quân loại này trực tiếp đánh mặt hành vi, Bắc Minh sinh linh từng cái gầm thét liên tục, đều đầy ngập phẫn nộ yêu cầu làm thịt Mạnh Trương thần quân. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều tại xin chiến. Cho dù là bọn họ biết mình thực lực không đủ, thế nhưng cũng nguyện ý vì Bắc Minh vinh dự mà chiến. Giết tới Tây Cực nơi, san bằng Mạnh Trương thần quân thần điện. Đem cái kia lão long đầu vặn xuống tới, treo ở Bắc Minh, dùng cái này cảnh cáo thiên hạ chúng sinh. Từng cái tu sĩ gầm thét liên tục, bọn họ chưa từng nhận qua như vậy khuất nhục, bởi vậy đều không muốn bỏ qua Mạnh Trương thần quân. Côn Bằng lão tổ lúc này cũng chỉ có thể đối với bọn thuộc hạ cho thấy thái độ, nhất định chém Mạnh Trương. Côn Bằng thái độ làm cho đông đảo tu sĩ nhất trí ủng hộ, bọn họ đều duy trì Côn Bằng lão tổ quyết định. Nhưng mà Bắc Minh một phương muốn xuất thủ, lại có thật nhiều thế lực lớn âm thầm chu tính, đồng dạng muốn thừa cơ đối với Bắc Minh động thủ. Cái này cái thứ nhất đứng ra chính là yêu tộc, Đế Tuấn tự mình lên tiếng, chỉ cần Côn Bằng không tại Bắc Minh, ta yêu tộc đại quân chắc chắn sẽ trước tiên tiến công, huyết tẩy Bắc Minh hải. Yêu tộc thái độ, nhường thế lực khác cũng đều là ngao ngoe muốn động. Côn Bằng vừa mới đánh xuống Đông Hải Long Cung, Long tộc bảo tàng rất nhiều thế lực đều là phi thường đỏ mắt. Nếu như lần này yêu tộc tiến công Bắc Minh, nói không chừng liền có những cường giả khác đồng thời xuất thủ, muốn kiếm một chén canh. Bắc Minh tiên đảo tập hợp đủ Long tộc cùng Bắc Minh toàn bộ tài phú, đây quả thật là phi thường đáng giá mạo hiểm thử một lần. Cái kia Đông Vương Công càng là chủ động điều động sứ giả tiến về trước yêu tộc Thiên Đình, nguyện ý cùng yêu tộc kết làm tạm thời đồng minh, cùng một chỗ tiến công Bắc Minh. Lần này Đế Tuấn thay đổi ngạo mạn lúc trước thái độ, vui vẻ tiếp nhận đề nghị của Đông Vương Công, mà lại hắn nghiêm túc mở tiệc chiêu đãi Đông Vương Công sứ thần, dùng cái này đến biểu thị thành ý của mình. Hai thế lực lớn nháy mắt kết minh, lần nữa cho Bắc Minh một phương mang đến áp lực cực lớn. Lúc này những cái kia trước đó đảo tẩu Long tộc, bọn họ cũng lần nữa hội tụ đến Ứng Long lão tổ bên cạnh, mà Ứng Long đem bọn hắn an bài tại Tây Cực nơi, để bọn hắn đi theo Mạnh Trương thần quân. Côn Bằng lần này khẳng định không dám đến đây. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Thánh Quân. Trừ phi Côn Bằng muốn chết, bằng không hắn tuyệt sẽ không bước vào Tây Vực một bước. Những thứ này Long tộc từng cái trong mắt tràn đầy khinh bỉ thần sắc, bọn họ ai cũng không tin Côn Bằng dám đến muốn chết. Cái kia yêu tộc bên trong, yêu hoàng đế Tuấn ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, hắn đồng dạng cho rằng Côn Bằng sẽ không rời đi Bắc Minh. Mà Bắc Minh một phương tu sĩ, cũng triệt để trầm mặc lại, rất hiển nhiên, Côn Bằng không có bất kỳ cái gì giải thích, cái này tại đông đảo đại năng xem ra. Côn Bằng là nhận sợ. Côn Bằng đạo hữu cách làm là chính xác, lúc này nếu là bị Mạnh Trương thần quân khích tướng, Côn Bằng tùy tiện rời đi Bắc Minh lời nói, toàn bộ Bắc Minh hải đều sẽ lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Đế Giang Tổ Vu tại bàn cổ thần điện ở trong cùng các vị Tổ Vu phân tích, bọn họ hiện tại cũng không có cách nào tiếp tục viện trợ Côn Bằng. Dù sao Côn Bằng đã tam thi hợp nhất, hắn tùy thời đều có thể chứng đạo thành thánh. Nếu như Vu tộc tiếp tục viện trợ Côn Bằng, như vậy tương lai Côn Bằng một khi thành thánh, hắn tự nhiên là muốn nhất thống hồng hoang thế giới. Cứ như vậy, Vu tộc đem như thế nào tự xử? Một tôn thánh nhân, đó là bọn họ không cách nào chống lại cường đại tồn tại, cho dù thập nhị đô thiên thần sát đại trận lợi hại hơn nữa, bọn họ 12 tổ vu cũng là trong lòng không chắc. Tòa đại trận này, có thể tại thánh cảnh cường giả tranh phong sao? Theo Đế Giang tổ vu, rất treo, bởi vậy bọn họ chỉ có thể dạng này, không đi viện trợ Côn Bằng, nhường thế lực khác kéo dài Côn Bằng chứng đạo thời gian. Cái này mặc dù xem ra rất là bất nghĩa, thế nhưng Đế Giang Tổ Vu thân là Vu tộc kẻ thống trị, hắn một số thời khắc nhất định phải vì cả một tộc bầy cân nhắc. Bởi vậy Đế Giang Tổ Vu tức lo lắng Côn Bằng bị đánh giết, lại không hy vọng hắn tiếp tục cường đại xuống dưới. Cái này khiến Đế Giang Tổ Vu 10 phần mâu thuẫn, hắn là một độc lập sinh linh, đứng tại lập trường của mình đến nói, hắn rất là yêu thích Côn Bằng, bội phục Côn Bằng, cũng phi thường nguyện ý cùng hắn kết giao. Nhưng làm Vu tộc thủ lĩnh, hắn nhưng lại không thể không vì toàn bộ Vu tộc cân nhắc, bởi vậy có thể làm đến không đi chủ động cùng Bắc Minh thực lực khai chiến, đã là Đế Giang Tổ Vu lớn nhất nhượng bộ. Nếu như Đế Giang Tổ Vu là một cái vô tình vô nghĩa, không từ thủ đoạn hạng người, như vậy chuyện này cũng sẽ không trở thành hắn bối rối. Nhưng Đế Giang Tổ Vu trong lòng cảm kích Côn Bằng đã từng viện trợ, bởi vậy hiện tại hắn cũng là vô cùng mâu thuẫn, chỉ có thể gửi hy vọng cùng Côn Bằng có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Chính là bởi vậy, khi nhìn đến Côn Bằng bảo trì trầm mặc, không cùng Mạnh Trương thần quân tiếp tục cứng rắn tình huống, ngược lại làm cho Đế Giang Tổ Vu thở dài một hơi, vì Côn Bằng ẩn nhẫn cảm thấy cao hứng. Tam Thanh huynh đệ lúc này cũng tại chú ý chuyện này, vậy quá trong cười nói, Côn Bằng túc trí đam mưu, có được giãn được, lần này không đi cùng Mạnh Trương thần quân tính toán, ngày khác Côn Bằng chứng đạo thành thánh, Mạnh Trương thần quân liền nên hối hận hôm nay xúc động cử động. Thái Thanh một mặt ý cười, Mạnh Trương Thần Quân không thể rời xa Tây Vực, bởi như vậy, hắn liền nhận cực lớn hạn chế. Mà Côn Bằng hiện tại khí thế vô song, hắn tùy thời đều có thể chứng đạo, một khi Côn Bằng chứng đạo, Mạnh Trương Thần Quân còn có cái gì ỷ vào. Một tôn thánh nhân, hoàn toàn cũng không phải là Mạnh Trương Thần Quân dám chống lại kinh khủng tồn tại. Đại huynh, nói cho cùng, Côn Bằng hay là sợ, thế lực của hắn quá mức cường đại, gây nên đông đảo chí tôn bất mãn, bởi vì cái gọi là cây to đón gió, Côn Bằng cũng biết một trong điểm, bởi vậy hắn nhất định phải trông coi gia nghiệp, ngược lại không có chúng ta huynh đệ như vậy tự tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng là một mặt ý cười, hắn phân tích cũng rất là chính xác, Côn Bằng hiện tại có uy hiếp, đó chính là hắn bồi dưỡng lên Bắc Minh thế lực. Chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên thế lực, ai sẽ nguyện ý nhường chúng trôi theo dòng nước. Hậu thế phong thần chi chiến, mấy vị thánh nhân nhịn không được tự mình xuống tràng, không phải cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng mà đối với hai vị ca ca suy đoán cùng phán đoán, Thông Thiên đạo nhân không chút nào không hề bị lay động. Lúc này Thông Thiên trong mắt có sáng chói sắc bén lộ ra ngoài, hắn nhìn xem hai vị ca ca nói. Các ca ca, cái kia Côn Bằng gáy đến tung hoành vô địch, hắn làm việc cho tới bây giờ chỉ có tiến không có lùi, cho dù là càng thêm hung hiểm tình huống, hắn cũng là dũng cảm tiến tới, lần này, ta cảm thấy Côn Bằng vẫn sẽ không nhượng bộ. Tại Thông Thiên xem ra, Côn Bằng cùng hắn tính cách có chút tương tự, Thông Thiên tu hành chính là cực hạn kiếm ý, hắn sở tu kiếm ý tinh túy chính là ngoài ta còn ai. Ngươi cũng có thể tại trên thực lực tạm thời nghiền ép ta, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào phá ta thẳng tiến không lùi kiếm tâm. Bởi vậy tại Thông Thiên xem ra, Côn Bằng có lẽ thật sẽ không nhượng bộ, dù là này sẽ để hắn đứng trước nguy hiểm. Tam đệ, ngươi đem Côn Bằng nhìn quá cao. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu cười một tiếng, không chút phật lòng, Côn Bằng lợi hại hơn nữa, hắn thấy, cũng vô pháp cùng nhà mình huynh đệ đánh đồng. Đông đảo chí tôn đều cho rằng lần này Côn Bằng muốn ăn cái thua thiệt ngầm, liền Bắc Minh tiên đảo một phương, lúc này cũng yên lặng rất nhiều. Đại gia mặc dù đều kìm nén một cơn lửa giận, thế nhưng ai cũng không muốn nhường Bắc Minh lâm vào tình thế nguy hiểm, bởi vậy, bọn họ chỉ có thể nén lẫn giận, đem cái này nhục nhã, ghi nhớ trong lòng. Côn Bằng trở lại Bắc Minh thần cung, đông đảo tu sĩ đều coi là Côn Bằng lao tổ muốn bế quan tu hành, chuẩn bị nhanh chóng đột phá, sau đó đi tìm Mạnh Trương Thần Quân suối quẩy. Cách làm này mặc dù mọi người đều có thể tiếp nhận, cũng là trước mắt cao nhất lựa chọn, thế nhưng mỗi một cái tu sĩ trong lòng, lại đều có một cố không cam lòng. Tại đông đảo tu sĩ không biết là, cái kia trở lại Bắc Minh thần cung Côn Bằng, hắn sớm đã không tại Bắc Minh, thần điện bên trong, giống tuyết. Chương 208, Côn Bằng sinh tử giới. Côn Bằng lão tổ giả tá trở lại thần cung tu hành, dùng cái này đến thu hút đông đảo tu sĩ ánh mắt, sau đó hắn một chiêu ve sầu thoát xác, sớm đã bỏ đi không một dấu vết, tiến về trước Tây Vực nơi. Chính như Thông Thiên đạo nhân lời nói, Côn Bằng đạo, đồng dạng là dũng cảm tiến tới, tranh phong thiên hạ. Hắn lần này nếu là lui, mặc dù có thể bảo tồn thực lực, nhường Bắc Minh một phương bình yên vô sự, nhưng Côn Bằng đạo tâm, cũng tất nhiên sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Lúc trước trong Tử Tiêu cung chỗ ngồi chi tranh, lấy đông tây phương cực lớn nhân quả, ta đều chưa từng nhượng bộ mảy may, lần này chỉ là Mạnh Trương Thần Quân, ta há lại sẽ để hắn vào trong mắt. Côn Bằng trong lòng lóe qua một tia khinh miệt ý, Mạnh Trương Thần Quân đã muốn chết, vậy liền vặn dưới đầu của hắn, dùng cái này cảnh cáo hồng hoang chúng sinh. Chuẩn Thánh đỉnh phong lại như thế nào, Côn Bằng sẽ để cho hắn biết, cùng là Chuẩn Thánh đỉnh phong, giữa bọn hắn cũng có không thể vượt qua chênh lệch. Có thần vị gia thân, cũng không đủ cam đoan Mạnh Trương Thần Quân chu toàn. Lần này cục diện nhìn như Côn Bằng bị ép vào ngõ cụt bên trong, hắn nếu là ra ngoài chém giết Mạnh Trương Thần Quân, thế tất lại nhận thế lực khác liên hợp tiến công. Bất quá vấn đề nơi mấu chốt, chính là Côn Bằng lão tổ phải có đủ thực lực, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Mạnh Trương Thần Quân chém giết. Bây giờ Côn Bằng âm thầm xuất động, hắn nếu là có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem Mạnh Trương Thần Quân chém giết, sau đó lại bay trở về Bắc Minh, như vậy hết thảy vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Lúc này Yêu Hoàng Đế Tuấn ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, trong mắt của hắn tràn đầy cười lạnh cùng khinh bỉ. Theo Đế Tuấn, như hắn là Côn Bằng, như vậy nhất định sẽ không dễ dàng ra ngoài, mà bây giờ Côn Bằng giữ yên lặng tư thái, cũng làm cho Đế Tuấn cho rằng Côn Bằng là làm cái lựa chọn này. Mặc dù lần này không thể đem Côn Bằng dụ sát, thế nhưng có thể đánh một cái hắn phách lối khí diễm, cũng là rất không tệ. Đế Tuấn mang trên mặt ý cười, hắn đối với Mạnh Trương Thần Quân chiêu này, hiển nhiên là phi thường hài lòng. Bắc Minh tu sĩ bị chém giết, Côn Bằng cũng không dám vì bọn họ báo thù. Cái này thế tất sẽ để cho muốn đầu nhập Bắc Minh những sinh linh kia lại suy nghĩ một chút, Bắc Minh có đáng giá hay không chính mình đầu nhập. Tây cực nơi, Mạnh Trương Thần Quân ngồi trong đại điện, trên mặt hắn tràn đầy âm trầm thần sắc. Côn Bằng cái này nhuyễn đản, thậm chí ngay cả cái dám đều không có, còn dám tự xưng tiên tôn, thật sự là buồn cười. Mạnh Trương Thần Quân lần này cố ý khích giận Côn Bằng, vì chính là đem Côn Bằng dẫn tới Tây cực nơi, sau đó đem hắn chém giết. Thế nhưng hiện tại Côn Bằng vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này khiến Mạnh Trương Thần Quân giống như toàn lực một quyền nện ở không khí bên trên, có loại dùng lực quá mạnh làm tổn thương cảm giác. Thánh Quân, Côn Bằng bất quá là Bắc Minh một cái đất bá chủ mà thôi, hắn làm sao dám cùng Thánh Quân tranh nhau phát sáng. Cái kia Côn Bằng tất nhiên biết, đến Tây Cực nơi, có hắn ăn ngon quả, hắn tự nhiên là không dám tới. Một đám bọn thuộc hạ ào ào mở miệng, bọn họ phần lớn là lấy lòng Mạnh Trương Thần Quân, đem Côn Bằng lao tổ nói không đáng một đồng. Hừ, cái kia Côn Bằng ngược lại là có chút ý đồ xấu, hắn nếu là dám đến, bản Thánh Quân nhất định đem hắn nghiền xương thành tro. Mạnh Trương Thần Quân ngửa đầu cầm trong tay rượu ngon uống xong, hắn một đôi long nhãn bên trong tràn đầy vẻ lạnh lùng. Nhưng vào lúc này, một đạo công kích mãnh liệt nháy mắt giáng lâm, hướng về kia Thánh Quân thần điện ầm ầm rơi xuống. Cái kia thủ hộ thần điện trận pháp khoảnh khắc vỡ nát, căn bản không có đưa đến bất kỳ phòng vệ nào tác dụng. Ầm ầm. Bụi mù nổi lên bốn phía, đất rung núi chuyển, toàn bộ thần điện trực tiếp bị đánh nổ, gạch bể nát ngói sụp đổ, giường cột chạm trổ biến thành phế tích. Thần điện bên trong đông đảo tu sĩ vội vàng phi độn mà lên, tránh né bị thần điện mai một vận mệnh. Phương nào cầu tặc, cũng dám công kích Thánh Quân thần điện. Từng tiếng hô quát liên tục, từng đạo cường đại thân ảnh lập tức bay đến 9 tầng trời. Mạnh Trương Thần Quân một đôi long nhãn nhìn chằm chằm trước mắt anh tuấn tu sĩ, hắn từ giữa hàm răng gạt ra hai chữ, Côn Bằng. Vậy mà là Côn Bằng lão tổ đến rồi. Mạnh Trương Thần Quân bên cạnh các tu sĩ từng cái chân kinh, bọn họ ào ào nhìn về phía trước mắt cái kia cường đại thân ảnh. Vừa rồi đông đảo tu sĩ còn tại nghị luận, bọn họ ai cũng không cho rằng Côn Bằng dám đến Tây Cực nơi. Thế nhưng hiện tại, Côn Bằng đã đứng tại trước mặt bọn hắn, mà lại một kích liền nện Thánh Quân thần điện. Ta tôi lấy ngươi đầu rồng. Côn Bằng lạnh nhạt mở miệng, trong mắt vô tận băng hàn ý tràn ngập bát phương. Đông đảo chí tôn đều coi là Côn Bằng sẽ nuốt giận vào bụng, nhưng mà Côn Bằng lại dùng hành động hung hăng đáp lễ bọn họ. Côn vọng, tự đại, quả nhiên là ngươi Côn Bằng tính cách. Mạnh Trương Thần Quân thử ra răng nanh, hắn đầu rồng thân người, sáng tỏ đạo bào màu vàng xem ra cực điểm tôn sùng, vậy mà lúc này vị này Thánh Quân trong mắt lại là vô tận sát ý. Long tộc là Mạnh Trương Thần Quân huyết mạch tộc đàn, bất quá những năm gần đây hắn thành vì Tây Cực nơi thủ hộ giả, bởi vậy rất ít xuất hiện tại trong Long tộc, dần dần thanh danh không vang. Lần này Côn Bằng phân liệt Long tộc, công chiếm Đông Hải, cái này đã giao động Long tộc căn bản, bởi vậy Mạnh Trương Thần Quân trước tiên đứng dậy. Có thể giết ngươi là được, cái khác không trọng yếu. Côn Bằng trong mắt thần quang lóe lên, hắn ngang nhiên xuất thủ, hồ lô đen trực tiếp hiện hiện, vô tận nước đen tràn ngập nhô lên cao. Từ khi lần trước Nam vượt chuyến đi, cái này hồ lô đen uy lực đã có cực lớn tăng lên, bây giờ bị Côn Bằng lần nữa thi triển ra, thanh thế nháy mắt chấn động thiên địa. Dám đến chúng ta Tây Cực nơi dương oai, hôm nay ngươi nhường có đến mà không có về. Đông đảo cường giả hào hào gầm thét, bọn họ đều là Mạnh Trương Thần Quân thuộc hạ, ngày bình thường hiệp trợ Thánh Quân chấn áp Tây Cực nơi, lúc này Côn Bằng đánh tới, bọn họ tự nhiên là muốn liên thủ viện trợ Mạnh Trương Thần Quân. Giết! Đông đảo cường giả liên thủ mà đến, bọn họ thi triển thần thông, cùng nhau đánh giết Côn Bằng. Nhưng mà trong hắc hồ lô khôn cùng nước đen cuốn một cái, trực tiếp đem những này lâu la toàn bộ bao phủ trong đó, tại Côn Bằng điều khiển phía dưới, cái kia nước đen bỗng nhiên khuấy động, trong đó những sinh linh kia, lập tức như là bị sắt thép lẫn nhau nghiền ép, dòng máu đều trực tiếp bị đè ép ra tới. Nhục thân hóa thành thịt nát, dòng máu văng tứ phía, bọn họ tiếng kêu thảm thiết che ngập bầu trời. Mạnh Trương Thần Quân căn bản không kịp cứu viện, những thứ này bọn thuộc hạ đã bị Côn Bằng toàn bộ tàn nhẫn sát hại. 36. Mạnh Trương Thần Quân dưới tay 36 thần sứ, bị toàn bộ ở trước mặt chém giết. Hống. Mạnh Trương Thần Quân triệt để nổi giận, cái này vừa đối mặt, Côn Bằng trước nện thần điện, lại diệt thần làm, này bằng với là hung hăng hai bàn tay quất vào Mạnh Trương Thần Quân trên mặt, để hắn có loại khuất nhục vô cùng cảm giác. Chết. Mạnh Trương Thần Quân hóa thành cực lớn thanh long chân thần, bên cạnh hắn vô tận đất mục tinh khí tràn ngập chư thiên, tại cái kia Côn Bằng lao tổ bên cạnh, từng mảnh rừng rậm hiện hiện. Che ngập bầu trời. Khắp nơi đều là cây cối hải dương. Cực lớn thần mục rỗi ra cầu long thân cảnh, sau đó tấn mạnh hướng về Côn Bằng ám sát mà đi. Bốn phương tám hướng đều là thần mục hóa thành binh khí, bén nhọn cây thương, đao kiếm, đúa truy, các loại đánh giết khí tràn ngập nhô lên cao. Những binh khí này mặc dù là pháp tắc huyền hóa, nhưng mỗi một kiện đều không thua tại chân chính tiên thiên linh bảo. Thanh long ất mục, nhất pháp hóa vạn binh. Cái này Mạnh Trương Thần Quân vừa khai chiến liền không có mảy may lưu thủ. Cường đại như vậy thế công liền Côn Bằng đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Côn Bằng trốn tránh sau khi, hắn đem cái kia đầy trời nước đen trải rộng ra. Ất mục chi tinh ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, mà vô tận nước đen, chính là có thể thôn vệ sinh cơ. Như vậy vừa đến, Côn Bằng ngược lại là có thể gắt gao khắc chế thanh long Mạnh Trương. Ầm ầm, ngàn vạn thần binh một kích thất bại, Côn Bằng sớm đã gió lốc mà đi, xuất hiện tại Mạnh Trương thần quân trên đỉnh đầu. Vô tận nước đen che ngập bầu trời mà đến, đem Mạnh Trương Thần Quân vây khốn trong đó. Lúc này Mạnh Trương Thần Quân bên cạnh từng đạo cây bình chướng hình thành, đem cái kia ngập trời nước đen ngăn trở bên ngoài, mặc cho những thứ này nước đen như thế nào mãnh liệt, nhưng cũng không cách nào nhiễm thần quân nhục thân. Côn Bằng, ngươi bất quá là dựa vào linh bảo vai, căn bản không có tư cách cùng ta chiến đấu. Mạnh Trương Thần Quân trong mắt mang theo vô tận sát ý, hắn chỉ một ngón tay, toàn bộ Tây Cực nơi lập tức thiên biến. Mạnh Trương Thần Quân tại điều động thiên địa lực lượng, cộng đồng đối kháng Côn Bằng. Bành! Vô tận thiên địa uy áp giáng lâm, Côn Bằng lao tổ hắc thủy giới vực nháy mắt bị lực lượng cường đại nứt vỡ, Mạnh Trương Thần Quân thoát khốn mà ra. Nhưng mà chẳng kịp chờ Mạnh Trương Thần Quân phách lối, Côn Bằng trong mắt hai màu đen trắng chuyển động. Ngươi chỗ dựa lớn nhất, cũng bất quá là thiên địa này oai, như vậy hiện tại, ta chưa hết chặt ngươi móng vuốt. Côn Bằng trong mắt hai khói trắng đen nhất chuyển, lập tức nhường Mạnh Trương Thần Quân cảm thấy không ổn. Xâm La, sinh tử giới. Côn Bằng được từ Âm Dương lão tổ tuyệt học, lại bị hắn dung hợp quán thông, uy lực tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần, lúc này Côn Bằng thi triển ra cái này Xâm La sinh tử giới, trực tiếp liền đem Mạnh Trương Thần Quân cầm tù. Tại cái này sinh tử giới bên trong, hai cái Côn Bằng, tiền hậu giáp kích Mạnh Trương Thần Quân. Cái này sao có thể? Mạnh Trương Thần Quân kinh hãi, nguyên thần của hắn lực lượng trải rộng ra, sớm đã nhìn rõ ràng, hai cái này Côn Bằng, không phải là chướng nhãn pháp, không phải là phân thần, mà đều là Côn Bằng bản thể. Cứ như vậy, tương đương với nói Mạnh Trương Thần Quân liền muốn đồng thời cùng hai cái Côn Bằng chiến đấu. Thừa Thiên, tái địa. Hai cái Côn Bằng lão tổ phân biệt tay cầm thần binh, cái này hai kiện thần binh ở giữa, lại hình thành một loại xuất chúng chẳng vực. Côn Bằng liên tục triển lộ át chủ bài, vì chính là đi lôi đỉnh một kích. Cùng lúc đó, Mạnh Trương Thần Quân cũng chợt phát hiện, chính mình điều động thiên địa lực lượng, đã hoàn toàn tan vỡ. Xâm La sinh tử giới đem Mạnh Trương Thần Quân nhốt lại về sau, hắn liền đã hoàn toàn cùng Tây Cực nơi đã mất đi liên hệ, bởi vậy căn bản không có khả năng mượn nhờ hồng hoang thế giới thiên địa lực lượng. Mà lại cái này Xâm La sinh tử giới tương đương với một mảnh thần bí giao diện, Mạnh Trương Thần Quân thánh quân lực gia trì, cũng ở nơi đây không còn sót lại chút gì, hắn hiện tại tựa như là rời xa chính mình thần điện, thực lực nhận cực lớn suy yếu. Tại cái này Xâm La sinh tử giới bên trong, Mạnh Trương Thần Quân thực lực bị áp chế, Côn Bằng thực lực lại đạt được cường hóa. Cứ kéo dài tình huống như thế, Côn Bằng càng là long tinh hổ mãnh. Giết! Thiên Bằng tung hành, phong pháp tắc tràn ngập nhô lên cao. Thần Côn gầm thét, thôn vệ pháp tắc hủy diệt bát phương. Hai cái Côn Bằng cùng nhau đánh tới, Mạnh Trương Thần Quân căn bản không có sức chống cự. Ầm ầm. Mạnh Trương Thần Quân bên cạnh nhất một hộ thuẫn trực tiếp vỡ nát, hắn vội vàng bước ra triệt thoái phía sau, nhưng lại căn bản là không có cách chạy ra cái này Xâm La sinh tử giới. Lúc trước Côn Bằng bị vây ở cấp thấp sinh tử giới bên trong, hắn đều không thể tìm ra sơ hở. Bây giờ Côn Bằng đem môn thần thông này hoàn thiện, thăng cấp đến càng thêm vô khuyết vô lậu tình trạng, Mạnh Trương Thần Quân trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tìm tới phá trận phương pháp. Chương 209, tứ tượng thần liên cầm Mạnh Trương. Côn Bằng liên tục thi triển sát chiêu, đem Mạnh Trương Thần Quân đánh cho không có chút nào chống đỡ lực lượng. Cái này cực lớn thanh long bốn phía tranh né, nhưng lại căn bản là không có cách thoát khỏi Côn Bằng lão tổ cái kia gió lớn mưa rào tiến công. Trước đó Mạnh Trương Thần Quân kêu gào muốn đánh giết Côn Bằng, hiện tại Côn Bằng lão tổ đến, hắn lại rơi đến bộ này ruộng đồng, xem ra cực kỳ trâm trọng. Mà lúc này Mạnh Trương Thần Quân trên thân máu tươi chảy đầm địa, rất nhiều cực lớn vảy rồng chóc ra, thần long máu theo những vết thương kia bên trong tràn ra. Một cỗ tử khí trực tiếp tiến vào Mạnh Trương Thần Quân trong cơ thể, đem hắn sinh cơ cấp tốc thôn phệ hết. Hống! Mắt thấy mình đã bị ép vào trong tuyệt cảnh, Mạnh Trương Thần Quân cũng không dám nữa co giữ lại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cực lớn thần long thân thể vậy mà lần nữa bành trướng. Cái kia vốn là che khuất bầu trời long thân, trong khoảnh khắc lần nữa mở rộng hơn hai lần. Cùng lúc đó, một phương ánh sáng vàng sáng chói thần ấn hiện hiện giữa không trung, từng đạo ánh sáng vàng rơi xuống, đem Mạnh Trương Thần Quân bảo vệ trong đó. Mạnh Trương Thần Quân trên thân rồng, lại một viên đầu rồng nhanh chóng mọc ra, viên kia mới đầu lâu ngay từ đầu cực nhỏ, chỉ có năm đấm. Sau đó bắt đầu sinh trưởng tốt, trong khoảnh khắc liền đã lớn như núi cao. Côn Bằng, có thể đem ta đẩy vào tử cảnh bên trong, ngươi là người thứ nhất, bất quá, đây cũng là bi ai của ngươi. Mạnh Trương Thần Quân song đầu cùng nhau há miệng, cái này đầu rồng nhất thanh nhất bạch, xem ra dữ tợn mà bá khí. Nhưng mà đối mặt Mạnh Trương Thần Quân uy hiếp, Côn Bằng lao tổ không có chút nào ý lên tiếng, trên tay hắn công kích càng nhanh, cái kia khôn cùng nước đen tử khí cũng khuấy động càng thêm mãnh liệt. Mạnh Trương Thần Quân như thật sự có lật bản chiêu số. Chỉ sợ ngay từ đầu bị nhốt liền sẽ dùng ra tới, mà bây giờ hắn đã bị Côn Bằng trọng thương, hiện tại mới chậm chạp phát động, ở trong đó hiển nhiên có rất lớn vấn đề. Hoặc là cái này chiêu số liền Mạnh Trương Thần Quân cũng không có nắm chắc có thể đánh bại Côn Bằng, hoặc là chính là cái này chiêu số có cực lớn tác dụng phụ, nhường Mạnh Trương Thần Quân không thể không tại thời khắc nguy cấp nhất mới nguyện ý phát động. Thế nhưng mặc kệ nằm ở loại nguyên nhân nào, Côn Bằng lão tổ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đối phương. Lời của ngươi nhiều lắm. Côn Bằng đôi mắt như là đêm khuya hàn tình, từng đạo ánh sáng sáng tỏ nháy mắt tỏa ra, phong lôi hỏa đồng bên trong, trực tiếp buộc phát ra mãnh liệt công kích, hướng về Mạnh Trương Thần Quân đánh tới. Ầm ầm. Mạnh Trương Thần Quân vừa mới mọc ra màu trắng đầu rồng bên trên, một cỗ thủy linh khí tràn ngập, cường đại quý thủy thần lôi nổ vang mà lên, đem Côn Bằng thần đồng chi thuật ngăn trở. Cái này Mạnh Trương Thần Quân chiêu số, ngược lại là cùng Côn Bằng một thể song thân có chút tương tự. Hai cái đầu rồng hiện hiện, cũng làm cho Mạnh Trương Thần Quân nhiều một chút thủ đoạn công kích, thương thế trên người hắn đang nhanh chóng khép lại, cùng lúc một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra. Nhất là đỉnh đầu hắn một phương thần ấn, trong đó càng là tràn ngập ra kinh khủng thần uy, chèn ép Côn Bằng đều có chút khó chịu. Phương này thần ấn, chính là Tây Cực Thánh Quân quyền hành trọng khí, Thánh Quân ấn. Thánh Quân ấn bên trong ẩn chứa vô tận thiên địa lực lượng, đây là thiên đạo hóa thân, cũng là Thánh Quân uy lực lớn nhất linh bảo. Tại Tây Cực nơi, cái này linh bảo thậm chí đủ để cùng Tiên Thiên Chí Bảo so sánh, bất quá bây giờ, Mạnh Trương Thần Quân bị Côn Bằng vây ở Sâm La Sinh Tử giới bên trong, một phương này thần ấn tác dụng cũng bị suy yếu tới cực điểm. Giết. Mạnh Trương Thần Quân lần nữa bộc phát, hắn lúc này thực lực cực kỳ cường hãn, so trước đó càng thêm dũng mãnh phi thường. Bành. Côn Bằng lão tổ thôi động thần thông, Mạnh Trương Thần Quân điều động thần ấn, hai vị trí tôn trực tiếp ngạnh bính. Côn Bằng trong tay thiên địa song binh rọi sáng ra sáng chói thần mang, cái kia Mạnh Trương Thần Quân đỉnh đầu thần ấn cũng hào phóng ánh sáng. Bọn họ chém giết cực kỳ kịch liệt, một phương thế giới này đều đang rung động nổ vang. Thể hiện ra song đầu chi thuật Mạnh Trương Thần Quân thực lực hiển nhiên tăng lên rất nhiều. Bây giờ hai cái Côn Bằng liên thủ đều áp chế không nổi đối phương. Nhất là tại cái kia Thánh Quân thần ấn viện trợ phía dưới, Mạnh Trương Thần Quân càng là uy manh bất lực. Đường đường Tây Cực Thánh Quân, chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả, hắn lúc này triệt để bạo phát, tự nhiên là có một cỗ tận trời uy thế. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ lại một mực bình tĩnh tự nhiên, hắn đem hết toàn lực cùng Mạnh Trương Thần Quân chém giết, căn bản không cho hắn thoát ly Sâm La Sinh Tử giới cơ hội. Chỉ cần Mạnh Trương Thần Quân còn bị vây ở cái này giới vực bên trong, như vậy hắn chẳng khác nào là thân hãm nhà tù. Không cách nào cùng Tây Cực nơi bắt được liên lạc, Mạnh Trương Thần Quân chiến lực liền sẽ một mực bị cắt giảm xuống dưới. Hiện tại mắt thấy Mạnh Trương Thần Quân thực lực đang không ngừng bạo phát đi ra, mà lại thực lực của hắn cũng tại liên tục tăng lên, Côn Bằng lúc này lại lấy ra một lá bài tẩy. Lực pháp tắc. Ầm ầm. Côn Bằng trên mặt giữ tợn cười một tiếng, lực pháp tắc nháy mắt phát động, một mảnh càng thêm đặc thù tràng vực xuống lại tại Côn Bằng trước mặt xoay tròn. Cái kia Mạnh Trương Thần Quân lực lượng pháp tắc đánh tới, trực tiếp liền bị cái này lực pháp tắc tràng vực cho xóa đi, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Lực pháp tắc bao dung ngàn vạn, hiển nhiên là đem đối phương lực lượng pháp tắc hóa giải thành hư vô. Cái này sao có thể? Bất ngờ không đề phòng, Côn Bằng lần nữa giết tới Mạnh Trương Thần Quân trước mặt, tại đối phương hốt hoảng ánh mắt bên trong, Côn Bằng trên cánh tay thần bí đường vân bỗng nhiên tỏa ra thần quang, một cỗ tuyệt cường khí thế triệt để bạo phát đi ra. Chạm. Côn Bằng trong tay Kim Long Thừa Thiên đao tản mát ra vô tận sáng chói sắc bén, hướng về Mạnh Trương Thần Quân gắt gao chém xuống. Khai Thiên. Côn Bằng lão tổ đống nhiên phúc trí tâm linh, hắn vào lúc này vậy mà nghĩ đến lúc trước quan sát đến bản cổ đại thần tiến công hình tượng, phối hợp với trên cánh tay mình cái kia khô nóng lực lượng, Côn Bằng một đao bổ ra, vậy mà thật có mấy phần Khai Thiên thần vận. Lúc này Côn Bằng lão tổ trên cánh tay hình xăm đồng dạng đồ án chiếu rọi 9 tầng trời, cùng lúc hắn lực pháp tắc cũng tại điên cuồng vận chuyển. Một cỗ cường hãn vô song lực lượng điên cuồng tụ đến, Côn Bằng lúc này, giống như thật hóa thân thành bản cổ đại thần. Hống. Mạnh Trương Thần Quân giờ phút này rốt cục hoảng loạn lên, hắn giống như nhìn thấy một cái cực lớn mà kinh khủng thân ảnh vượt qua thời không cùng tuế nguyệt mà đến, giáng lâm tại cái này một mảnh trên chiến trường, đối với hắn phát ra một đòn chí mạng nhất. Phúc. Mạnh Trương Thần Quân dốc hết toàn lực tránh né, cái kia Thánh Quân thần ấn ánh sáng vàng hoàn toàn tan vỡ, tại thần ấn cùng hộ thể thần quang một tia giảm sóc phía dưới. Mạnh Trương Thần Quân thoáng tránh đi yếu hại, không có bị trực tiếp một đao chặt đứt đầu rồng. Bất quá cái kia hơn phân nửa đầu túi tại trên cổ, cổ của hắn chỗ, đã ít 1/3 huyết đủ, chỗ đứt càng là long huyết vẩy ra, chỉ có da thịt miễn cưỡng tương liên. Nếu không phải Mạnh Trương Thần Quân liều chết những người, chỉ sợ một đao kia đủ để phá vỡ xương cổ của hắn. Những cái kia điên cuồng dâng trào long huyết như là một cái huyết hà, vô tận quý thủy chi tinh, ất mộc chi tinh, tất cả đều phun tới. Tử vong nước đen nháy mắt vui mừng mà lên. Chúng ngồi lên, trực tiếp đem những thứ này sinh cơ thôn phệ, sau đó chúng lại như nghe được mùi máu tươi con ruồi, toàn bộ hướng về Mạnh Trương Thần Quân cắt ra trên cổ dũng mãnh lao tới. Mạnh Trương Thần Quân trong mắt lóe lên một tia hồi hộp, hắn cái kia vốn là điên cuồng dâng lên khí thế cùng thực lực, lúc này cũng lần nữa ngưng lại. Rất hiển nhiên, Mạnh Trương Thần Quân khí thế bị đánh gãy. Loại kia liên tục tăng lên khí thế gián đoạn về sau, Mạnh Trương Thần Quân cấp tốc quay bài. Lúc trước hắn thi triển hoàn toàn chính xác quả là một loại cực mạnh chiêu số, thế nhưng cái này chiêu số cũng có rất lớn thiếu hụt. Nếu như Côn Bằng không thành công ngăn cản Mạnh Trương Thần Quân, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ trực tiếp tăng lên gấp bội, đến lúc đó đánh vỡ Xâm La sinh tử giới, ngược gió phản sát Côn Bằng, tự nhiên không đáng kể. Đáng tiếc loại bí thuật này một khi bị phá, vậy liền sẽ đối bản thể tạo thành cực lớn phản vệ. Hiện tại Côn Bằng lão tổ chẳng những phá vỡ Mạnh Trương Thần Quân loại bí thuật này, càng là kém chút đem hắn đánh giết, cái này hai tướng điệp ra phía dưới, Mạnh Trương Thần Quân đã là thương thế rất nặng. Lấy Mạnh Trương Thần Quân chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, lại có Tây Cực Thánh Quân thân là gia trì, dưới tình huống bình thường căn bản không có ai càng đem hắn đánh bại, bởi vậy Mạnh Trương Thần Quân loại bí thuật này có thể nói là hoàn toàn có thể bình thường thi triển đi ra. Cái này một lá bài tẩy cũng đúng là phi thường nghịch thiên, đủ để chém giết viễn siêu chính mình cường giả. Thế nhưng Côn Bằng lực buộc phát đồng dạng cường hãn, một chiêu kia khai thiên, đã xa xa siêu việt hiện tại Mạnh Trương Thần Quân có thể ngăn cản phạm vi. Nhất là tại lực pháp tắc phối hợp xuống, loại kia có thể nháy mắt đem lực lượng của đối thủ hóa giải thủ đoạn thần bí, càng làm cho Mạnh Trương Thần Quân vội vàng không kịp chuẩn bị. Hán Thánh Quân Thần Ấn cũng có thể bảo hoàn toàn liền không có đưa đến tác dụng, như vậy một kiện có thể so với tiên thiên chí bảo đồng dạng tồn tại, lại thành vô dụng bài trí. Lúc này thần thông của mình bị liên tục phá vỡ. Cái này khiến Mạnh Trương Thần Quân hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh bên trong, mà trong ánh mắt của hắn, cũng rốt cục lóe qua một vẻ bối rối thần sắc. Ở trong thiên đình, yêu hoàng đế Tuấn bỗng nhiên bừng tỉnh, vừa rồi Côn Bằng lão tổ nháy mắt bộc phát, cái kia bản cổ đại thần khí tức quân lâm hồng hoang, đạo này khí tức nhường đế Tuấn cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Ngay tại lúc đó cái khác chí tôn cũng đều cảm nhận được cái kia bản cổ đại thần khí tức, đế Tuấn trong lòng giật mình, hắn nháy mắt thi triển thần đình, xem xét Tây Cực nơi tình huống. Mà xuất hiện tại trước mắt hắn, chính là Mạnh Trương Thần Quân cổ cơ hồ bị chặt đứt, hắn rũ cụp lấy đầu, liều mạng tránh né Côn Bằng tiến công. Tại sao có thể như vậy, Côn Bằng lại đem Mạnh Trương Thần Quân đánh bại, mà lại sắp chém giết đối phương. Đế Tuấn trong mắt tràn đầy không dám tin, lúc trước hắn còn xác định vững chắc cho rằng Côn Bằng không dám ra đánh, mà bây giờ hắn nhìn thấy một màn, lại là Côn Bằng bại hoàn toàn đối phương. Quan trọng hơn chính là, Đế Tuấn hiện tại cho dù binh vào Bắc Minh, cũng đã muộn. Côn Bằng tùy thời có thể chém giết Mạnh Trương Thần Quân, sau đó liền sẽ kịp thời gấp trở về, bọn họ yêu tộc căn bản không có cơ hội. Đế Tuấn trong mắt tràn đầy thất lạc thần sắc, lại một lần đánh trượt chém giết Côn Bằng tốt đẹp thời cơ, cái này khiến Đế Tuấn càng thêm kiên kỵ. Côn Bằng tung hoành mà đến, hắn không có chút nào lưu thủ ý tứ, tứ tượng thần thông lần nữa phát động, từng đạo trật tự thần liên vậy mà trực tiếp ngang trời mà lên. Côn Bằng vận chuyển tứ tượng thần thông, lại lấy lực chi pháp tắc gia trì. Hắn mỗi một lần tiến công đối với Mạnh Trương Thần Quân đến nói đều là đủ để chí mạng. Mạnh Trương Thần Quân đã bản thân bị trọng thương, hắn lúc này liên tục bại lui, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Ầm ầm. Côn Bằng ngân hổ thần roi một kích nện ở Mạnh Trương Thần Quân thân eo phía trên, đem cái kia mảng lớn vảy rồng cùng huyết nhục quất bay, hắn tự thân tức thì bị đập bay ra ngoài mấy vạn dặm. Cùng lúc đó bốn ngược lại trật tự thần liên huyền hóa to dài vô cùng, kim quang vàng rực lượn lờ chư thiên, cái kia thần liên bỗng nhiên hướng ra phía ngoài tìm tòi. Trực tiếp đem Mạnh Trương Thần Quân trói buộc trong đó. Chương 210, Nghịch Thiên Trảm Long Thiên Phạt lộ ra. Trật tự thần liên như là màu vàng mãng xà, đem Mạnh Trương Thần Quân trong chớp mắt triệt để giam cầm, trong cơ thể hắn linh khí căn bản là không có cách lưu động, pháp tắc cùng thần thông tức thì bị áp chế gắt gao, không có chút nào một tia tác dụng. Trật tự thần liên có thể cầm cố lại đối phương nhục thân cùng nguyên thần, nhường Mạnh Trương Thần Quân liền tự bạo cơ hội đều không có. Tây Cực chiến đấu, Mạnh Trương Thần Quân bị bắt. Trận này tại chúng thần xem ra căn bản không có khả năng chiến đấu phát sinh, vậy mà tại vô thanh vô tức bên trong, bị Côn Bằng lão tổ lấy thế sét đánh lôi đỉnh hoàn thành. Cái kia không ai bị nổi Mạnh Trương Thần Quân, đã trở thành Côn Bằng vật trong bàn tay. Tam thanh huynh đệ đồng dạng đang chú ý một trận chiến này, bọn họ lúc này biểu lộ cũng rất là phong phú. Thái thanh lão tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là một mặt không dám tin, mà Thông Thiên Đạo Nhân thì là trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hoàn toàn vẻ rất là háo hức. Không nghĩ tới. Côn Bằng đạo hữu còn có phần này quyết đoán, hắn không những đối với Mạnh Trương Thần Quân động thủ, hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy đánh bại đối phương. Thái Thanh lão tổ trước mặt, một phương bảo kính chán phóng sáng lạn thần quang, cái kia trong đó chính là Côn Bằng lấy tứ tượng pháp tắc thần liên cầm cố lại Mạnh Trương Thần Quân hình tượng. Đại ca, cái này Côn Bằng trong tay ánh sáng vàng xiềng xích, chẳng lẽ là ba? Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt chấn kinh, hắn run sợ nhìn về phía Thái Thanh. Nhị đệ đoán không sai, đó chính là trật tự thần liên. Trước đó ba huynh đệ chúng ta hợp lực, đều không thể lĩnh hội trật tự thần liên, lại bị Côn Bằng một mình liền có thể thi triển đi ra, mà lại, xem ra vẫn còn so sánh chúng ta lĩnh hội muốn cao cấp hơn một chút. Thái Thanh lão tổ khắp khuôn mặt là thần sắc khâm phục, hắn gật đầu không thôi, đối với Côn Bằng cường đại, hắn không có chút nào giấu giếm. Có thể trực diện thiếu sót của mình, mà lại thản nhiên thừa nhận Côn Bằng cường đại, Thái Thanh lòng dạ, cảnh giới, hiển nhiên cũng là vô cùng được. Nguyên Thủy Thiên Tôn rung động nhìn xem cái kia Côn Bằng bắt giết Mạnh Trương Thần Quân hình tượng, liền hắn cũng không thể không gật đầu thừa nhận, Côn Bằng tại lĩnh hội pháp tắc phương diện này, đã xa xa vượt qua huynh đệ bọn họ. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng không có vẻ ngoài, hắn đồng dạng là có đại khí vận hạng người, bởi vậy cho dù Côn Bằng có tư chất ngút trời, mà lại khắp nơi siêu việt bọn họ, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng cũng không cho rằng chính mình liền yếu tại người khác. Đại ca, nhị ca, Côn Bằng đạo hữu cũng không chỉ là lĩnh hội trật tự thần liên, lúc trước hắn cái kia khai thiên một kích, cùng lúc trước Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, bằng cổ phụ thần chiêu số rất là tương tự, chỉ sợ đây mới là đánh bại Mạnh Trương Thần Quân mấu chốt một kích. Thông Thiên đạo nhân trong mắt chiến ý tận trời, lúc trước hắn thế nhưng là cảm thụ hết sức rõ ràng, Côn Bằng lao tổ một kích kia, mới là đủ để kinh diễm chín tầng trời tuyệt học. Nếu như Thông Thiên đạo nhân có thể lĩnh ngộ trong đó chân ý, hắn kiếm đạo thậm chí có thể lần nữa đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng liền có thể mượn nhờ ở trong đó ảo diệu, trực tiếp đột phá đến thánh cảnh ở trong. Nghĩ tới chỗ này, Thông Thiên đạo nhân thậm chí nhịn không được trong lòng ngao ngoe muốn động, muốn lập tức rời đi núi Côn Lôn, đi cùng Côn Bằng đọ sức một phen. Côn Bằng thiên tư xác thực bất phàm, nhất là tại pháp tắc một đường, hắn lĩnh ngộ đã hoàn toàn vượt qua huynh đệ chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể không thừa nhận điểm này, hắn xưa nay tâm cao khí ngạo, không muốn rơi vào người về sau, thế nhưng đối mặt Côn Bằng, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận hiện thực. Ha ha, hai vị hiền đệ, cái này hồng hoang thế giới vốn là thiên tài bối xuất, khí vận ra thân hạng người đâu chỉ một hai, hắn Côn Bằng bất phàm, huynh đệ chúng ta há lại sẽ kém hắn mảy may. Chúng ta ra sức tu hành, đang vi huynh xem ra, sẽ chỉ so hắn Côn Bằng càng mạnh. Thái Thanh lão tổ trên thân một cỗ cường đại khí thế bị kích phát ra đến, huynh đệ bọn họ ba cái, không cần nói là cùng chân, phúc duyên, so với Côn Bằng đến chỉ mạnh không yếu. Tiên Thiên tuân theo khai thiên công đức, tự thân lại là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, tam thanh huynh đệ có đầy đủ tư bản đi cuồng ngạo. Đại huynh nói cực phải, huynh đệ chúng ta ba cái đồng tâm đồng lực, ai dám cùng ngươi chúng ta chống lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn mang trên mặt ý cười, trước đó phiền muộn quét sạch sành xanh. Cái này huynh đệ ba cái cảm nhận được Côn Bằng cường đại, bất quá cái này cũng vẹn vẹn để bọn hắn cảm thấy rung động mà thôi, đối bọn hắn tâm cảnh cùng tu hành, căn bản không có bất kỳ đả kích, ngược lại càng kích thích bọn họ lòng hiếu thắng, để bọn hắn tràn ngập động lực. Tương đối tam thanh huynh đệ lạnh nhạt, yêu hoàng đế Tuấn nhưng căn bản không bình tĩnh, lúc này Côn Bằng đã vây khốn Mạnh Trương Thần Quân, đế Tuấn dù là hiện tại xuất thủ rảo sát Bắc Minh thế lực, cũng đã là không kịp. Cái này khiến đế Tuấn hối hận không thôi, thầm nghĩ thất sách. Cái kia nam trong biển Đông Vương Công, hắn lúc này cũng là đồng dạng hô to đáng tiếc, trước đó bọn họ bị ép di chuyển đến Nam Hải, Đông Vương Công coi là lần này rốt cục có cơ hội phá hủy Bắc Minh thế lực, thế nhưng hiện tại xem ra, bọn họ lại đánh trượt cái này tốt đẹp thời cơ. Đáng hận. Cái này Côn Bằng thực tế quá giảo hoạt, hắn buồn bực không ra tiếng, để chúng ta đều cho là hắn nhận sợ, ai biết hắn lại lén qua mà đi, thừa cơ đánh giết Mạnh Trương Thần Quân. Đông Vương Công một mặt không cam lòng, không ai từng nghĩ tới Côn Bằng vậy mà lại đánh cái này thời gian chênh lệch. Nhường một cái tử cục, trực tiếp bị hắn bàn sống. Bậy hạ, cái kia Mạnh Trương Thần Quân thực lực quá kém, lại bị Côn Bằng nhanh như vậy liền cầm xuống, nếu là hắn có thể kiên trì một đoạn thời gian, chúng ta liền có cơ hội xuất thủ. Tây Vương Mẫu cũng là lắc đầu không thôi, dưới cái nhìn của nàng lần này mấu chốt ở chỗ Mạnh Trương Thần Quân, hắn không có thể ngăn chặn Côn Bằng, bởi vậy đại chiến vừa phát lại thu, Mạnh Trương Thần Quân đã xa lưới, căn bản không có cho thế lực khác cơ hội phản ứng. Bất quá cái này lại không thể quái Mạnh Trương Thần Quân quá yếu. Hắn nếu là đối đầu Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu, đoán chừng cũng có thể một thế xét đánh lôi đình đánh bại hai cái vị này. Thực tế là Côn Bằng thủ đoạn quá nhiều, thực lực quá mạnh, lúc này mới căn bản không có cho Mạnh Trương Thần Quân cơ hội biểu hiện, trực tiếp liền thành cá trong chậu. Lại nói lúc này Mạnh Trương Thần Quân, hắn bị Côn Bằng trật tự thần liên vây khốn, hắn cái kia một thân tu vi toàn bộ bị phong cấm, trừ miệng ra bên ngoài, lại không có biện pháp cùng Côn Bằng chống lại. Côn Bằng, ta chính là Thiên Định Thánh Quân thần sứ, ngươi cho dù đánh bại ta, lại có thể làm gì được ta? Mạnh Trương Thần Quân nội trừng Côn Bằng, hắn chuyển ra thân phận của mình, muốn dùng thiên đạo tới áp chế Côn Bằng, buộc hắn thu tay lại. Ta có thể làm gì ngươi? Ta có thể đem ngươi đánh chết, sau đó dùng huyết nhục của ngươi, đi đút Bắc Minh tôn cá. Côn Bằng cười nhạt một tiếng, trật tự thần liên nắm chặt, đem cái kia Mạnh Trương Thần Quân vạn trượng long thân trực tiếp thu nhỏ đến mấy trượng lớn nhỏ. Lúc này Côn Bằng tay cầm kim long thừa thiên đao, hắn từng bước một đi đến Mạnh Trương Thần Quân bên cạnh. Ngươi muốn làm gì? Mạnh Trương Thần Quân đụng chạm lấy Côn Bằng cái kia băng hàn ánh mắt, trong lòng của hắn triệt để bối rối. Côn Bằng xem ra tựa như là một cái dân cờ bạc đồng dạng, trong hai mắt tràn đầy điên cuồng thần sắc. Ta nói rồi, muốn vặn dưới đầu của ngươi, bất quá bây giờ ngươi có hai cái đầu rồng, ta trước hết lấy một cái. Côn Bằng tại Mạnh Trương Thần Quân kinh hoàng ánh mắt bên trong, hắn một phát bắt được cái kia cơ hồ bị chặt đi xuống đầu rồng. Xoẹt xẹt. Huyết nhục bị sinh sinh xé rách ra đến kinh dị thanh âm truyền đến, cái kia chất thịt bị kéo đứt tiếng vang, vẩy ra nhiệt huyết, xem ra huyết tinh cực. Mạnh Trương Thần Quân thê thảm gào lên, loại này bị trực tiếp xé rách cảm giác, quả thực chính là nhục thân cùng tinh thần song trọng tra tấn. Một viên đầu rồng bị triệt tiêu, Mạnh Trương Thần Quân sắc mặt triệt để trắng xanh xuống tới. Côn Bằng tàn nhẫn cười một tiếng, trong mắt của hắn không có một chút thương hại thần sắc. Mạnh Trương Thần Quân lại không lòng phản kháng, cứ như vậy bị Côn Bằng trực tiếp kéo lấy. Thần thông bị phong cấm, một thân tu vi căn bản là không có cách thi triển, hiện tại Mạnh Trương Thần Quân chỉ có thể mặc cho Côn Bằng xâm lược. Ngươi chém giết ta Bắc Minh tu sĩ, đồng thời còn dám tuyên bố muốn giết ta Côn Bằng, hôm nay rơi kết cục này, hoàn toàn chính là ngươi gieo gió gặt bão. Côn Bằng ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã động sát cơ. Lần này vô số sinh linh đều tại quan sát, bọn họ không nghĩ tới Côn Bằng sẽ lấy lôi đình thủ đoạn cầm xuống Mạnh Trương Thần Quân. Rất hiển nhiên tất cả tu sĩ đều xem nhẹ Côn Bằng thực lực, càng coi thường hơn hắn có thủ tất báo tính tình. Côn Bằng ta thế nhưng là thiên đạo chỉ định thần quân, ngươi nếu là chém giết ta, đó chính là không vâng lời thiên đạo ý chí, liền sẽ nhận cực lớn trừng phạt. Mạnh Trương Thần Quân không muốn chết, hắn suy yếu vô cùng, nhưng vẫn là thì thảo khuyến cáo Côn Bằng. Ta biết, bất quá, cái kia lại như thế nào? Côn Bằng giữ tợn cười một tiếng, trong tay hắn tái địa roi thần bỗng nhiên vung lên. Bành! Mạnh Trương Thần Quân đầu như là chín mùi trái dưa hấu, đống nhiên bị một thành cao tốc đúa lớn cho nện bạo, chất lỏng văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe. Một đời thần quân, như vậy bị Côn Bằng chém giết. Thấy cảnh này tu sĩ, không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ không ai từng nghĩ tới, Côn Bằng lao tổ vậy mà thật dám hạ độc thủ. Côn Bằng đánh giết Mạnh Trương Thần Quân, hắn lúc này đem hồ lô đen nhất chuyển, trực tiếp đem cái kia cực lớn thanh long thi thể thu vào trong hồ lô. Mà Mạnh Trương Thần Quân tùy thân mang theo các loại bảo bối, cũng tất cả đều rơi vào Côn Bằng trong tay. Côn Bằng đơn giản xem xét, cái này thần quân trong tay lại có 3 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, hơn 10 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, quả thực chính là một cái ẩn hình đại tài chủ. Côn Bằng trực tiếp vui vẻ nhận, tất cả bảo bối toàn bộ mang đi, còn lại chính là một chút vô cùng chân quý đan dược, cùng với một chút tiên thiên linh vật. Đối với những vật này, Côn Bằng không có hứng thú quá lớn, luyện đan luyện khí hắn đều không am hiểu, dứt khoát đem những này đồ vật trực tiếp thu vào. Lúc này cái kia Mạnh Trương Thần Quân Thánh Quân thần ấn rơi vào Côn Bằng trong tay, hắn đối với một phương này thần ấn rất là để ý. Cái này thế nhưng là tương đương với một kiện tiên thiên chí bảo tồn tại, chỉ bất quá ta chỉ sợ không cách nào đưa nó mang đi. Thánh Quân thần ấn chính là thần quân biểu tượng, Côn Bằng nếu là muốn đạt được, trừ phi hắn thay thế Mạnh Trương Thần Quân trấn thủ một chỗ. Côn Bằng đang đánh giá, cái này Thánh Quân thần ấn vậy mà chậm rãi hòa tan ra, cuối cùng hình thành một trận ánh sáng vàng, tiêu tán tại giữa thiên địa. Ngay tại Côn Bằng lão tổ chém giết Mạnh Trương Thần Quân, xem xét thu hoạch thời điểm, trên 9 tầng trời phong vân đột biến, vô tận mây đen bao phủ thập phương. Ầm ầm. Từng đạo lực lượng sấm sét tràn ngập nhô lên cao, Côn Bằng ngẩng đầu nhìn lại, cái kia mưa gió bên trong, một đạo hư ảnh hiện hiện, chính là cùng Thiên Đạo tương hợp Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ lần này cũng không có ý xuất thủ, hắn chỉ là ở một bên hờ hững nhìn xem đây hết thảy. Cùng lúc đó, cái kia khôn cùng mây đen cùng lôi đình hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Tại cái kia vòng xoáy bên trong, một đạo tinh hồng cùng đen nhánh hoàn mỹ dung hợp dọc đồng tử hiện ra. Thiên phạt chi đồng. Chương 211, Côn Bằng bị ách, thiên phạt giáng lâm. Trên 9 tầng trời cái kia kinh khủng dọc đồng tử, chính là hồi lâu chưa từng xuất hiện qua thiên phạt chi đồng. Lần này Côn Bằng nghịch thiên chém giết Mạnh Trương Thần Quân, đây đối với thiên đạo đến nói mặc dù không phải là cái đại sự gì, nhưng chung quy là không vâng lời thiên đạo ý chỉ, tất nhiên sẽ nhận thiên đạo trừng phạt. Cái kia thiên phạt chi đồng vừa xuất hiện, cho dù là Côn Bằng, hắn cũng cảm nhận được một cỗ lớn lao áp bách lực lượng. Hồng hoang thế giới ở trong những cường giả kia, bọn họ cũng ào ào đưa ánh mắt tụ tập đi qua, cả đám đều khẩn trương nhìn lên trời màn bên trên hết thảy. Yêu Hoàng đế Tuấn hưng phấn nhìn chằm chằm cái kia thiên phạt chi đồng, hắn từ bên trong cảm nhận được cực lớn sợ hãi cùng áp bách, nhưng cùng lúc đó hắn cũng triệt để hưng phấn lên. Cái này thiên phạt chi đồng uy lực càng mạnh, đối với Côn Bằng lão tổ đả kích lại càng lớn. Đế Tuấn hiển nhiên biết một vài thứ, bởi vậy trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng vui mừng. Hiện tại Côn Bằng không vâng lời thiên ý, thiên phạt chi đồng khẳng định là muốn trừng phạt Côn Bằng lão tổ. Càn khôn vũ nội mưa gió biến hóa, sấm chớp gào thét không ngừng. Từng cái chí tôn cấp cường giả đều trong bóng tối nhìn trộm, bọn họ muốn biết cái này thiên phạt lực lượng đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Nếu là Côn Bằng chết bởi thiên phạt phía dưới, cái kia ngược lại là một cái rất không tệ kết quả. Đông Vương Công trên mặt mang cười, hắn đã phân phó, nhường bọn thuộc hạ chỉnh đốn binh mã, lần này không cần nói Côn Bằng sống hay chết, bọn họ Phương Hồ Tiên Đảo nhất mạch đều chuẩn bị đối với Bắc Minh động thủ. Một khi Côn Bằng trọng thương, thậm chí tử vong, Đông Vương Công dự định trực tiếp chiếm lấy Bắc Minh Tiên Đảo, đem Côn Bằng lao tổ hết thể chiếm làm của riêng. Cái kia Bắc Minh phong phú tích xúc, thế nhưng là nhường Đông Vương Công thèm nhỏ dại thật lâu. Lúc này Côn Bằng lão tổ ngẩng đầu nhìn thiên phạt chi đồng, hắn phong lôi hỏa mắt thấy phá đại thiên, không chung cái kia cuồng bạo vòng xoáy, chính là vô tận thiên địa vai ngưng tụ. Mà một bên Hồng Quân đạo tổ, hắn từ đầu đến cuối không hề động một chút nào, rất hiển nhiên cái này thiên phạt lực lượng cũng không phải là hắn có thể điều khiển. Khắp nơi mây đen buông xuống, bát phương lôi đình nổ vang. Một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra, tất cả sinh linh đều hào hào thoát đi nơi đây, chỉ còn lại có Côn Bằng lão tổ một mình đối kháng thiên uy. Vạn linh tất cả đều thần phục, duy chỉ có Côn Bằng đứng ngạo nghễ bầu trời. Lúc này Côn Bằng ý chí bất khuất bị triệt để kích phát ra đến, ngày hôm đó đạo uy ép phía dưới, Côn Bằng khí thế cùng sắc bén ngược lại càng thêm sáng chói. Hắn ngạo nghễ mở miệng nói ra, Mạnh Trương thần quân tuyên bố muốn chém giết ta Côn Bằng, nếu là ta thực lực không đủ, chỉ sợ sớm đã là dưới đao của hắn vong hồn. May mắn ta hơn một chút, lúc này mới đem hắn đánh giết. Nếu là bởi vậy thiên đạo liền muốn trách phạt, ta Côn Bằng không phục. Chẳng lẽ cũng bởi vì Mạnh Trương thần quân là thiên đạo sắc phong thánh quân, chúng ta liền không thể đem hắn đánh giết, chỉ có thể rửa sạch sẽ, chờ lấy hắn tàn sát sao? Côn Bằng thanh âm quanh quần bát phương, nhường toàn bộ sinh linh đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Côn Bằng lời nói không phải không có lý, trước đó cũng đúng là Mạnh Trương thần quân trước trêu chọc Côn Bằng, mà lại lời thề son sắt nói nhất định muốn giết Côn Bằng lao tổ. Hiện tại nếu là bởi vì Côn Bằng chém giết Mạnh Trương thần quân, cái này dẫn tới thiên đạo trừng phạt, cái này xem ra quả thật có chút không quá công bằng, tựa như là thiên đạo đang thiên vị người một nhà đồng dạng. Giang rắc soạn. Đáp lại Côn Bằng, là thiên lôi trầm thấp gầm thét. Công bằng hai chữ, đối thiên đạo mà nói, xem ra cũng bất quá là cái ngụy trang. Côn Bằng cười lạnh, trong lời nói đều là miệt thị thần sắc. Bắc Minh Hải bên trong, Kế Mông bọn họ thẳng đến lúc này mới ý thức tới Côn Bằng đánh giết Mạnh Trương thần quân, bọn họ từng cái trong mắt đồng dạng mang theo tức giận bất bình vẻ. Chẳng lẽ cũng chỉ chuẩn Mạnh Trương thần quân đồ sát chúng ta, lại không cho phép đại gia phản kháng sao? Có thiên đạo biển chữ vàng, liền có thể tùy ý làm vậy rồi. Nếu không phải tiên tôn thực lực cường hãn, chỉ sợ sớm đã vất lạc, thiên đạo thật sự là uy phong thật to, công bằng hai chữ ở đâu. Lần này Côn Bằng lão tổ là vì toàn bộ Bắc Minh sinh linh ra mặt, bởi vậy bây giờ thấy Côn Bằng bị thiên địa trách phạt, đại gia lập tức sôi trào lên. Cho dù ngày bình thường thiên đạo uy áp cực nặng, thế nhưng bây giờ kêu ca ầm ĩ vang trời, tại đại gia trong lòng thiên đạo uy áp cũng biến thành không còn sót lại chút gì. Nhưng mà đây hết thể nhưng căn bản không cách nào ngăn cản thiên đạo trừng phạt. Tại thiên đạo vận chuyển bên trong tự có nó một bộ phương thức tính toán, bởi vậy cái kia thiên phạt chi đồng căn bản không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn nhìn chòng chọc vào Côn Bằng. Thiên đạo, thật là lớn khí phái. Côn Bằng trong mắt phong lôi ánh sáng tỏa ra, hắn một đôi thần nhãn nhìn trộm đại thiên, lại không chút nào ý sợ hãi. Thiên đạo sở dĩ có thể áp đảo thương sinh phía trên, đơn giản cũng là bởi vì nó có được lực lượng khổng lồ. Cái này khiến Côn Bằng lại một lần nữa đối mặt lực tràn ngập khát vọng. Cùng lúc trong lòng của hắn một viên hạt giống cũng bắt đầu triệt để nảy mầm.